Chương 178, chính nhân quân tử chương 178, chính nhân quân tử Lý Phàm ôm Tiểu Thiến một đường hướng về băng cung chỗ sâu đào vong. Trên đường đi hắn không ngừng thi triển vạn tượng huyền vụ. Những nơi đi qua, lưu lại một mảnh trắng xóa. Tiếp lấy hắn lại không gián đoạn lấy ra các loại pháp bảo, tại đem pháp bảo rót vào pháp lực sau, trực tiếp ném vào trong sương mù. Cử động như vậy, cho sau lưng tu sĩ tạo thành nhất định trở ngại. Hai người nhanh chóng xuyên qua một đầu hành lang, tiếp lấy xâm nhập một đạo băng cửa. Trước mắt tầm mắt bỗng nhiên biến trống trải. Lý Phàm dò xét trước mắt quảng trường, nhìn ra đủ có vài chục mẫu chí lớn, mà vây quanh quảng trường bốn phía thì là phân bố bốn tòa cung điện. Mỗi tòa cung điện trước đó đều có vài chục bậc thang. Dưới bậc thang có một đầu thẳng tắp con đường. Những này con đường ở giữa chỗ giao hội, giống như một cái mười chữ. Tại mười chữ ở giữa, đứng sừng sững lấy một tòa băng điêu. Này băng điêu to lớn vô cùng, đứng tại băng trên này, giống như người khổng lồ. Đồng thời tại mỗi một con đường hai bên, cách mỗi ba thước khoảng cách, đứng đấy một cái cầm trong tay trường mâu băng vệ. Lý Phàm phát hiện bất luận là cung điện hay là mặt đất, tóm lại phóng nhãn thấy, đều là từ băng cấu tạo mà thành. Về phần bầu trời trên đầu, giống như từng khối lăng kính hợp lại mà thành đồng dạng. Tiểu Thiến cô nương, hiện nay nên tiến về nơi nào? Tiểu Thiến đưa tay chỉ hướng ngay phía trước tòa kia băng điện. Lý Phàm vội vàng ôm nàng, xuyên qua con đường. Hắn đánh giá hai bên băng vệ, phát hiện những này băng vệ giống như bài trí đồng dạng. Lý Phàm một đường đi tới huyền băng điện trước. Hắn đứng tại cửa điện phía bên phải, làm dùng pháp lực đem điện cửa mở ra. Điện cửa vừa mở ra khải, màu trắng hàn khí tản ra. Lý Phàm ống tay áo vung lên, làm dùng pháp lực xua tan hàn khí, tiếp lấy nhấc chân bước vào trong đó. Cả tòa huyền băng điện trình viên hình, lại thâm nhập dưới đất. Lý Phàm kém chút một cước đạp không. Hắn nhìn thấy trước mắt bạch khí mênh mông, tại xoay chậm chậm ở giữa, ngưng tụ ra các loại hình tượng. Hắn lúc này đem lực chú ý đặt ở cung điện ở giữa chỗ, nơi đó lơ lửng một mặt băng kính. Tiểu Thiến hư nhược nói: "Công tử, thôi động này kính, đem mặt kính đối diện cửa điện." Lý Phàm nhìn qua băng kính, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Hắn phát hiện đám kia tu sĩ đã xuất hiện ở, hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí kia. Lúc này đám kia tu sĩ phát hiện hắn tồn tại, cũng hướng phía hắn nhanh chóng tới gần. Lý Phàm vội vàng làm dùng pháp lực đẩy băng kính, khiến cho mặt kính chính đối lại môn. Vừa lúc cùng kia cự hình băng điêu tạo thành một đường thẳng, làm băng kính chiếu vào băng điêu bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo trên mặt kính phát ra một đạo kính quang bắn về phía băng điêu. Đột nhiên mặt phát ra mãnh liệt lay động. Lý Phàm phát hiện kia pho tượng đã động. Lúc này tất cả tu sĩ vừa tới băng điêu trước đó, cắt thấy băng điêu há miệng ra, phun ra hàn khí, đem đứng núi chịu sào ba vị tu sĩ đông cứng. Tiếp lấy băng điêu đưa tay ra, đem bên trong một vị tu sĩ nắm chặt, cũng giơ lên cao cao. Tiếp lấy dùng sức một nắm, tên tu sĩ kia giống như vụn băng đồng dạng, vỡ thành vô số khối. Tu sĩ khác bắt đầu làm dùng pháp bảo công kích băng cự nhân. Này băng cự nhân mặc dù lợi hại, bất quá động tác tương đối vụ bè. Tiểu Thiến thấy một màn này, mở miệng nói: "Công tử, làm phiền đem băng đao cùng băng thuẫn giao cho băng cự nhân." Lý Phàm nghe vậy, lấy ra thanh nguyên đỉnh, làm dùng pháp lực, đem trong đỉnh băng đao cùng băng thuẫn lấy ra. Tiếp lấy hắn làm dùng pháp lực đem hai kiện băng khí đưa đến băng cự nhân trước mặt. Băng cự nhân một tay nắm chặt băng đao, một cái tay khác nắm giữ băng thuẫn. Làm cái này hai kiện băng khí rơi vào băng lớn trong tay người, đồng nhiên biến lớn lên. Chôi này băng đao trường dài 10 trượng. Về phần băng thuẫn, thì có thể đem băng cự nhân che kín. Theo hai kiện băng khí gia nhập, băng cự nhân như hổ thêm cánh, bị đánh đám kia tu sĩ liên tục bại lui. "Công tử, đi nhanh." Lý Phàm đánh giá băng kính, mở miệng nói ra. "Như cứ thế mà đi, này băng kính chẳng phải là tiện nghi người khác. Công tử có chỗ không biết, này băng kính duy nhất công dụng chính là triệu hoán băng cự nhân cùng băng vệ. Nếu là rời đi băng cung, thì giống như gân gà đồng dạng. Mặt khác nếu là cưỡng ép lấy đi này kính, đem lọt vào băng vệ truy sát." Tiểu Thiến mở miệng nói ra. "Cùng nó nhớ này băng kính, chẳng bằng tiến về băng cung chỗ sâu lấy đi vạn năm băng chi tính phách." Lý Phàm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn mang theo nàng này tiếp tục hướng băng cung chỗ sâu bay đi. Băng cung bên trong, phóng nhãn thấy, tất cả đều là băng. Lý Phàm xuyên qua từng tòa băng điện, trung quanh dần dần biến mất tỉnh tối xâm lại. Đến nơi này, đã vô cùng rét lạnh. Nếu không phải Lý Phàm người mang âm dương thánh diễm, sợ là đã sớm bị đông lạnh thành băng điêu. Lúc này Tiểu Thiến cảm giác đám kia tu sĩ không có khả năng đuổi theo, thế là mở miệng nói ra: "Công tử, làm phiền ngài ra tay, giúp ta lấy ra trên người pháp khí. Liên quan tới nữ tử những thứ trên người pháp khí, cái này cùng nhau đi tới." Lý Phàm so với đối phương còn phải quan tâm. Hắn lúc này trên cơ bản có thể kết luận, nàng này nương tựa theo mình, sợ là không cách nào lấy ra vật này. Bởi vậy Lý Phàm hơi hơi cảm thấy an tâm. Lúc này Lý Phàm mặt hiện ngượng nghịu. Cô nương có chỗ không biết, nam nữ thụ thụ bất thân, kiện pháp khí kia ở trên thân thể người vị trí tương đối đặc thủ, bởi vậy tha thứ khó thành mệnh. Tiểu Thiến nghe vậy sững sờ. Nàng chưa từng thấy đơn thuần như vậy nam tử. Tu vi đã đến luyện khí 8 tầng, lại còn có thể duy trì như thế chính nghĩa chi tâm. "Công tử, ta biết ngươi cương trực ghét ruộng định, bản tính thuần lương, chính là chính cống chính nhân quân tử." Nữ tử mở miệng nói: "Chỉ là bây giờ, chịu tình thế bức bách, xin ngươi giúp nô ra một lần." Bất luận nữ tử nói tại em hai, Lý Phàm biết trong tu chân giới ngươi lừa ta gạt, thật thật giả giả, giả giả thật thật, ngoại trừ chính mình, ai cũng không thể tin. Còn nếu là đổi lại trước đó, hắn còn sẽ cân nhắc giúp nàng này lấy ra pháp khí, lại nhờ vào đó nữ chi lực tiêu hao đám kia tu sĩ. Mà bây giờ, trải qua băng cự nhân tiêu hao về sau, hắn đã hoàn toàn quyết định không giúp nàng này lấy ra kiện pháp khí kia. Bất quá bởi vì nàng này còn có giá trị lợi dụng, Bởi vậy Lý Phàm quyết định tiếp tục đem hí diễn tiếp. Chỉ thấy Lý Phàm chậm rãi đưa tay ra, trên mặt hiện ra vẻ dãy rủa, sau đó lại đem nâng tay lên buông xuống. "Công tử đây là cớ gì? Tiểu Thiến cô nương, ta không thể có lỗi với ta tứ đệ." Lúc này Tiểu Thiến có loại mong muốn bóp chết Lý Phàm xúc động, muốn liền phải, không cần cũng không cần. Thời khắc mấu chốt thu tay lại, là mấy cái ý tứ. "Công tử, việc này ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, ngươi không nói ta không nói, không có người biết." Lý Phàm nghe vậy, trinh trọng nhìn xem nàng này, phát hiện nàng này đối với hắn gật đầu thăm hỏi về sau, hắn cũng đi theo chậm rãi nhẹ gật đầu. Tiếp lấy Lý Phàm tiếp tục giơ tay lên. Nàng này trong lòng đã quyết định tốt, chờ lợi dụng xong Lý Phàm về sau, nhất định phải thật tốt tra tấn đối phương. Nhìn xem Lý Phàm giơ tay lên, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Sao liệu Lý Phàm đột nhiên lại đưa tay buông xuống, tiếp lấy thở dài một hơi. Mặc dù không có những người khác biết, bất quá ta nội tâm khó có thể bình an, lương tâm thâm thụ khiến trách, lại cũng không mặt mũi đối tứ đệ. "Tiểu Thiến cô nương, ngươi vẫn là tha cho ta đi." Tiểu Thiến nghe vậy, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Nàng đã nhìn ra, Lý Phàm vô luận như thế nào, là không thể nào giúp nàng lấy ra pháp khí. "Công tử, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Phía trước chính là vạn năm băng chi tinh phách tồn tại địa." Chương 179, trong lòng hiểu rõ chương 179, trong lòng hiểu rõ hai người lại đi về phía trước một khoảng cách. Ngay tại hai người phía trước, lấp kín sông băng chặn đường đi. Mà tại sông băng trước đó, xuất hiện thông hướng sâu trong lòng đất băng nguyên. "Công tử, ngươi cần thiết chi vật ngay tại này băng nguyên thâm chỗ." Lý Phàm nhìn xem băng nguyên, lọt vào trong tầm mắt thấy một mảnh xanh đậm. Đột nhiên mở miệng hỏi, "Không biết ngươi vì sao muốn giúp ta?" "Bởi vì băng nguyên bên trong cũng có nô gia cần thiết chi vật." Tiểu Thiến mở miệng nói ra, "Mà mong muốn theo huyền băng bên trong lấy được ta cần thiết chi vật, liền cần dựa vào công tử nghịch thật Phật lửa." Lúc này Tiểu Thiến nội tâm không thể bảo là không kích động. Người trong lòng của nàng liền bị đóng băng tại băng nguyên dưới đáy, hơn nữa chính là bị kia vạn năm băng chi tinh phách đông cứng. Chỉ cần Lý Phàm sử dụng linh hỏa, đem người trong lòng của nàng phóng xuất, đến lúc đó tất cả mọi người muốn chết. Về phần Lý Phàm, nàng quyết định lưu lại thật tốt tra tấn một phen. Nghĩ tới đây, nàng này nhịn không được lộ ra nụ cười. Lý Phàm thấy thế, mở miệng nói ra, "Tiểu Thiến cô nương, vì sao đột nhiên lộ ra như thế tươi cười quái dị?" Nô gia vừa nghĩ tới, lại không lâu nữa liền có thể thu được cần thiết chi vật, liền vui cực mà cười, thật là làm cho công tử chê cười. Lý Phàm gật đầu nói, "Không biết cô nương sở cầu vật gì?" Tiểu Thiến nghe vậy, sững sờ, nói tiếp, "Cùng bạn năm băng chi tinh phách đặt chung một chỗ, có một cái tưởng niệm chi vật. Vật này mặc dù cũng không quá lớn uy năng, tại ta mà nói, lại là ý nghĩa trọng đại." Nàng này kia ngây người một lúc, khiến cho Lý Phàm đối với đối phương nắm lấy thái độ hoài nghi. Tiếp lấy hắn như có điều suy nghĩ lấy ra thú hoàn. Thú hoàn bên trong chính là một con kia tam gia yêu biên. Lý Phàm đang ăn qua lạc du tử một lần thua thiệt về sau, bởi vậy cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Tam gia yêu biên vừa xuất hiện, trên thân liền bị đông cứng ra một tầng băng. Bất quá con thú này da dày thịt béo, ngược cũng có thể nhịn ở cái này đóng băng chi lực. Kế tiếp Lý Phàm làm dùng pháp lực đem con thú này kéo lên, cũng đem thần thức bám vào con thú này trên thân. Tiếp lấy đem con thú này đưa vào băng đáy vực bộ. Tại phát giác không có gặp nguy hiểm về sau, Lý vừa rồi hơi hơi thở dài một hơi. Tiếp lấy hắn lại lấy ra thanh nguyên đỉnh. Chỉ thấy Lý Phàm đem thanh nguyên đỉnh nhẹ nhàng ném đi, tiếp lấy đem pháp lực đánh ở trên đỉnh. Thanh nguyên đỉnh thuận theo tâm ý phương pháp, cũng chậm rãi xoay tròn tại băng nguyên phía trên. Tiểu Tiễn từ đầu tới đuôi yên lặng nhìn xem Lý Phàm một hệ liệt cử động. Nàng nghĩ không ra người này sẽ như thế cẩn thận. Lúc này Lý Phàm ôm lấy Tiểu Tiễn, nhảy lên tiến vào thanh nguyên đỉnh bên trong. Tiếp lấy thanh nguyên đỉnh chậm rãi hướng về băng nguyên hạ xuống. Thanh nguyên đỉnh bên trong, ngoại trừ Ngô Đại Chí ba người băng điêu bên ngoài, còn có một thanh băng kiếm, cùng một gốc ngàn năm thất tinh vọng nguyệt thảo. Về phần tiên tu hồn tiềm cùng ô ly cho, thì tại đỉnh này càng tấm tiếp theo. Lý Phàm đem ngàn năm vọng nguyệt thảo thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Nguyên bản Ngô Đại Chí ba người tiến vào trong đỉnh về sau, trên người đóng băng đem dần dần tan rã, nhưng mà có băng kiếm tồn tại, khiến cho ba người không chỉ có không cách nào tiêu trừ trên người đóng băng, hơn nữa trên người tầng kia băng càng kết càng dày. Cuối cùng thanh nguyên đỉnh rơi xuống đáy vực. Lý Phàm ôm Tiểu Tiễn rời đi thanh nguyên đỉnh. Hai người đứng ở một chỗ sông băng trên bình đài. Trước mắt xuất hiện một hang băng. "Công tử, vạn năm băng chi tính phách liền trong động. Làm phiền công tử đem nô gia buông xuống, nô gia có thể tự hành hành động." Lý Phàm nghe vậy, chẳng những không có buông xuống nàng này, ngược lại ôm chặt hơn. Đương nhiên cũng không phải là hắn muốn chiếm nàng này tiện nghi, mà là tới như thế lạ lẫm lại ác liệt chi địa, hắn không thể không phòng. Lý Phàm mở miệng nói ra, "Nơi đây dị thường giá rét, chỉ có bao đoàn mới có thể sưởi ấm. Công tử, ngươi chỉ cần giúp nô gia lấy ra kiện pháp khí kia, nô gia liền có thể trợ giúp công tử chống cự phong hàn." Lý Phàm cự tuyệt nói, "Tiểu Thiến cô nương, ta sớm đã nói rõ, ta cùng tứ đệ tình như thủ túc, tự là không thể nào làm ra có lỗi với hắn sự tình." Tiểu Thiến chưa từng thấy như thế mặt dày vô sỉ người, ngoài miệng nói không làm ra ô sự tình, trên thực tế hai tay càng ôm càng chặt. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể mở miệng nói ra, "Công tử chúng ta vẫn là nhanh chóng tiến vào băng động, lấy đi riêng phần mình cần thiết chi vật." Lúc này Lý Phàm cần phải có người đi tại phía trước, vì đó dò đường. Bởi vậy hắn đem lực chú ý đặt ở tam giai thanh viên bên trên. Con thú này tuy vô pháp nhân ôn, nhưng là linh trí vừa mở. Đối với Lý Phàm yêu cầu tự nhiên là cực kỳ bài xích. Lý Phàm thấy thế, chỉ có thể lấy ra thú hoàn, đem thiên kỷ phóng ra. Hắn thấy, đã tam giai thanh viên có thể ngăn cản rét lạnh như thế, thiên kỷ tự nhiên cũng có thể. Thiên kỷ vừa xuất hiện, tam giai thanh viên lập tức liền trung thực. tiếp lấy ngoan ngoãn tại phía trước dẫn đường. Cứ như vậy, một khỉ một heo một người một quái, hướng phía băng động chỗ sâu đi đến. Lý Phàm một đường cẩn thận đề phòng, hắn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Như tình hình không đúng, hắn liền bước xuống nàng này, mang theo Thiên Kỳ bỏ trốn mất dạng. Theo tiếp tục đi lên phía trước, Lý Phàm ôm Tiểu Thiến tiến vào một gian băng thất bên trong. Căn này băng thất mặt đất xuất hiện từng cây băng trụ, mà tại chính đối diện trên tường băng, khắc lấy một hàng chữ: Ba không tiến, tiến tất nhiên tốt. Lý Phàm dừng lại bộ pháp, ỷ vào tam giai thành viên không biết chữ, hắn nhường tam giai thành viên tiếp tục tiến lên. Con thú này liền đạp hai bước, cũng chưa từng xuất hiện dị thường. Lúc này tam giai thành viên giơ lên chân đạp ra bước thứ ba, đột nhiên một đạo băng hàn chi khí theo lòng đất toát ra, cấp tốc đem tam giai thành viên đông lạnh thành băng điêu. Ngay tại tam giai thành viên bị đông tại nguyên địa thời điểm, con thú này dưới chân băng trụ vỡ vụn ra, con thú này dưới chân lập tức không còn, thú thể theo kia vỡ vụn băng trụ rơi hướng về phía chỗ càng sâu. Tam giai thành viên chết, Lý Phàm tuyệt không cảm thấy đáng tiếc. Dù sao con thú này đã là vật có chủ, hơn nữa hắn giết đối phương chủ nhân, khó đảm bảo con thú này không hiểu ý sinh hai lòng. Kế tiếp Lý Phàm đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Kỳ. Thiên Kỳ nghiêng đầu qua, trốn đến Lý Phàm sau lưng. Lý Phàm tự là không thể nào đem Thiên Kỳ dâng ra đi. Lý Phàm tự lẩm bẩm, đã không thể đi bộ, vậy ta trực tiếp làm dùng pháp lực phóng qua đi chính là. Tiểu Thiến nghe vậy, mở miệng nói ra, nơi đây bố trí cấm chế nào đó, có cấm linh chi lực, bất luận pháp lực hay là pháp bảo đều sẽ mất đi hiệu lực. Lý Phàm nghe vậy, lấy ra một thanh linh kiếm, hắn đem pháp lực rót vào linh kiếm bên trong, tiếp lấy điều khiển linh kiếm bay tới đằng trước, làm linh kiếm bay vào băng trụ phạm vi, trên thân kiếm pháp lực đống nhiên biến mất không còn tâm tích, làm trôi linh kiếm trực tiếp rơi vào băng trụ dưới đáy. Tiểu Thiến thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nàng sở dĩ ngay từ đầu cũng không nói đến phá giải chi đạo, chủ yếu là muốn nhìn tới Lý Phàm kinh ngạc, đồng thời tại tiềm thức làm cho đối phương đối nàng sinh ra tín nhiệm. Công tử, ngươi nếu là không cách nào giải khai này nan đề, liền nhường nô gia nói cho ngươi như thế nào thông qua nơi đây. Ngay tại Tiểu Thiến chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lý Phàm cắt ngắt lời nói, như thế nào thông qua nơi đây, ta nội tâm đã hiểu rõ. Chương 180, cuồng hóa chương 180, cuồng hóa. Nguyên bản Lý Phàm chỉ là trong lòng có suy đoán. Trong lúc nữ nói ra có biện pháp thông qua trước mắt nan quan thời điểm, Lý Phàm linh cơ vừa hiện, hắn thấy nàng này đã có biện pháp, như vậy nói rõ phá giải chi đạo liền tại bọn hắn bên trong. Hơn nữa nàng này nói qua, nơi đây cấm linh, pháp lực cùng pháp bảo đều không có cách nào sử dụng. Bởi vậy Lý Phàm cần đào lên tu vi của mình, đem chính mình xem như một phàm nhân. Mà một phàm nhân lại nên như thế nào thông qua nơi đây? Tự nhiên là dùng chân đi. Đã dùng chân đi, mà đi ra ba bước lại sẽ chết, nhưng là lại có thể thông qua. Như vậy đáp án chỉ có một cái, cái kia chính là tiến hai lui một. Kế tiếp, Lý Phàm đem Thiên Kỳ thu nhập thú hoàn bên trong, tiếp lấy bắt đầu xác minh ý nghĩ của mình. Lý Phàm đối với trong ngực Tiểu Thiến mỉm cười, liền xem như hắn tính sai, nàng này cũng không sống nổi. Thế là hắn trực tiếp nhấc chân bước ra hai bước. Lý Phàm mở miệng nói, "Tiểu Thiến cô nương, nghĩ đến cái này hai bước nhất định không sai a." Tiểu Thiến chậm rãi nhẹ gật đầu. Lúc này Lý Phàm lại giơ lên chân, hắn cái này vừa nhấc chân, nàng này tâm cũng đi theo nắm chặt. Lý Phàm cười đáp lại, "Cô nương cứ yên tâm, đã bước về phía trước một bước hẳn phải chết, như vậy chúng ta có thể lui lại một bước." Lý Phàm nói xong, lui về phía sau một bước. Một bước này, nhường Tiểu Thiến đối với người này lau mắt mà nhìn. Lý Phàm nói tiếp, "Nếu ta lường trước không tệ, tiếp tục bước về phía trước một bước, hẳn là không có vấn đề." Lý Phàm lần nữa đem chân giơ lên. Hắn một bên nhấc chân, một vừa chú ý lấy nàng này biểu tình biến hóa. Tiếp lấy bước ra một bước. Mặc dù đây là bước thứ tư, bất quá trong mắt của ta, nên tính là bước đầu tiên. Lý Phàm tiếp tục nói, đã có một, tự nhiên có hai. Thế là hắn giơ chân lên lại bước về phía trước một bước. Một bước này chính là nguyên bản bước thứ ba vị trí. Làm một cước này đặt xuống, phát hiện chung quanh cũng không hề biến hóa về sau, Lý Phàm nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Lúc này Tiểu Thiến tràn đầy vẻ tán thành, "Công tử, là như thế nào phát hiện nơi đây mền cơ?" Lý Phàm mở miệng trả lời, "Đã không cách nào làm dùng pháp lực, như vậy thì chỉ có thể dùng chân, mà chân nếu không phải tiến về phía trước, tự nhiên là hướng lui về phía sau. Chỉ đơn giản như vậy." "Không phải đâu, công tử, quả thật là đại trí đại tuệ người." Tiểu Thiến từ đáy lòng nói rằng. Lý Phàm trả lời, "Bố trí nơi đây người, mục đích chủ yếu chỉ sợ là vì kéo dài người xâm nhập thời gian." Kế tiếp, Lý Phàm lấy tiến hai lui một phương thức, chậm rãi tiến về phía trước. Về phần thông qua được nơi đây, tiếp lấy tiếp tục tiến lên. Theo tiến lên, hai người tiến vào căn thứ hai thạch thất. Cái này gian thạch thất nhìn như bình thản không có gì lạ. Sau khi bước vào trong đó, cảnh tượng trước mắt đống nhiên sản sinh biến hóa. Chỉ thấy bốn phía xuất hiện từng mặt cự hình băng kính. Mỗi một khối băng kính đều đem hai người thân ảnh chiếu ứng mà ra. Nhìn một cái, xuất hiện đến mãi không hết Lý Phàm. Tiểu Thiến mở miệng nói ra, "Công tử, không biết này cục lại nên giải thích thế nào. Nếu ta đoán không lầm, này băng thất cùng loại với mê cảnh, nếu là chưa thể tìm ra chính xác con đường, đem có khả năng một mực bị vây ở nơi đây. Mặt khác, những này băng kính sợ là vô cùng yếu ớt, còn nếu là nhất thời vội vàng sao động, làm dùng pháp lực đánh tan này kính, những này bể nát tấu kính sẽ thành sát khí." Nghe Lý Phàm phân tích, Tiểu Thiến vô cùng hài lòng. Nàng phát hiện người này không phải là bình thường luyện khí tu sĩ có thể so sánh. Bất luận thân ở chỗ nào, đối mặt loại nào khốn cảnh, đều có thể tỉnh táo đối đãi. Người loại này, nhưng Tiểu Thiến cảm thấy có chút lo lắng. Nàng lo lắng chính mình mục đích cuối cùng nhất sẽ bị đối phương nhìn ra. Kế tiếp Lý Phàm lấy ra linh la tinh bản, hắn theo tinh bản chỉ dẫn mà đi, lúc trái lúc phải, lúc lúc trước sau, lúc tiến lúc lui, cuối cùng xuyên qua căn này băng thất, làm hai người theo băng thất bên trong bước ra, phát hiện trước mắt là một gian rộng lớn băng động. Căn này trong động băng không chỉ có nước chảy, còn có một tòa băng cầu. Nhìn xem tòa này băng cầu, băng cầu bốn phía tản ra sương mù màu trắng. Lý Phàm ôm Tiểu Tiến bước lên băng cầu, nàng này bỗng nhiên có chút thất thần, dường như lâm vào trong hồi ức. Hai người đứng tại băng cầu phía trên, Lý Phàm nhìn xuống gầm cầu, hắn ở đằng kia trong nước sông thấy được một đóa tản ra ngũ sắc quang mang đóa hoa, hẳn là đây là không rảnh thánh linh hoa. Căn cứ Lý Phàm hiểu rõ, hoa này sinh trưởng tại thánh khiết chi địa, có thể tịnh hóa lòng người, khu trừ lệ khí. Hắn làm dùng pháp lực đem cái này gốc hoa lấy xuống, làm pháp lực của hắn đụng phải không rảnh thánh linh hoa thời điểm, làm đóa hoa biến hắc. Tiểu Thiến thấy một lần hoa này, sắc mặt khẽ nhúc đích, chỉ có vô tình vô nghĩa, chút nào không một chút tình cảm người, mới có thể khiến cho hoa này xảy ra biến hóa như thế. Xem ra người này quả thật không phải là người lương thiện. Lý Phàm đem không rảnh thánh linh hoa thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Lúc này Tiểu Thiến chỉ hướng băng cầu một bên khác, mở miệng nói ra: "Công tử, vạn năm băng chi tinh phách đang ở nơi đó." Lý Phàm lần theo Tiểu Thiến chỉ phương hướng, thấy được nơi xa có một cái cự đại băng cầu. Tại băng cầu bên trong, một đạo quang mang lấp loé không ngừng, mà đạo ánh sáng kia chính là Tiểu Thiến chỉ vạn năm băng chi tinh phách. Trừ cái đó ra, Lý Phàm phát hiện, ở đây băng cầu bốn phía tổng cộng có 4 tòa băng điêu, theo thứ tự là Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, chính là trong truyền thuyết tứ tượng. "Công tử, chỉ cần sử dụng nghịch thật Phật lửa, tan đi kia băng cầu, liền có thể lấy đi vạn năm băng chi tinh phách." Lý Phàm buông xuống Tiểu Thiến về sau, đi vào băng cầu trước đó. Hắn cẩn thận quan sát băng cầu, phát hiện mình không cách nào xem thấu này băng cầu, chỉ có thể nhìn thấy băng cầu bên trong có một đạo quang mang lấp lóe. Hắn không biết là băng cầu bên trong phong ấn nữ tử người yêu. Chính là bởi vậy, Tiểu Thiến tại bị giải phong về sau, vội vàng tiến về Diễm Diễm điện tìm kiếm Lý Phàm. "Công tử, nếu là đang trì hoãn, chỉ sợ đợi đến băng cung quan bế, cũng không cách nào lấy đi băng phách." Lý Phàm nghe vậy, đưa tay ra, trong tay nổi lên Âm Dương Thánh Diễm. Hắn đem Âm Dương Thánh Diễm khống chế tại trong phạm vi nhất định, khiến cho Âm Dương Thánh Diễm chỉ nhắm ngay băng cầu bên trong đạo ánh sáng kia thiêu đốt. Tại Âm Dương Thánh Diễm trở xuống, băng cầu bắt đầu bị thấm vào. Tiểu Thiến nhìn chằm chằm Âm Dương Thánh Diễm, nàng luôn cảm giác này lửa nhìn cùng nghịch thật Phật lửa có chút không giống. "Công tử, này linh hỏa quả nhiên là nghịch thật Phật lửa." Lý Phàm mở miệng trả lời. Đương nhiên lúc này Âm Dương Thánh Diễm lấy tốc độ cực nhanh tan rã lấy băng cầu. Tốc độ kia nhanh chóng, viễn siêu Lý Phàm tưởng tượng. Theo không ngừng tan rã, rốt cục đốt tới băng chi tinh phách. Nhưng vào lúc này, băng cầu bên trong truyền ra một tiếng hét thảm. "À, đây là Âm Dương Thánh Diễm. Vì sao nơi đây sẽ xuất hiện này diễm?" Làm thanh âm quen thuộc theo băng cầu bên trong truyền ra. Tiểu Thiến trong nháy mắt tim như bị dao cắt đồng dạng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lý Phàm vậy mà lại đem Âm Dương Thánh Diễm cố ý nói thành lịch thật Phật lửa. Bây giờ người trong lòng của nàng bị phong ấn hồi lâu, chưa đạt được nửa điểm thở dốc khôi phục, liền nhận lấy Âm Dương Thánh Diễm thiêu đốt. Này lửa có thể là có tiếng bá đạo. Chỉ thấy toàn bộ băng cầu hệ tâm, tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Lý Phàm một bên sử dụng Âm Dương Thánh Diễm đem vạn năm băng chi tinh phách lấy ra, đồng thời thao túng Âm Dương Thánh Diễm tăng lớn hỏa lực. Ngay tại hắn vừa thu hồi băng phách thời điểm, đằng sau truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm: "Ta muốn giết ngươi." Chỉ thấy nàng này tóc không gió, điên cuồng phiêu động, ngực cây kia pháp khí bị bước ra, cả người lâm vào điên cuồng trạng thái. Lý Phàm thầm than không ổn, co cẳng liền chạy. Chương 181, tình là vật chi. Chương 181, tình là vật chi. Lý Phàm phát hiện tình huống không đúng, trong nháy mắt chạy còn nhanh hơn thỏ. Về phần Tiểu Thiến hoàn toàn lâm vào điên cuồng, chỉ thấy nàng này trên người túi da bỗng nhiên chóc ra, lộ ra bản thể. Bản thể chính là một cái hai đôi băng hồ. Băng hồ mắt hiện hung quang, trên thân hắc khí không ngừng toát ra, trong mắt không thôi nhìn xem băng cầu một cái, quay đầu đuổi sát Lý Phàm mà đi. Hiện nay chỉ có Lý Phàm có thể cứu trở về người trong lòng của nàng, bởi vậy không đem Lý Phàm truy hồi, con thú này tuyệt không bỏ qua. Lý Phàm một đường đảo vòng, xuyên qua băng kính thất. Hắn chân trước vừa xuyên qua băng kính thất, ngay sau đó liền nghe chắp sau lưng truyền lại tới băng kính tiếng vỡ vụn. Lý Phàm nội tâm không khỏi run lên. Như thế xem ra, sau lưng nữ tử hiển nhiên là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Nếu là rơi vào trong tay đối phương, Lý Phàm sợ là mạng nhỏ thôi vậy. Bởi vậy hắn hoàn toàn không dám kinh thường, cấp tốc đảo vòng. Lý Phàm đi tới tiếp theo ở giữa băng thất. Này băng thất chỉ có thể vào hai lui một, bởi vậy hắn chỉ có thể thành thật thật tiến lên hai bước, lui lại một bước. Lý Phạm vừa đi ra không bao xa, băng hồ liền xuất hiện ở trong phòng băng. Này yêu giống nhau bị băng thất ngăn cản bộ pháp. Lý Phạm quay đầu nhìn qua, phát hiện sau lưng xuất hiện một cái hai đôi băng hồ. Băng hồ trên thân cắm đầy băng kính mảnh vỡ, lại toàn thân hắc khí chạy xuôi không ngừng. Phát hiện đối phương bản thể là một cái băng hồ về sau, Lý Phạm ám buông lỏng một hơi. Dù sao băng hồ có bốn chân, rất khó làm được tiến hai lui một. Sao liệu này yêu bỗng nhiên đứng thẳng lên, bảo trì hai cái móng sau chạm đất, sau đó bắt đầu tiến hai lui một. Băng hổ tốc độ không thể so với Lý Phàm chậm. Cứ như vậy, một người một hổ, bắt đầu ở trong phòng băng tiến hai lui một. Nhìn đặc biệt có cảm giác tiết tấu. 1-2-1-1-2-1. Lúc này Lý Phàm đống nhiên bình tĩnh lại. Hắn biết như tiếp tục cứ tiếp như thế lời nói, một khi thoát ly gian này băng thất, hắn tuyệt đối chạy không khỏi cái này băng hổ. Đã như vậy, chẳng bằng thừa dịp đối phương giống nhau bị hạn chế thời điểm, vung tay đánh cược một lần. Tại Lý Phàm xem ra, ở chỗ này còn có nhất định phần thắng. Nếu là rời đi nơi đây, hắn đem không có phần thắng chút nào. Bởi vậy liên tục sau khi suy tính, hắn quyết định cùng này yêu hồ sát người vật lộn. Mà Lý Phàm trong lòng tin tưởng, tốc độ của hắn cùng này yêu hồ xê xích không bao nhiêu. Vì để tránh cho song phương lâm vào đánh giằng co, thế là hắn tâm tư nhất chuyển, bảo trì tiếp tục đảo vong đồng thời, lại đem tốc độ hơi hơi thả chậm một chút xíu. Bởi vậy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, mà liên tại song phương đại khái chỉ có 4 bước khoảng cách thời điểm, thừa dịp yêu hồ liền tiến 2 bước. Lý Phàm đột nhiên quay người, cấp tốc phóng ra 2 bước. Lý Phàm tốc độ cực nhanh, tại xoay người đồng thời, đưa tay nắm tay đánh phía yêu hồ, trên người động. Cái này động chính là từ pháp khí sáng tạo. Lý Phàm đột nhiên xuất hiện hành động, nhưng yêu hồ hoàn toàn bất ngờ. Bởi vậy yêu hồ vết thương trên người vững vàng đón đỡ Lý Phàm một quyền. Tuy nói một quyền này cũng không có ẩn chứa pháp lực, bất quá Lý Phàm sớm đã tự chế luyện thể chi thuật. Bởi vậy một quyền này lực đạo hoàn toàn không thể khinh thường. Làm nắm đấm đánh trúng yêu hồ ngực lúc, truyền ra răng rắc một tiếng băng nát âm thanh. Mắt thấy yêu hồ muốn bị đánh bay ra ngoài, Lý Phàm sớm có đoán vươn một cái tay khác, cũng bắt lấy hồ yêu móng trước. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh. Lý Phàm hoàn toàn là tùy thời mà động. Về phần yêu hồ thì hoàn toàn không ngờ tới đối phương cũng dám quay đầu ra tay với nàng. Bởi vậy yêu hồ tại nhất thời không sẵn sàng phía dưới, an thiệt thòi lớn. Lúc này yêu hồ vươn miệng hướng phía Lý Phàm đáp tới. Lý Phàm liền vội vàng lui về phía sau 2 bước. Mà bởi vì yêu hồ đã bước ra 2 bước, bởi vậy không dám ở bước ra bước thứ 3. Theo Lý Phàm đưa nó móng trước kéo một cái, dẫn đến yêu hồ toàn bộ thân thể nghiêng về lấy. Yêu hồ không nghĩ tới chính mình sẽ ở vào quẫn bách như vậy tình cảnh. Lúc này nó trọng tâm bất ổn, hai cái móng sau không ngừng run lên. Lý Phàm nhìn chằm chằm yêu hồ, phát hiện này yêu trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đột nhiên nước mắt chảy xuống. Tấm kia hồ mặt như ẩn như hiện nổi lên tiểu thiến bộ dáng. "Công tử, nô gia chết không có gì đáng tiếc, chỉ khẩn cầu công tử cứu ta tướng công." Lý Phàm mặt hiện lãnh sắc. "Ngươi còn vô tình, yêu như thế nào lại hữu tình?" "Công tử, ngươi sai, vạn vật đều có tình, nô gia cùng tướng công chi tình, tình so kim kiên." Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa cầu phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, xuất hiện ở băng thất môn miệng. "Nương tử, vị này tu sĩ, cầu ngươi thả qua nương tử của ta." Hỏa cầu bên trong tinh quái ngay tại nhận thụ lấy âm dương thánh diễm đốt cháy. Vật này bởi vì bị phong ấn hồi lâu, một thân tu vi bị áp chế tới cực hạn, ngay cả một chút cơ hội thở dốc đều không có, liên lọt vào âm dương thánh diễm tiêu đốt. Chính là bởi vậy, vừa rồi không cách nào ứng đối. Bất quá này tinh quái có thể ở âm dương thánh diễm phía dưới kiên trì lâu như vậy, có thể thấy được này tinh quái là lợi hại bực nào. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói ra, nếu là ngươi hai người chỉ có thể sống một cái, các ngươi cho là người nào nên sống sót? Lý Phàm vừa dứt lời, sao liệu hai cái tinh quái đồng thời mở miệng, nhường tướng công còn sống, nhường nương tử còn sống, tiếp lấy lại trăm miệng một lời, không tướng công, ngươi phải sống. Nương tử, nếu như ngươi chết, ta sống lại có ý nghĩa gì? Lý Phàm lặng lặng nhìn, nội tâm không có bất kỳ cái gì chấn động. Sao liệu nhưng vào lúc này, đoàn kia hỏa cầu đông nhiên bay tới, cơ hồ cùng một thời gian, yêu hồ kiên định hướng về phía trước bước ra một bước. Lúc này Lý Phàm nhận lấy xúc động, hắn biết này yêu hồ hẳn đã phải chết không nghi ngờ gì, mà từ trước đến nay bất lực không lấy lòng hắn, đông nhiên ra tay, đem yêu hồ đẩy đi ra, khiến cho yêu hồ cùng đoàn kia hỏa cầu tiếp xúc với nhau. Tướng công, 1000 năm, nghĩ không ra chúng ta một ngày kia còn có thể cùng một chỗ. Nương tử, từ đây chúng ta rốt cuộc không cần tách ra. Kế tiếp lòng đất bắt đầu toát ra hàn khí. Này hàn khí dập tắt hỏa cầu, cũng đem hai cái tinh quái đông lạnh ở cùng nhau. Hai cái tinh quái cùng một chỗ rơi vào sâu trong lòng đất. Giữa không trung chỉ còn lại lưu lại một giọt nước mắt. Lý Phàm bạn bạn không nghĩ tới, cái này hai cái tinh quái vì để cho đối phương còn sống, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn hy sinh chính mình. Một màn như thế, làm hắn kia kiên cố tâm nhận lấy xúc động. Thế gian hẳn là thật sự có chân tinh tại. Lý Phàm lấy ra một cái bình ngọc, thu hồi giọt kia nước mắt, tiếp lấy rời đi nơi đây. Hắn một đường đường cũ trở về Huyền Băng Điện trước, luồn ngang lộn xộn ngã xuống từng cỗ thi thể. Lý Phàm tính toán một cái, phát hiện nhân số còn chưa đủ, mặt khác băng vệ có vẻ như cũng di động qua. Như thế xem ra, tu sĩ kia coi là lấy đi băng kính, liền có thể hóa giải băng cự nhân công kích. Sao liệu phát động băng vệ thế là một trận càng chiến tranh tàn khốc bắt đầu. Cuối cùng đám kia tu sĩ thương vong thảm trọng, còn lại người sống chỉ có thể thoát đi nơi đây. Lý Phàm đem sự tình đại khái trải qua đoán một lần, mà hắn sở dĩ kết luận, còn lại đám kia tu sĩ vội vàng thoát đi, chủ yếu là thi thể trên đất bên trên nhẫn chữ vật, cũng không có bị người khác lấy mất. Thế là Lý Phàm bắt đầu lấy đi nhẫn chữ vật. Mỗi khi lấy đi một cỗ thi thể trên người nhẫn chữ vật thời điểm, hắn liền sẽ thuận tay sử dụng âm dương thánh diễm đem đối phương hóa thành cho tàn. Chương 182, Yêu Quần Sơn chương 182, Yêu Quần Sơn Lý Phàm thu thập kết thúc tất cả nhẫn chữ vật. Trong đó có tu sĩ từng cướp đoạt qua người khác nhẫn chữ vật, lại thêm chính mình trước đó liền đã đoạt được nhẫn chữ vật. Tất cả nhẫn chữ vật cộng lại khoảng chừng 100 mai. Hơn nữa những này nhẫn chữ vật cũng không phải là không có vật gì. Mỗi cái trong nhẫn chứa đồ đều có các loại pháp bảo, đan dược, linh thảo, các loại đồ tốt, mà hết thảy này toàn đều làm lợi Lý Phàm. Bất quá Lý Phàm biết, tại còn chưa rời đi truyền thuyết bí cảnh trước đó, những vật này vẫn còn không tính là hắn. Một khi mình bị giết, cuối cùng cũng chỉ là tiện nghi người khác. Nghĩ đến điểm này về sau, hắn đè xuống kích động trong lòng, khôi phục một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tiếp lấy bắt đầu dựa theo lúc đến đường trở về. Lý Phàm rời đi băng cung, khi hắn theo mặt nước lộ ra thời điểm, phát hiện tâm hồ bên cạnh sớm đã không có mưa hay. Lý Phàm ngự kiếm bay đến đỉnh tuyết sơn, tiếp lấy bước vào một đạo trong khe băng. Khi tiến vào khe băng đồng thời, hắn làm dùng pháp lực dùng tuyết che khuất khe băng. Lý Phàm một mực hướng phía khe băng hạ xuống, đại khái xâm nhập mấy chục trượng. Tiếp theo tại trên tường băng mở ra một gian băng thất. Lý Phàm tiến vào băng thất bên trong sau, bắt đầu ngồi xếp bằng. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, thuận theo tâm ý khẽ động, lòng bàn tay nổi lên âm dương thánh diễm. Này thánh diễm đang bao vây lấy vạn năm băng chi tinh phách. Lúc này Lý Phàm bắt đầu luyện hóa vạn năm băng chi tinh phách, mà mong muốn luyện hóa hai loại vốn là tương khắc, lại thuộc về riêng phần mình lĩnh vực đỉnh linh vật, cũng không dễ dàng. Bởi vậy Lý Phàm chỉ có thể mượn nhờ thần bí châu tử, có âm dương thánh diễm áp chế, cùng thần bí châu tử tương trợ. Lý Phàm tốn thời gian một tháng vừa rồi luyện hóa vạn năm băng chi tinh phách, cũng đem nó cùng âm dương thánh diễm dung hợp làm một. Âm dương thánh diễm nguyên bản hắc bạch chi sắc, nhiều hơn một vẻ trong suốt. Lý Phàm đem hoàn toàn mới âm dương thánh diễm đổi tên là âm dương băng diễm. Mặt khác Lý Phàm phát hiện, khi hắn luyện hóa xong vạn năm băng chi tinh phách về sau, đối với lúc này thân ở hoàn cảnh xung quanh, có loại như cá gặp nước cảm giác. Nếu là ở đây cùng người khác đấu pháp, hắn có thể mượn nhờ băng sơn, nạp hàn khí nhập thể. Lý Phàm rời đi băng thất, theo khe băng về tới đỉnh tuyết sơn. Núi tuyết một bên là tâm hồ, mà một bên khác thì là thông hướng truyền thuyết bí cảnh chỗ càng sâu. Lý Phàm ngự kiếm phi hành hướng phía chỗ càng sâu bay đi, bay qua băng tuyết bao trùm khu vực về sau, phía trước xuất hiện từng tòa sơn. Nhìn núi cao còn có núi cao hơn. Nơi này sơn hình dạng nhìn giống như các loại yêu thú, mà Lý Phàm tại một chỗ nhìn giống như con rết dãy núi ngừng lại. Hắn vừa vặn dừng ở con rết miệng trước, tại hắn xuất hiện trước mặt một cái rất sâu động. Hắn như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, tiếp lấy ra thanh nguyên đỉnh, cũng đem trong đỉnh ba người phóng ra. Ba người bị đông cứng thành băng côn, rơi trên mặt đất, phát ra nhảy nhảy băng. Lý Phàm sử dụng âm dương băng diễm, tan đi ba trên thân người băng. Ba người dần dần khôi phục ý thức. Đây là nơi nào? Làm sao chúng ta sẽ xuất hiện ở đây? Nô Đại Trí ngồi dưới đất, nghi hoặc nhìn một phía. Về phần Đoạn Đức cùng bị tia luyện khí 9 tầng tu sĩ, vội vàng từ dưới đất đứng lên, tiếp lấy cảnh giác nhìn xem một phía. Đoạn Đức nhớ tới, tại hắn ký ức một khắc cuối cùng, chính mình giống như nhận lấy điều khiển, không tự chủ được hướng phía kia băng tuấn bay đi. Đoạn Đức lập tức liên tưởng đến cái gì, mở miệng nói ra, yêu nữ kia đâu? Lý Phàm thở dài một hơi, ngữ khí hơi có vẻ thất lạc nói, tiểu thiến cô nương đã chết. A, Nô Đại Trí hốc mắt hồng nhuận, kích động nói, Tam ca, là tên khốn kiếp nào giết vợ ta? Lý Phàm trả lời, cụ thể là người phương nào, ta cũng không rõ ràng. Tiểu thiến cô nương vì cho chúng ta đoạn hậu, hy sinh chính mình, quả thực làm cho người tiếc hận. Nô Đại Trí nghe vậy thanh âm có chút nuốt nghẹn nói, nương tử, nếu để cho ta biết cái nào đồ ác ôn giết người, ta nhất định sẽ đem hắn tháo thành tăng khối. Nô Đại Trí lời nói, Lý Phàm tự nhiên là không có để ở trong lòng. Hơn nữa việc này chỉ có hắn biết, chỉ cần hắn không mở miệng, Nô Đại Trí vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Lúc này Đoạn Đức phát hiện Lý Phàm càng ngày càng thần bí, bởi vì hắn thực lực hôm nay không đủ, bởi vậy rất nhiều chuyện hắn cũng không có nói thẳng ra miệng. Dù sao hắn thấy Lý Phàm có thể giúp bọn hắn ba người giải phong, lấy đối phương cẩn thận, hiển nhiên là có nắm chắc có thể giết bọn hắn ba người. Bởi vậy có một số việc Đoạn Đức chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Nô Đại Trí bỗng nhiên đứng lên, đi tới cửa hang. Nơi này trên dưới đều có một loạt tảng đá, nhìn giống như răng đồng dạng, trong đó mấy cái tảng đá tương đối bén nhọn đột xuất. Nô Đại Trí đầy mình lửa giận, bỗng nhiên làm dùng pháp lực đem bên trong một cái tảng đá cắt ngang. Lúc này cây kia gãy mất tảng đá bỗng nhiên dịn ra không rõ chất lỏng, tiếp mặt đất phát ra lay động. Đoạn Đức như có điều suy nghĩ, trong nháy mắt đổi sắc mặt, nhanh, cháy mau. Đoạn Đức bỗng nhiên mở miệng, tiếp lấy quay người liền phải chạy. Sao liệu trong động bỗng nhiên truyền đến một cỗ hấp lực, cỗ lực hút này to lớn vô cùng, giống như vòi rồng. Lý Phàm bốn người vội vàng làm dùng pháp lực ngăn cản. Nô Đại Trí chỉ có thể căng thẳng tại nguyên chỗ. Về phần Đoạn Đức thì là từng bước một hướng phía trong động tới gần. Lúc này vị kia luyện khí 9 tầng tu sĩ ra tay kéo lại Đoạn Đức, đem nó túm ra nơi đây. Về phần Lý Phàm thì là tránh thoát hấp lực, nắm lấy Nô Đại Trí hướng ra phía ngoài chạy. Bốn người vừa thoát khỏi hấp lực, vội vàng ngự kiếm hướng phía không trung bay đi. Bốn người vừa bay đến giữa không trung, liền thấy dãy núi kia giống như con rết đồng dạng, bắt đầu bỏ lên. Yêu Quần Sơn, Đoạn Đức mở miệng nói ra, nơi này mỗi một ngọn núi đều là yêu vật, bởi vì cái gọi là động một phát mà tác động toàn thân. Nhanh chạy Đoạn Đức vừa dứt tiếng sau, đội vàng nhảy đến vị kia luyện khí 9 tầng tu sĩ trên thân kiếm, tiếp lấy ngự kiếm hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Lúc này theo con rết di động, dưới chân Quần Sơn dường như đều sống lại, từng cái to lớn sơn hình thành yêu di chuyển thân thể, như thế thiên sơn tề động hình tượng, nhìn đặc biệt rung động. Đoạn Đức nhìn xem Nô Đại Trí nói, đều tại ngươi, kém chút bị ngươi hại chết. Nô Đại Trí lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem dưới chân Quần Sơn xê dịch, một tòa như hổ đồng dạng cự sơn, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, dường như khí thôn sơn hà đồng dạng, đặc biệt rung động. Nô Đại Trí mở miệng nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta khám phá núi này nguyên cơ, làm chúng ta tìm tỏi cái sơn động kia, sợ là trực tiếp táng nhập kia con rết miệng bên trong. Ngoài ra chúng ta thân ở chỗ cao, những này sơn lại không cách nào phi hành. Ai nói sơn không thể bay? Đoạn Đức chỉ vào dưới mặt đất nào đó ngọn núi, núi này còn như loài chim đồng dạng, đột nhiên phe phẩy cánh bay lên. Trước mắt xuất hiện một màn, ngay cả Lý Phàm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn thấy một ngọn núi bay lên, mở ra hai cánh, cực lớn vô cùng. Hơn nữa có thể bay sơn còn không chỉ một tòa, không chỉ có phía sau bọn hắn có sơn bay lên. Lúc này ở bọn hắn phía trước hai bên trái phải đều có một ngọn núi hình thành khép lại chi thế, hướng lấy bọn hắn bay tới. Nếu là bị cái này hai ngọn núi kẹp lấy, không chết cũng muốn rơi một lớp ra. Đoạn Đức phát hiện lấy bên cạnh hắn luyện khí 9 tầng tu sĩ tốc độ, không cách nào tại hai ngọn núi khép lại thời điểm bay qua. Bởi vậy hắn đem hy vọng ký thác vào Lý Phàm trên thân, mà lo lắng Lý Phàm sẽ vứt bỏ bọn hắn mà đi. Đoạn Đức liền vội mở miệng nói: "Tam ca, phụ thân ta từng nói cho ta phá giải khốn cục trước mắt phương pháp." Chương 183, leo núi chương 183, leo núi Lý Phàm nguyên bản dự định là muốn cho ba người này giúp hắn tìm kiếm sơn động. Sao liệu kia sơn vậy mà lại động? Nếu không phải Ngô đại trí vì cho hạ giận, cắt ngang sơn con giết một tây răng, chỉ sợ bọn hắn lúc này đã tiến vào trong núi. Mà khi hắn nhìn thấy hai ngọn núi hướng lấy bọn hắn giáp công mà đến thời điểm, Lý Phàm đã quyết định từ bỏ ba người này, lựa chọn chính mình một mình đào vong. Sao liệu nhưng vào lúc này Đoạn Đức mở miệng, nói có biện pháp giải quyết khốn cục trước mắt, đã đối phương còn có giá trị lợi dụng, Lý Phàm liền quyết định trợ giúp Đoạn Đức. Bất quá đã muốn cứu Đoạn Đức, mặt khác hai cái tự nhiên cũng muốn cứu. Chỉ thấy Lý Phàm đem phi kiếm phóng đại, cũng mở miệng nói ra: "Ba vị, nhanh chóng đặt vào ta kiếm." Đoạn Đức ba người nghe vậy, vội vàng rơi vào Lý Phàm trên phi kiếm. Kế tiếp Lý Phàm lấy ra cao giai phong hành phù, đồng thời tay cầm trận phong kỳ. Tại cao giai phong hành phù cùng trận phong kỳ ra chỉ phía dưới, phi kiếm tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ nghe hưu một tiếng truyền ra, phi kiếm chở bốn người xuyên thấu hai ngọn núi ở giữa. Hai ngọn núi nhanh chóng tới gần, to lớn bóng ma dần dần đem bốn người che giấu. Nhìn tả hưu hai bên càng ngày càng gần vách núi, Nô Đại Trí cùng Đoạn Đức Tâm đều nhanh muốn nhảy cổ họng. "Tam ca, thế nào còn không có bay ra ngoài?" Lý Phàm trả lời: "Này hai sơn đang cùng chúng ta cùng bay, lại không đoạn hướng về chúng ta để ép." Lý Phàm vạn vạn không nghĩ tới, cái này hai ngọn núi tốc độ phi hành không chậm chút nào. Hơn nữa một tả một hưu hai cánh tại vung lên ở giữa, tạo thành hai đạo hướng về sau khí lưu, đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lúc này phía trước ánh mắt có thể thấy được không gian cũng dần dần co lại hẹp. Tại tình hình như thế phía dưới, vì thoát khỏi cái này hai ngọn núi, Lý Phàm chỉ có thể thi triển tật linh hỏa độn. Bây giờ Lý Phàm có được âm dương băng diễm, không cần thông qua khống hỏa chi thuật đem linh khí chuyển thành hỏa diễm. Bởi vậy thi pháp thời gian rút ngắn không ít, cơ hồ đạt đến niệm đến pháp theo tình trạng. Hơn nữa âm dương băng diễm cũng không tầm thường linh hỏa. Dùng cái này lửa thi triển ra tật linh hỏa độn, ngự kiếm tốc độ phi hành tăng lên mấy lần. "Tam ca, nhanh, chúng ta sắp bị chen thành bánh thịt." Nô Đại Trí mở to ánh mắt, nhìn xem đã nhanh muốn có thể đụng tay đến vách núi. Tâm tình của hắn vô cùng sốt ruột, cuối cùng vì làm dịu trong lòng áp lực, dứt khoát đem hai mắt nhắm lại. Trước mắt vách núi đã tạo thành nhất tuyến thiên. Lý Phàm không chế lấy phi kiếm đi xuyên qua trong đó. Càng tới thời khắc mấu chốt, hắn càng phát tỉnh táo, mà hết thảy này đều tại hắn tính toán bên trong. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm bỏ qua ba người, thi triển huyết ảnh độn tự mình rời đi. Ngay tại hai ngọn núi muốn khép lại thời điểm, Lý Phàm phi kiếm hữu tinh vô hiểm xuyên qua. Phi kiếm xuyên qua về sau, lại là một cái rẽ ngoặt, tiếp lấy cực kỳ xảo trá góc độ, theo một tòa khác sơn cánh dưới đáy bay qua. Lúc này Ngô Đại Trí mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. "Tam ca, ngươi quả thực cũng không phải là người." Ngô Đại Trí kích động nói, "mà là thần." Lúc này trên mặt đất quần sơn hóa thú cùng chạy, trên trời quần sơn bay lượn, tất cả sơn chú ý lực, tất cả đều tại cái này bốn người trên thân. Lý Phàm chưa từng thấy như thế rung động cảnh tượng. Hắn nhìn Đoạn Đức một cái, "Ngũ đệ, nên như thế nào thoát khỏi này khốn cùng?" Đoạn Đức chỉ vào chân trời cao nhất ngọn núi kia nói rằng, "Núi này tên là Thiên Trụ Sơn, chỉ cần leo lên núi này, trước mắt sơn họa liền giải quyết dễ dàng." Lý Phàm nhìn xem Đoạn Đức chỉ ngọn núi kia, núi này kỳ cao vô cùng, đỉnh núi lọt vào tầng mây bên trong, bị tầng mây cho che khuất. Lý Phàm vội vàng thao túng phi kiếm hướng phía núi này bay đi. Trên đường đi, hắn các loại tránh né, xuyên qua từng tòa sơn, cuối cùng rốt cục đã tới Thiên Trụ Sơn. "Tam ca, Thiên Trụ Sơn không chung có 7 cấm chế lợi hại, nếu là mạnh mẽ xông tới lời nói, chỉ sẽ gặp phải kiếp số." Đoạn Đức sở dĩ biết đến rõ ràng như vậy, toàn đều dựa vào cha hắn, có cha hắn tồn tại. Trên đường đi quả thật làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lúc này Lý Phàm thấy được Thiên Trụ Sơn bên trên có một loạt thông hướng đỉnh núi thềm đá. Lý Phàm mang theo ba người rơi vào trước thềm đá. Khi mọi người rơi vào Thiên Trụ Sơn bên trên, quần sơn bắt đầu thối lui. Lý Phàm đánh ra núi này, ngẩng đầu, nhìn không thấy đỉnh núi, chỉ thấy một mảnh trắng xóa. "Ngũ đệ, không biết núi này chi đỉnh có gì vật?" Đoạn Đức trải qua trong khoảng thời gian này, đối với Lý Phàm hiểu rõ, biết mong muốn giấu giếm được người này gần như không có khả năng. Thế là hắn mở miệng nói ra: "Nghe nói Thiên Trụ Sơn đỉnh núi tọa lạc lấy từng tòa cổ hương cổ sắc cung điện, bất quá mong muốn leo lên núi này cực kỳ gian nan. Cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ lắm." Trên thực tế, Đoạn Đức vẫn là có chỗ giấu giếm, bởi vì hắn cha nói cho hắn biết, mong muốn leo lên núi này không phải đại nghị lực người không thể được. Đồng thời lặp đi lặp lại nhiều lần nói cho hắn biết, nhất định phải kiên trì. Đã có cung điện, chắc hẳn bên trong nhất định có đồ tốt, "Tam ca, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian leo núi." Nô Đại Trí nói xong, dẫn đầu đạp vào thứ nhất thềm đá. Hắn thấy, chỉ cần hắn cái thứ nhất leo núi, có vật gì tốt, tự nhiên tất cả đều bị hắn vui vẻ nhận. Đoạn Đức như thế nào lại nhìn không ra Ngô Đại Trí tiểu tâm tư. Hắn mở miệng vô tình đã kích nói: "Cơ duyên không ở chỗ tuần tự, mà ở chỗ một cái chữ duyên, có câu nói là, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Có nhiều thứ không cưỡng cầu được." Ngô Đại Trí mở miệng trả lời. Vậy ngươi có thể nghe qua, nhanh chân đến trước, sáng sớm chim chóc có chúng ăn. Đoạn Đức khinh thường cười lạnh, trong lòng của hắn đã kết luận, Ngô Đại Chí không cách nào leo lên núi này chi đỉnh. Thế là hắn quay đầu đối với Lý Phàm nói: "Tam ca, mời." Lý Phàm nghe vậy, bước lên thềm đá, đứng tại Ngô Đại Chí sau lưng. Không ngoài sở liệu, tiếp lấy xếp tại phía sau hắn chính là Đoạn Đức. Cái cuối cùng thì là cái kia luyện khí 9 tầng tu sĩ. Kế tiếp bốn người bắt đầu leo núi. Tại bốn người tu vi mà nói, leo núi đối bọn hắn mà nói, cũng không tồn tại bất kỳ độ khó. Toàn bộ quá trình giống như đi bộ nhàn nhã, mà theo càng lên cao đi, dần dần biến khó khăn lên. Đầu tiên là đi tại phía trước nhất Ngô Đại Chí, hai chân giống như rót chì đồng dạng, mỗi một bước rơi xuống đều so trước một bước còn nặng hơn. Mệt hắn thở hổn hển, mà có thể khiến cho một cái luyện khí 7 tầng tu sĩ leo núi mệt thẳng thở phì phò. Có thể thấy được Thiên Trụ Sơn không hề tầm thường. "Tam ca, ta cảm giác dường như có một ngọn núi ở trên bậc thang." Ngô Đại Chí chật vật nói rằng, hơn nữa mỗi lần một đại giai, kia trọng lượng liền sẽ nhiều một phần. "Tam ca, vì sao ngươi như thế nhẹ nhõm?" Lý Phàm nhìn xem Ngô Đại Chí bộ dáng, hiển nhiên cũng không phải là trang. Tiếp lấy hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân cách đó không xa Đoạn Đức, phát hiện đối phương cũng bắt đầu cảm thấy phí sức. Mà Lý Phàm mỗi đăng một bước bậc thang liền sẽ yên lặng ở trong lòng tính toán. Tới bây giờ, vừa rồi chẳng qua ngàn giai ra mặt. Chương 184, quen thuộc chương 184, quen thuộc Lý Phàm nhẹ nhõm đăng lên bậc cấp, cũng mở miệng nói ra: "Tứ đệ, ta cũng không có cảm nhận được này bậc thang có gì chỗ thần kỳ." "Cái này kỳ quái." Ngô Đại Chí cắn răng lại bước lên một bước. Kia cô thực hiện ở trên người hắn vô hình áp lực lại nặng một phần, ép hắn nhanh thở không nổi. Hắn ngẩng đầu một cái, nhìn xem mênh mông vô bờ bậc thang, nội tâm cảm thấy có chút hề bại. "Tam ca, núi này ta sợ là không bước lên được." Lý Phàm an ủi: "Tứ đệ, mọi thứ quý ở kiên trì, đường mặc dù xa, kiên trì tất nhiên đạt." Ngô Đại Chí nghe được Lý Phàm cổ vũ về sau, kiên định gật đầu, nhấc chân tiếp tục leo núi. Lý Phàm thì là vẻ mặt nhẹ nhõm theo sau lưng. Hắn phát hiện ngọn núi này linh khí chính là tiến vào truyền thuyết bí cảnh đến nay dày đặc nhất chi địa. Trên núi các loại linh thảo, linh quả khắp nơi trên đất. Lý Phàm phát giác, cơ hồ cả tòa núi đều là thiên tài linh thảo. Kế tiếp bốn người tiếp tục đạp trên bậc thang hướng lên đăng. Đại khái đi mấy chục cấp, Ngô Đại Chí liền không thể thừa nhận, hai chân của hắn không ngừng phát run, từ đầu đến cuối không nhấc lên nổi. Nhìn bộ dáng này, giống như tới cấp này đã là cực hạn của hắn. Về phần Đoạn Đức mặc dù cũng lộ ra cực kỳ phí sức, bất quá tình huống so với Đoạn Đức tốt hơn không ít. Bởi vậy có thể thấy được, đăng lên bậc cấp cùng tu vi không quan hệ. "Tam ca, ta đã đến cực hạn, quyết định dừng bước nơi này." Ngô Đại Chí cả người sủi lơ tại trên bậc thang, nói tiếp: "Ta chỉ có thể chúc ngươi thành công không giới hạn, thu hoạch được đại cơ duyên." Lý Phàm nhìn xem Ngô Đại Chí bộ dáng, trong lòng tin tưởng, chính mình đang khuyên đối phương cũng không hề dùng. Thế là hắn nhấc chân tiếp tục hướng bên trên đăng, rất nhanh liền theo Ngô Đại Chí bên cạnh trải qua. Bốn người leo núi biến thành ba người. Lý Phàm vẫn như cũ nhẹ nhõm đạp vào thềm đá. Ngay tại hắn đang tới giữa sườn núi thời điểm, dưới chân núi bỗng nhiên truyền đến Ngô Đại Chí tiếng kêu thảm thiết. Lý Phàm quay đầu nhìn qua, phát hiện Ngô Đại Chí bị cái khác chạy tới tu sĩ giết đi, cả người bị đạp tiến dưới chân núi. Lý Phàm phát hiện bọn này tu sĩ cũng không phải là băng cung kia một đám, hết thảy có 6 người. Giết Ngô Đại Chí về sau, bọn hắn cướp đi Ngô Đại Chí nhẫn chữ vật, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn Lý Phàm cùng Đoạn Đức ba người, trong mắt sát ý không che giấu chút nào bộc lộ mà ra. Đoạn Đức liền quả là nhanh bị sợ vỡ mật, hắn vội vàng tăng tốc bước chân leo về phía trước. Hắn muốn nghĩ vượt qua Lý Phàm, sao liệu Lý Phàm tốc độ so với hắn nhanh hơn, trực tiếp đem hắn càng vùng càng xa. "Tam ca, chờ ta một chút." Đoạn Đức liền vội mở miệng hô, đã thấy Lý Phàm cũng không quay đầu lại. Rất nhanh Đoạn Đức không giới hạn tốc độ càng ngày càng chậm, sau lưng đồng hành tu sĩ kia trực tiếp vứt bỏ hắn mà đi. Không lâu sau đó, Lý Phàm lại nghe thấy Đoạn Đức tiếng kêu thảm thiết. Không ngoài sở liệu, Đoạn Đức cũng bị đám người kia đuổi kịp về sau, giết đi. Mà lúc này Lý Phàm đã leo lên thứ 3000 bậc thang. Về phần vị kia luyện khí 9 tầng tu sĩ thì ở vào thứ 2600 bậc thang. Tại hướng xuống tu sĩ, nhanh nhất người ở vào thứ 2000 trên bậc thang. Thiên Trụ Sơn bậc thang càng lên cao càng gian nan. Trong mắt bọn họ, Lý Phàm thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cho đến lọt vào trong tầng mây, biến mất không thấy. Lý Phàm tiến vào trong tầng mây, áp lực của hắn lập tức biến lớn lên. Hắn lúc này vừa rồi cảm nhận được một ngọn núi đè ở trên người cảm giác. Hắn cắn chặt hàm răng, tiếp tục leo về phía trước. Mỗi leo lên một bước, kia cổ vô hình lực liền biến lớn. Hắn lúc này phương mới cảm nhận được, trước đó Ngô Đại Chí trải qua một màn. Bất quá Lý Phàm cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn kiên định bước ra mỗi một bước. Khi hắn lại đăng 50 giai thời điểm, bởi vì to lớn trọng lượng, toàn bộ thân thể hướng về phía trước xoay người. Lý Phàm vẫn không có từ bỏ. Hắn lúc này đã như ẩn như hiện có thể thấy được đỉnh núi Quỳnh Lâu Ngọc Điện. Lý Phàm lại làm một bước hướng lên phóng ra, thân thể bởi vậy lại còn một phần. Kế tiếp mỗi đăng nhất giai, thân thể liền sẽ hướng về phía trước còn một phần. Đến cuối cùng, thân thể của hắn cơ hồ cùng hai chân hình thành 90 độ. Lúc này Lý Phàm, cả người trực tiếp bị đặt ở trên thềm đá. Hắn cảm thấy vô cùng gian nan. Kia cố thực hiện ở trên người hắn lực lượng, sớm đã viễn siêu hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Mà Lý Phàm ý thức lại là vô cùng kiên định. Bất luận trước mắt còn có bao nhiêu bậc thang, đối với hắn mà nói, hắn lúc này mục tiêu chỉ có leo lên trước mắt cái này một đại giai. Chớ nhìn nho nhỏ một đại giai, đối với đã cực hạn Lý Phàm mà nói, mỗi một bậc thang đều là một loại đối với mình cực lớn khiêu chiến, mà mỗi leo lên một đại giai, mang ý nghĩa chính mình chiến thắng chính mình. Mà Lý Phàm thử nghiệm đứng lên, hắn một lần lại một lần nếm thử, sau đó một lần ngồi xuống lại, đột nhiên phát ra một tiếng hò hét. A Nương theo lấy cái này âm thanh giống to, hắn lần nữa đột phá cực hạn, hai chân gượng chống lấy đứng lên, chậm rãi nâng lên run rẩy chân trái, đặt ở giai đoạn mới bên trên. Mà bởi vì hàm răng cắn thật chặt, huyết dịch theo răng khe hở bên trong chảy ra. Lúc này Lý Phàm mặc dù vô cùng gian nan, bất quá hắn cũng không có nghĩ qua từ bỏ, hai mắt lộ ra vô cùng thần sắc kiên định. Hắn chân trái vừa dùng lực, bắt đầu thử nghiệm đem chân phải nâng lên. Quá trình này vô cùng chậm chạp, cái kia chân phải dường như dừng lại đồng dạng, cuối cùng chậm rãi thoát ly bậc thang, tiếp lấy hai chân giẫm tại cùng một trên thềm đá. Lý Phàm một lần nữa áp đảo tại trên thềm đá, hắn lúc này cũng không còn cách nào đứng thẳng lên, thế là hắn đổi thành dùng cả tay chân leo lên trên. Hắn toàn bộ thân thể cơ hồ dán tại trên thềm đá, dùng cái này chậm rãi thân thượng kia cố áp lực, tiếp lấy dùng cả tay chân chậm rãi hướng lên xê dịch. Tín niệm của hắn chỉ có một cái kia chính là leo lên núi này. Trải qua một phen chật vật vận động sau, Lý Phàm lại lên một đài dai. Hắn lúc này đã là cực hạn bên trong cực hạn, cả người dường như bị đính tại thềm đá đồng dạng, cũng không còn cách nào động đậy, mà hắn cũng không hề từ bỏ, dùng ngón giữa và ngón trỏ chật vật đưa bàn tay chống lên, lấy hai ngón thay thế hai chân, chậm rãi hướng về phía trước động, hai ngón không ngừng hướng về phía trước, đụng chạm đến hoàn toàn mới thềm đá. Nhưng vào lúc này, Lý Phàm trên người áp lực chợt giảm, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác. Lý Phàm chậm rãi đứng lên, xem ra khối đá này dai chính là đối với người một loại khảo nghiệm. May mắn là hắn thành công trải qua khảo nghiệm. Lý Phàm tiếp tục leo về phía trước, nấc thang hai bên đống nhiên xuất hiện một loại kỳ hoa. Lý Phàm ý thức cảm thấy có chút mơ hồ, phía trước đống nhiên xuất hiện sương mù, hắn xuyên qua sương mù, phát hiện mình quanh thân cảnh vật xuất hiện biến ảo, mà ở trước mặt hắn xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Thấy một lần cái này hai đạo thân ảnh quen thuộc, Lý Phàm cảm nhận được hồi lâu không có ấm áp. Làm hai người này quay đầu lại lúc, Lý Phàm hai đầu gối một quỳ, mở miệng kêu gọi nói: "Cha, nương." Chương 185, linh thước chương 185, linh thước. Lý Phàm quỳ trên mặt đất, viên kia tê liệt tâm xuất hiện mềm yếu một mặt. Hắn một mực nhìn lấy phụ mẫu, hốc mắt ướt át, lã chã rơi lệ. "Phàm nhi, ngươi hôm nay sẽ như thế vô tình như vậy vô nghĩa, cha mẹ khó mà thoát tội. Chỉ trách chúng ta không có thật tốt dạy bảo ngươi." Lúc này Lý Phàm đỗng nhiên đứng lên. Cha mẹ của hắn xưa nay sẽ không đối với hắn nói ra lời như vậy, mà coi là mình lúc tuổi già cô độc một người thời điểm, nội tâm ít nhiều có chút trách cứ phụ mẫu, tại tuổi nhỏ thời điểm, đối với nó bỏ bê dạy bảo. Bởi vậy hai người trước mắt cũng không phải là chân thực phụ mẫu. Lý Phàm mở miệng nói ra: "Hai người các ngươi đến tuột cùng là ai, gan dám giả mạo cha mẹ ta? Phàm nhi, ngươi liền phụ mẫu đều không nhận sao?" Nữ tử che mặt mà khóc. Về phần nam tử thì là nghiêm khắc nói: "Nghịch tử, cha mẹ không nhận, vũ gốc không phân, vô tình vô nghĩa, ngươi uổng phí là người." Lý Phàm sắc mặt lạnh lẽo, hướng phía hai người vào tới. Chỉ thấy hai người đứng tại chỗ, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Lý Phàm nắm đấm mắt thấy muốn đánh trung nhị nhân chỉ lúc, đột nhiên ngừng lại. Lúc này nam tử mở miệng nói: "Chỉ có mình tâm mới có thể ấn thấy ngươi phụ mẫu, hẳn là ngươi liền cha mẹ ngươi cũng muốn giết sao?" Lý Phàm bước chân liền lùi lại, một quyền mạnh mẽ nện trên mặt đất. Trước mắt hai người đột nhiên biến mất, tiếp lấy lại xuất hiện hai vị nữ tử, một vị là Liễu Quỳnh, một vị khác thì là Quý Hiểu Nguyệt. Hai nữ đồng thời mở miệng nói: "Tướng công." Hai nữ tử này một mực bị Lý Phàm giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất, chỉ vì đi qua hắn trước kia gia cảnh giàu có, bên người chưa từng thiếu nữ tử cùng hồ bằng cầu hữu. Tới lúc tuổi già chán nản, tất cả mọi người đều vứt bỏ hắn mà đi, tất cả nhận biết hay là không biết người đều đối với hắn châm chọc khiêu khích. Bởi vậy tại Lý Phàm trong lòng, đối với lòng người xuất hiện một loại xuyên tạc. Hắn thấy tất cả quan hệ bất quá là liên quan đến lợi ích, nguyên nhân chính là như thế, làm Lý Phàm thu hoạch được thần bí châu tử về sau, biến vô tình vô nghĩa, đối với bất luận kẻ nào đều là mang theo tâm phòng bị. Mà tại hôm nay, tại Thiên Trụ Sơn bên trong, kia thần bí hương hoa tỉnh lại hắn sâu trong nội tâm nhân tính lương tri. Nếu là Lý Phàm hoàn toàn mẫn diệt nhân tính, thì không cách nào tiến vào Thiên Trụ Sơn bên trong. Lý Phàm thấy một lần hai nữ, phát ra từ thật lòng nói rằng: "Hai vị nữ tử, vi phu hổ thẹn ở." Lúc này hai nữ đông nhiên biến mất. Lý Phàm nửa bước ra, phát hiện mình đã đứng ở Thiên Trụ Sơn đỉnh. Ở trước mặt của hắn đứng sừng sững lấy một đạo cửa đá. Cửa đá cửa biển bên trên rồng bay phượng múa viết "Ta đạo không cô" bốn chữ. Lý Phàm nhìn xem cửa biển bên trên bốn chữ, hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, tiếp lấy nhấc chân bước vào trong cửa đá. Cửa đá bên trong thì là một tòa lại một tòa quỳnh lâu ngọc điện. Nhưng vào lúc này, theo cái khác phương vị bay tới ba cái tu sĩ. Những tu sĩ này quyết định một gian quỳnh lâu bay đi. Lý Phàm biết những người này ở đây tiến vào truyền thuyết bí cảnh trước đó, liền đã biết một chút truyền thuyết bí cảnh nào đó chút tin tức. Nhìn bộ dáng này, cái khác cung điện đồ vật sớm đã bị người khác lấy mất. Thế là hắn giống nhau hướng phía gian kia quỳnh lâu bay đi. Lý Phàm tốc độ không thể so với những người khác chậm, ngược lại còn nhanh hơn một đoạn. Hắn dẫn đầu đi tới quỳnh lâu trước, vội vàng tiến vào bên trong. Chỉ thấy trong phòng hiện lên một chi linh thước. Linh thước tản ra lục sắc quang mang. Lý Phàm thấy một lần này linh thước, vội vàng làm dùng pháp lực thu này linh thước, cũng mạch phá ngón tay đem huyết dịch nhỏ tại linh thước phía trên. Lúc này mấy vị kia tu sĩ vừa bay tới cửa, vừa nhìn thấy Lý Phàm thu phục linh thước, ba người khác mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng chuẩn bị bay đi. Lúc này Lý Phàm như có điều suy nghĩ, chỉ thấy hắn đem linh thức ném ra ngoài, tiếp lấy đem một đạo pháp lực rót vào linh thức bên trong. Cắt thấy linh thức bay lên, đối với một vị tu sĩ cách không co lại, một đạo tản ra lục sắc quang mang to lớn linh thức ảnh hướng phía nên tu sĩ rút đi. Lúc này vị kia tu sĩ cảm nhận được một cỗ uy lực khủng bố, hắn biết muốn phải thoát đi đã tới không kịp, thế là liền vội vàng hai tay kết ấn. Nên tu sĩ pháp ấn vừa kết thành, to lớn linh thức liền rút ở trên người hắn, như là gió thu quét lá vàng đồng dạng. Nên tu sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tiếp lấy ngã xuống đất, một bộ bị thương thật nặng bộ dáng. Lý Phàm nghĩ không ra này linh thức vậy mà nắm giữ uy lực kinh khủng như thế, mà còn lại hai vị tu sĩ đã hướng phía chỗ càng sâu bay đi. Lý Phàm biết này Tiên Trụ Sơn pháp bảo không hề tầm thường, lo lắng hai người này thu hoạch được một loại nào đó lợi hại pháp bảo trước tới đối phó hắn, thế là hắn cấp tốc tiếp cận cái kia thụ thương tu sĩ. Từ đối với nơi đầy kiên kỵ, Lý Phàm cũng không có giết nên tu sĩ, mà là đem đối phương phế đi, cũng lấy đi đối phương nhẫn chữ vật. Tiếp lấy hắn vội vàng tiến đến truy tìm hắn hai cái tu sĩ. Hai cái tu sĩ riêng phần mình quyết định một cái phương hướng tách ra. Lý Phàm không cách nào phân thân, bởi vậy chỉ có thể đi theo bên trong một cái. Nên tu sĩ mắt thấy liền bị Lý Phàm đuổi kịp, thế là vội vàng hướng phía gần nhất một gian quỳnh lâu bay vào đi. Người này tiến vào quỳnh lâu về sau, phát hiện lầu một cũng không có nhưng đối phó linh thức chi vật, thế là thẳng đến lầu hai mà đi. Chỉ thấy lầu hai xuất hiện một bản thạch thư, khối đá này sách cùng người đồng dạng dài, bề rộng chừng 3 thước. Nên tu sĩ phát hiện không cách nào lấy đi cuốn sách này, bởi vậy thử nghiệm đem pháp lực rót vào trong đó. Thuận theo đem pháp lực rót vào, thạch thư phát ra một đạo quang mang, cũng bị khẽ đảo mà mở. Trong sách quang mang chiếu rọi mà ra, tại quang mang bên trong nổi lên một con linh thú hư ảnh. Thấy này linh thú hư ảnh chính là trong truyền thuyết Côn Bằng, nên tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp lấy hắn đem cửa sổ mở ra, cũng từ đó xuyên qua. Lâu bên ngoài Lý Phàm thấy một lần nên tu sĩ xuất hiện, vội vàng tế ra linh thức, ngay sau đó đem một đạo pháp lực đánh vào linh thức bên trong. Ngay tại linh thức chuẩn bị quất hướng nên tu sĩ, đống nhiên một cái Côn Bằng hư ảnh theo trong cửa sổ bay ra, cũng hướng phía linh thức chụp tới, làm Côn Bằng chảo chộp vào linh thức phía trên. Lý Phàm cảm giác chính mình cùng linh thức dường như đã mất đi liên hệ, mà lúc này Côn Bằng nắm lên linh thức xoay một vòng mấy lúc sau, đống nhiên dung nhập linh thức bên trong, tiếp lấy chi kia linh thức bay đến nên tu sĩ trước mặt. Lý Phàm thấy một lần cái kia Côn Bằng ký sinh tại linh thức phía trên, biết này linh thức đã bị đối phương cho cướp đi. Theo Côn Bằng gia nhập, này linh thức uy lực tương ứng tăng vọt. Lý Phàm biết này linh thức lợi hại, thế là đội vàng nhảy lên một cái, cũng thi triển ra vạn tượng huyền vụ, đồng thời phun ra hai ngụm máu. Lúc này nên tu sĩ đang đem linh thức tế ra, đồng thời đem pháp lực rót vào linh mạch cổ tay. Linh thức bay đến huyền xương mù trên không. Trong xương mù Lý Phàm trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời hai tay bấm pháp quyết. Mà vì lo lắng Lý Phàm chạy trốn, linh thức tại hóa ra lớn thức đồng thời, cái kia Côn Bằng theo bên trong bay ra. Nên tu sĩ tự nhận là Lý Phàm đã là mọc cánh khó thoát, thế là ngón tay hướng phía lớn thức hư ảnh một chút, chỉ thấy lớn thức hướng phía trong xương mù rút đi. Trong xương mù Lý Phàm đã có thể cảm nhận được đỉnh đầu bị áp, thậm chí có thể cảm nhận được kia lớn thức đã tiếp xúc đến mê vụ, lại đang hướng phía hắn rút tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Phàm thi triển huyết ảnh độn thành công, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lý Phàm nghĩ không gian này Tiên Trụ Sơn pháp bảo đã vượt ra khỏi luyện khí tu sĩ phạm chủ, nguyên bản đứng trên ưu thế hắn, bỗng nhiên biến thành đảo mệnh người. Đây hết thảy biến hóa đều đến từ quỳnh trong lầu. Thế là hắn vừa hiện ra thân hình, liền quyết định trước mắt một gian quỳnh lâu bay vào. Tại Lý Phàm xem ra món kia linh thức nhất định không phải nơi này bảo vật số 1, tin tưởng trong này nhất định tồn tại lợi hại hơn bảo vật. Chương 186, Huyền Âm chương 186, Huyền Âm. Lý Phàm vừa tiến vào trong lầu, bên hai liền truyền đến một cỗ tiếng trời. Cả người nhận này âm lúc, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Bởi vậy lâm vào một loại huyền chi lại huyền ý cảnh bên trong. Lý Phàm theo chưa từng nghe qua tuyệt vời như vậy chương nhạc, tựa như là một loại nào đó nhạc khí đàn tấu mà thành. Lúc này trong lâu linh khí điên cuồng hướng phía Lý Phàm mà tới. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, bắt đầu tiến vào tu luyện. Hắn lấy ra thú hoàn, đem thiên kỳ thả ra, tiếp lấy lấy ra trận phong kỳ bởi vậy thú trường khống. Kế tiếp Lý Phàm tế ra âm dương thánh diễm, dùng cái này bày ra huyền linh hỏa phong tụ linh trận. Chỉ thấy âm dương thánh diễm cùng trận phong kỳ phát ra gió, lẫn nhau giao hòa. Lửa không rời gió, gió không ly hỏa. Hùng hùng hổ hổ, lửa hỏa phong gió. Cuối cùng một cái từ phong hỏa hình thành tụ linh trận bởi vậy thành hình. Lý Phàm thân ở tụ linh trận bên trong, tiếp lấy bắt đầu hai tay trống, cả người dựng ngược mà lên. Hắn trực tiếp thi triển ra nghịch linh đốt căn chi thuật. Trong lúc thuật vận chuyển thành thục về sau, hắn ngay sau đó thi triển ra cựu linh luyện khí thuật. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí 8 tầng. Thi triển ra cựu linh luyện khí thuật nắm giữ 8 vòng xoáy. 8 vòng xoáy trải rộng quanh thân, bắt đầu điên cuồng thôn vệ lấy linh khí. Lý Phàm lâm vào trong tu luyện. Nguyên bản hắn lúc này đã đạt đến tự thân tốc độ tu luyện cực hạn, nhưng mà kia cố từ đầu đến cuối tồn tại huyền âm, trợ hắn đột phá tốc độ tu luyện cực hạn. Lý Phàm lắng nghe huyền âm, nó ý cảnh tiến vào một loại cực kỳ vi diệu trạng thái. Tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng. Lý Phàm cảm giác chỉ cần nhường hắn bảo trì tốc độ như vậy tu luyện, chỉ cần 3 tháng tu vi liền có thể đạt tới luyện khí 8 tầng đỉnh phong. Mà liền tại ngày thứ 7, một đạo tiếng bước chân phá vỡ tất cả. Lý Phàm theo trong tu luyện rời khỏi. Hắn vừa thu hồi thần thông, ngay sau đó liền thấy trước mắt cửa bị một đạo pháp lực mở ra. Ngoài cửa chính là kia đoạn hắn linh thức tu sĩ. Lý Phàm quanh thân sinh ra một cỗ huyền sương mù, cũng nhường thiên kỳ công kích đối phương, dùng cái này đến kéo dài đối phương thời gian. Về phần hắn thẳng đến lầu các mà đi. Mà Lý Phạm bên thai kia cố huyền âm từ đầu đến cuối không có tán đi. Hắn leo lên lầu cát, thấy được trước mắt điện thờ bên trên trưng bày một cái nhạc khí. Này nhạc khí chia làm hai bộ phận, một phần trong đó phía trên có hai cây dây cung, một cái khác thì là một cái tay hãm. Này nhạc khí đang phát ra nhu hòa quang mang, mà tại nhạc khí bên cạnh còn có một bức chủ quyền. Lý Phạm vội vàng làm dùng pháp lực đem chủ quyền hút vào trong tay, tiếp lấy đem thần thức rót vào chủ quyền bên trong. Làm Lý Phạm đem thần thức rót vào trong đó về sau, một đạo hoàn toàn mới đại môn hướng hắn triển khai. Này nhạc khí tên là nhị hổ, mà chủ cuốn chúng chô ghi lại chính là nhạc phổ. Lý Phạm trải qua lĩnh ngộ về sau, cũng chỉ là lĩnh ngộ một chút ra lông. Đúng lúc này, Thiên Kỳ xông lên lầu cát. Cái này heo trên thân còn để lại mấy đạo thức ấn. Nghĩ không ra kia linh thức vậy mà nhường Thiên Kỳ cũng ăn phải cái lô bốn. Lý Phạm nhìn xem Thiên Kỳ ở trước mặt hắn ủi ủi mũi heo, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, đặc biệt buồn cười. Bất quá lúc này cũng không phải là quan tâm những này thời điểm. Hắn đem lực chú ý nhìn phía nơi thang lầu, một đạo thanh quang theo bên trong bay ra, cũng trên không trung xoay tròn, hách lại chính là chi kia linh thức. Đồng thời một đạo tiếng bước chân ngay tại đăng lên thang lầu. Lý Phạm liền vội vươn tay chộp tới trước mắt nhị hổ, tiếp lấy ngồi ở heo trên thân, một cái khác chân miết lên, hai mắt nhắm nghiền. Thức hải bên trong tất cả đều là vừa lĩnh ngộ không lâu nhạc phổ. Kia từng cái tiếng nhạc tại thức hải bên trong chảy xuôi. Lý Phạm một cái tay khác cầm tay hãm. Lúc này vị kia tu sĩ vừa đạp vào lầu cát, nhìn xem Lý Phạm kia quái dị bộ dáng, nên tu sĩ cảm thấy có chút hiếu kỳ, cũng đem lực chú ý đặt ở Lý Phạm trong tay nhạc khí bên trên. Tiếp lấy nên tu sĩ chỉ một chút, thao túng linh mạch cổ tay côn bằng hướng phía Lý Phạm chụp tới. Ngay tại côn bằng hư ảnh phóng tới Lý Phạm thời điểm, hách thấy Lý Phạm kéo động đan cán, một đạo huyền âm khuyết tán mà ra. Lúc này côn bằng đã đến Lý Phạm đỉnh đầu, cũng rỗi ra móng nuốt hướng phía Lý Phạm đầu lâu chụp tới. Đột nhiên xuất hiện huyền âm, khiến cho côn bằng hư ảnh bạo liệt mà đến. Nên tu sĩ thấy thế, sắc mặt kinh biến. Hắn thao túng linh thức công hướng Lý Phạm. Lý Phạm vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, dường như hết thảy trước mắt không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không có cùng người đấu pháp, mà là đắm chìm trong chính mình nhị hồ âm thanh bên trong. Linh thức đang bay ra khoảng cách nhất định về sau, đống nhiên quang mang nội liễm, uy năng mất hết từ giữa không trung rơi xuống. Nên tu sĩ phát hiện, này nhạc khí phát ra thanh âm, vậy mà cắt đứt hắn cùng linh thức ở giữa liên hệ. Đồng thời pháp lực của hắn cũng nhận thanh âm kia áp chế. Nên tu sĩ trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Hắn vội vàng hướng phía đầu bậc thang nhảy xuống. Lúc này Lý Phạm mở mắt ra, hắn thu hồi nhị hồ cùng linh thức, ống tay áo vung lên, một đạo pháp lực đem cửa sổ mở ra. Hắn lách mình theo trong cửa sổ nhảy xuống, rơi vào quỳnh lâu trước cửa. Vừa lúc cùng vậy sẽ muốn chạy trốn vong tu sĩ gặp mặt, nên tu sĩ liền vội vươn tay hướng phía Lý Phạm nhận tới. Lý Phạm không chút nào tránh, trực tiếp thi triển ra đóng băng chi lực, đông cứng thân thể của mình. Nên tu sĩ tay đè tại trên người hắn, như là đánh vào cứng rắn vô cùng trên tường băng. Tiếp lấy kia đóng băng chi lực theo nên tu sĩ bàn tay lan tràn, đóng băng chi lực chỗ đến tất cả đều kết thành băng. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, kia cố đóng băng chi lực liền đã đi tới nên tu sĩ nơi bả vai. Nên tu sĩ phát hiện tay của mình hoàn toàn bị đông cứng, hoàn toàn không thể động đậy. Thế là hắn vội vàng làm dùng pháp lực, triệt tiêu kia cố đóng băng chi lực. Đồng thời hắn một cái tay khác pháp quyết vừa bấm, tiếp lấy điểm vào bị đóng băng cái tay kia bên trên. Nên tu sĩ trên tay đóng băng cấp tốc phân thành vô số khối, cũng theo đột nhiên một phát, hoàn toàn trốn thoát đóng băng. Nhưng vào đúng lúc này, Thiên Kỳ theo trong lâu xông ra, vừa lúc đâm vào nên tu sĩ trên thân, cũng đem nó đụng bay ra ngoài. Nhận Thiên Kỳ cái này va chạm, nên tu sĩ cơ hồ đồng đẳng với phế nhân. Lý Phạm vẫn không có thống hạ sát thủ, mà là lấy đi đối phương nhẫn chữ vật, tiếp lấy ngự kiếm bay khỏi mà đi. Kế tiếp Lý Phạm lại tiến vào mấy gian quỳnh lâu, phát hiện cơ hồ đều là không có vật gì. Kế tiếp Lý Phạm tiếp tục tìm kiếm, kết quả phát hiện mỗi một gian quỳnh lâu đều là dấu vết. Hắn lúc này ngừng lại, bắt đầu suy chắc, nếu là mỗi một gian quỳnh lâu bảo vật đều có thể mang đi, tin tưởng nơi này tất cả bảo vật sớm đã bị sớm nhất trước người tới cướp sạch không còn, mà sở dĩ có chút pháp bảo còn có thể di lưu đến nay, vô cùng có khả năng mỗi người đều có nhất định cơ duyên số lần. Nếu là Lý Phạm suy đoán không sai, cái này số lần chỉ có một lần. Nói cách khác, mỗi người tại Thiên Trụ Sơn bên trên chỉ có thể lấy đi một món pháp bảo. Lúc này Lý Phạm lấy ra nhị hồ cùng linh thức. Khi hắn đem nhị hồ một lần nữa thu nhập trong nhận chứa đồ về sau, trôi này linh thức chính mình bay đi, rất nhanh biến mất không thấy. Lý Phạm nhìn xem cảnh này, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Chương 187, Ba Nguyên Bá Thể. Chương 187, Ba Nguyên Bá Thể biết được quy tắc của nơi này về sau, Lý Phạm liền không cưỡng cầu nữa. Bởi vì Thiên Trụ Sơn đỉnh linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc, bởi vậy hắn quyết định tuyển một chỗ ngồi tu luyện. Kế tiếp hắn một đường ngự kiếm phi hành, bởi vì Thiên Trụ Sơn trên không có bảy cấm chế, bởi vậy Lý Phạm ngự kiếm phi hành độ cao rất thấp, duy trì chỉ so với quỳnh lâu cao nửa thước. Hơn nữa Thiên Trụ Sơn đỉnh cực kỳ rộng lớn, bởi vậy Lý Phạm một đường hướng phía chỗ sâu bay đi. Rất nhanh hắn liền bay qua mảnh này quỳnh lâu, tiến vào Thiên Trụ Sơn đỉnh chỗ sâu. Ở chỗ này Lý Phạm phát hiện một mảnh tử trúc lâm, toàn bộ tử trúc lâm bên trong tử sắc điện mang không ngừng nhảy lên, dùng cái này tạo thành một phiến lôi khu. Lý Phạm đứng tại lôi khu bên ngoài, mượn tử sắc lôi tẩy phạt nhục thân. Hắn không ngừng thử thăm dò chính mình nhục thân cực hạn, thế là chậm rãi tới gần. Sấm sét màu tím không ngừng bổ ở trên người hắn. Lý Phạm nhục thân tại trải qua tượng đá luyện thể về sau, bây giờ mượn tử lôi luyện thể, Nhục thân trình độ cứng cấp đủ để có thể so với một cái pháp bảo tầm thường. Mà Lý Phàm cũng không có vì vậy cảm thấy thỏa mãn. Làm nhục thể của hắn thích đứng chỗ ngồi tử lôi về sau, hắn lập tức nhấc chân hướng về phía trước lại bước ra kiên định một bước. Hắn lúc này trên thân cũng chưa xong tốt chỗ. Toàn thân mỗi một cái bộ vị, không biết rõ bị tử lôi bổ bao nhiêu lần. Trên người quần áo sớm đã biến mất không còn tăm tích. Trên mặt dịch dung thuật cũng tại tử lôi phía dưới tiêu hủy. Bởi vậy Lý Phàm lộ ra chân dung, quả thực anh tuấn vô cùng, tuấn lãng bất phàm. Lúc này Lý Phàm đem thanh nguyên đỉnh lấy ra, tiếp lấy rót vào pháp lực đem thanh nguyên đỉnh phóng đại. Kế tiếp hắn bắt đầu lấy ra đủ loại linh thảo, cũng đầu nhập thanh nguyên đỉnh bên trong. Đồng thời hắn đem âm dương băng diễm rót vào trong đỉnh. Sau đó Lý Phàm lại từ cái khắc nhẫn chứa vật tìm tới linh nũ đổ vào trong đỉnh. Bởi vì Lý Phàm khống chế xong hỏa hậu, bởi vậy trong đỉnh linh thảo tại âm dương băng diễm thiêu đốt phía dưới, hóa thành dược lực dung nhập linh nũ bên trong. Cuối cùng luyện ra một đỉnh chất lỏng màu xanh biếc. Mà Lý Phàm chỗ đầu nhập linh thảo, chính là căn cứ khôi lỗi chi thuật bên trong ngâm khôi lỗi phương thuốc. Bất quá trong đó mấy loại tà ác chi vật bị hắn loại bỏ, lại thêm có chút linh nũ tồn tại. Bởi vậy Lý Phàm luyện ra cái này một đỉnh dược thủy, đối với luyện thể có chút khá lớn giúp ích. Hắn quyết định một bên lấy tử lôi luyện thể, đồng thời thêm bôi nước thuốc ngâm, khiến cho nhục thân của mình đạt được thay ra đổi thịt giống như biến hóa. Chỉ thấy Lý Phàm hai tay giơ cao lên thanh nguyên đỉnh, hướng phía tử sắc lôi khu chỗ càng sâu đi đến. Càng đi về trước, kia cố lực lượng hủy diệt càng khủng bố hơn. Lý Phàm đi tới ngay tại khoảng cách trúc tía còn có 10 trượng khoảng cách vị trí thời điểm, liền dừng bước. Nơi này đã là hắn có khả năng tiếp nhận mức độ lớn nhất. Lý Phàm rất rõ ràng biết, chính mình chủ yếu là đến luyện thể, mà không phải trước đến tìm cái chết. Bởi vậy hắn quyết định dừng lại trên mặt đất, không còn hướng về phía trước nửa bước. Cứ việc chỉ là bên ngoài, kia tử lôi chi lực cũng là không như bình thường. Lý Phàm nhục thân bị trước nay chưa từng có phá hư, thân thể toát ra từng tia khói trắng. Hắn giống như ngửi thấy thịt của mình mùi thơm. Hắn vội vàng nhảy lên một cái, nhảy vào trong đỉnh. Khi hắn vừa tiến vào trong đỉnh, liền như là nung đỏ khối sắt ném vào trong nước, trong nháy mắt sôi trào mà lên. Lý Phàm nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Làm thân thể chữa trị sau khi hoàn thành, hắn lại từ trong đỉnh nhảy ra, tiếp tục thừa nhận tử lôi tẩy phạt. Kế tiếp Lý Phàm không ngừng nhảy vào trong đỉnh, nhảy ra đỉnh bên ngoài, thân thể của hắn không ngừng mạnh lên. Lúc này Lý Phàm nắm chắc quả đấm, hắn cảm giác chính mình giống như nắm trong tay tử lôi chi lực. Lý Phàm tại tử lôi bên trong trọn vẹn chờ đợi một tháng. Một tháng sau, hắn cảm giác chính mình luyện thể chi thuật đã có chỗ tiểu thành. Hắn khiêng đỉnh đi ra lôi khu. Lý Phàm lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Hắn quyết định cho mình luyện thể chi thuật lấy một cái tên. Lý Phàm nghĩ, đã chính mình nắm giữ băng hỏa chi lực, tăng thêm tử lôi tối thể, thế là hắn đem chính mình luyện thể chi thuật đặt tên là Ba Nguyên Bá Thể. Hắn lúc này quyết định nghiệm chứng một chút chính mình Ba Nguyên Bá Thể, thế là hắn lấy ra thú hoàn, đem thiên kỳ phóng ra. Thiên kỳ hiện tại sử xuất toàn lực hướng phía đánh tới. Thiên kỳ nghe vậy ngẩng đầu lên, dùng một loại nhân tính hóa ánh mắt nhìn xem Lý Phàm, tiếp lấy mánh lắc đầu. Lý Phàm cảm thấy có chút vui mừng, bất quá vì nhìn mình Ba Nguyên Bá Thể đến tột cùng tới loại trình độ nào, hắn vẫn là chấp nhất mở miệng nói ra. Thiên kỳ nhanh chóng dùng đầu đụng ta. Sao liệu thiên kỳ trực tiếp nghiêng đầu đi. Lý Phàm nhìn xem kia đỉnh hắn ngâm trôi qua linh lũ, ý tưởng đột phát, mở miệng nói ra: "Thiên Kỳ, đây là thưởng ban cho ngươi." Thiên Kỳ nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, chỉ thấy nhảy lên một cái, một đầu đâm vào thanh nguyên đỉnh bên trong. Trong nháy mắt nổ lên một mảng lớn bọt nước. Trong lúc heo tiến vào trong đỉnh về sau, trong đỉnh linh lũ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thiếu. Chỉ chốc lát sau, liền bị con lợn này cho ăn sạch sẽ. Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng mỹ vị, tiếp lấy nhảy ra thanh nguyên đỉnh, hưng phấn vây quanh Lý Phàm chuyển. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói ra: "Dễ uống sao?" Thiên Kỳ phát ra hừ hừ cao hứng âm thanh: "Lần sau ta nước tắm vẫn là cho ngươi uống." Thiên Kỳ nghe vậy, bắt đầu phẫn nộ. Vừa vặn vừa rồi Lý Phàm nhường con thú này đụng hắn, thế là Thiên Kỳ hướng về sau vụng trộm kéo dài khoảng cách. Lý Phàm sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn lúc này cảm nhận được Thiên Kỳ móng sau không ngừng trừng mắt hổ. Này heo trải qua một phen tụ lực về sau, vung ra chân hướng phía hắn đánh tới. Lý Phàm vội vàng thi triển ra Ba Nguyên Bá Thể, dùng nhục thân đón đỡ Thiên Kỳ cái này va chạm, cả người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài mấy trượng xa. Lý Phàm hét thảm một tiếng, hắn nuốt ngực, tiếp lấy đứng lên. Trên thân mặc dù có một chút vết thương nhẹ, bất quá theo hắn pháp lực vận chuyển, thương thế kia rất nhanh liền khôi phục. Trải qua cái này va chạm, Lý Phàm đối với mình Ba Nguyên Bá Thể có hiểu rõ nhất định. Nhưng vào lúc này, Thiên Kỳ bỗng nhiên hướng phía kia phiến trúc tía chạy đi. Lý Phàm muốn ngăn, phát hiện đã không còn kịp rồi. Hắn nhìn xem đầu kia heo đỉnh lấy từ lôi, chạy tới trúc tía hạ, há mồm bắt đầu ăn lên trúc tía. Lý Phàm biết, hắn căn bản là không có cách tiếp cận trúc tía. Nghĩ không ra con thú này vậy mà đem trúc tía coi như ăn cơm. Kế tiếp, Lý Phàm dứt khoát ở bên cạnh tìm cái vị trí tu luyện. Bởi vì Thiên Kỳ cái này ăn hàng chỉ nhớ kỹ ăn, Lý Phàm chỉ có thể đem trận phong kỳ giao cho Thiên Tu một điểm. Bây giờ con thú này đã hoàn toàn đem ô ly cho luyện hóa, thân thể biến lớn thêm không ít. Tại Lý Phàm bàn giao phía dưới, dùng xúc tu ôm lấy trận phong kỳ, sau đó bắt đầu phiến lên gió đến. Kế tiếp Lý Phàm bắt đầu bố trí Huyền Linh Hỏa Phượng tụ linh trận, tiếp lấy thi triển Giang Lịch Linh Đốt Căn Chi thuật cùng Cựu Linh Luyện Khí thuật. Trung quanh thiên địa linh khí điên cuồng bị hấp thu luyện hóa. Lý Phàm tại tu luyện đồng thời, Thiên Kỳ không ngừng ăn chút đĩa. Nhưng vào lúc này, một đạo khách không mời mà đến xuất hiện. Người này trải qua nơi đây, vừa lúc đụng thấy trước mắt kỳ tượng. Khi hắn như ẩn như hiện nhìn thấy kỳ tượng bên trong Lý Phàm thời điểm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có chút tu sĩ tốc độ tu luyện vậy mà đạt tới mức kinh khủng như thế. Lúc này người này quyết định bụng trộm ra tay. Ngay tại hắn vừa tế ra pháp bảo thời điểm, Tử Trúc Lâm bên trong thiên kỳ bỗng nhiên há miệng ra phun ra một cái tử sắc lôi cầu. Lôi cầu trực tiếp đánh trúng vào tu sĩ kia, trực tiếp đem đối phương giết đi. Chương 188, Thái thượng luyện đan thuật chương 188, Thái thượng luyện đan thuật Lý Phàm theo trong tu luyện rời khỏi, đi tới cỗ thi thể kia bên cạnh. Nhìn xem trên thi thể tử sắc điện mang nhẹ lên. Hắn nghĩ không ra thiên kỳ sau khi ăn xong trúc tía về sau, lại có thể miệng phun lôi cầu. Hơn nữa uy lực của nó to lớn vô cùng. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, liền đem một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ giết đi. Xem ra này heo thiên phú vẫn là bị hắn cho đánh giá thấp. Kế tiếp hắn lấy đi chết đi vị kia tu sĩ nhận chữ vật, tiếp lấy lẳng lặng quan sát trúc tía bên trong thiên kỳ. Con thú này không ngừng ăn trúc tía, toàn thân bao trùm lấy một tầng tử mang. Lúc này Lý Phàm mặt hiện như nghĩ tới cái gì, đã con thú này có thể tới gần trúc tía, chẳng bằng nhường con thú này là hắn mang đến một chút trúc tía mầm. Kể từ đó, chờ rời đi truyền thuyết bí cảnh về sau, Lý Phàm có thể thử nghiệm trồng trọt trúc tía. Lý Phàm đem thanh nguyên đỉnh lấy ra, tiếp tục mở miệng nói rằng: Thiên Kỳ, ngươi nếu là muốn rời đi nơi này về sau, còn có thể hưởng thụ được mỹ vị như vậy, liền lấy vài quặng trúc tía mầm giao cho ta. Thiên Kỳ nghe vậy, ngậm mười mấy gốc trúc tía mầm chạy đến Lý Phàm trước mặt. Trúc tía mầm phía trên uy lực không giống kia liên miên trúc tía, đối với Lý Phàm không tạo được tổn thương. Lý Phàm đem thanh nguyên đỉnh bên trong đạch ra một khối vị trí, vì cam đoan trúc tía mầm sống được, hắn đầu tiên là làm nền một tầng linh thạch, tiếp lấy đem nơi này thổ rời một bộ phận tiến vào, cuối cùng mới đưa trúc tía mầm trồng vào trong đỉnh, cùng sử dụng linh nũ đổ vào một chút. Làm xong đây hết thảy, nhìn xem trong đỉnh 13 cây trúc tía mầm, Lý Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đem thanh nguyên đỉnh thu vào. Lúc này Thiên Kỳ lại mang đến rất nhiều trúc tía, nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên là muốn nhường Lý Phàm đem trúc tía thu nhập thú hoàn bên trong, tốt cung cấp nó hưởng dụng. Lý Phàm đội vàng làm theo, cũng đem Thiên Kỳ thu nhập thú hoàn bên trong. Tiếp lấy hắn ngự kiếm bay lên, hắn đi tới Thiên Trụ Sơn đỉnh biên giới chỗ. Nơi này nhìn tương đối vắng vẻ, rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ. Mà Lý Phàm sở dĩ lựa chọn nơi này, chủ yếu là vì tu luyện không bị người quấy rầy. Hắn thấy có thể đến nơi đây tu sĩ đã là cực một số nhỏ, mà có thể leo lên Thiên Trụ Sơn đã ít lại càng ít. Bởi vậy Thiên Trụ Sơn bên trên vốn là người không nhiều, tăng thêm hắn lựa chọn như thế vắng vẻ vị trí tu luyện, tin tưởng sẽ không bị người quấy rầy. Bất quá không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Bởi vậy Lý Phàm vẫn là quyết định đào hang chui vào dưới mặt đất, sau đó mở ra một cái có thể cung cấp chỗ dung thân, đang tiến hành tu luyện. Thế là Lý Phàm bắt đầu đào nha đào nha đào. Tại Thiên Trụ Sơn biên giới đào nha đào nha đào, Lý Phàm đào ra cửa hang rất nhỏ. Khi hắn chui sau khi đi vào, lập tức làm dùng pháp lực đem thổ đắp lên. Bởi vì Thiên Trụ Sơn linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc, bởi vậy làm thổ đắp lên về sau, nguyên liệu rất nhanh bị cái khác thảo bao trùm, căn bản nhìn không ra bị người đào móc vết tích. Lý Phàm không ngừng hướng phía dưới đào móc, tới nhất định chiều sâu thời điểm, hắn bắt đầu mở ra có thể cung cấp chỗ tu luyện. Kế tiếp Lý Phàm thả ra thiên tu hồn điểm, đem trận phong kỳ giao cho con thú này trưởng khống, mà hắn tế ra âm dương băng diễm, bắt đầu bố trí huyền linh hỏa phong tụ linh trận. Tiếp lấy Lý Phàm thi triển ra song pháp, bắt đầu điền cùng tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trải qua 4 tháng tu luyện, Lý Phàm tu vi đạt đến luyện khí 8 tầng đỉnh phong. Hắn lúc này theo trong tu luyện rời khỏi, tiếp lấy lấy ra một cái lô đỉnh. Hắn hôm nay trên thân trọn vẹn nắm giữ hơn 100 nhẫn chữ vật, tại những này trong nhẫn chứa đủ gom góp phá cảnh đan đan vương. Bởi vậy Lý Phàm quyết định luyện chế phá cảnh đan, nhờ tu vi của mình đạt đến luyện khí 9 tầng. Mà Lý Phàm ngoại trừ gom góp phá cảnh đan đan vương bên ngoài, còn theo cái khác trong nhẫn chứa đồ tìm tới một bức luyện đan trục quyển. Cái này nhẫn chữ vật đang là lúc ấy đang cầu xin linh hỏa thời điểm, bên trong một cái tu sĩ tất cả. Lý Phàm bắt đầu lĩnh ngộ lấy hoàn toàn mới luyện đan thuật, thuận theo đem thần thức rót vào trong đó, liền bắt đầu lĩnh ngộ lên. Làm Lý Phàm theo chủ quân chúng rời khỏi, trong miệng tự lẩm bẩm: Thái thượng luyện đan thuật. Nay thuật luyện đan so với Lý Phàm trước đó sở học ngũ hành luyện đan thuật còn cao minh hơn không ít. Làm dùng thuật này luyện đan dược, không chỉ có xác suất thành công cao, hơn nữa luyện được đan dược cũng so những phương pháp khác luyện đan dược càng thêm tinh thuần. Mà hết thể này điều kiện tiên quyết là cần trưởng khống một loại linh hỏa, lại linh hỏa càng chất quý, luyện đan tốc độ càng nhanh. Lý Phàm cảm giác sử dụng Thái thượng luyện đan thuật luyện chế phá cảnh đan, năng lực của hắn hoàn toàn là theo thông dong cho thành thạo điêu luyện. Chỉ thấy hắn đem âm dương băng diễm đánh vào trong lò đan, tiếp lấy đồng thời đem mấy loại linh thảo ném vào trong lò đan. Mà đây chính là Thái thượng luyện đan thuật cùng cái khác luyện đan thuật khác nhau. Tại âm dương băng diễm rèn đốt phía dưới, linh thảo rất nhanh liền đạt đến luyện đan cần có hỏa hầu. Kế tiếp Lý Phàm đem phá cảnh đan cần có linh thảo, một gốc lại một gốc để vào trong đó. Làm đem cuối cùng một gốc linh thảo để vào trong lò sau, hắn bắt đầu ngồi xếp bằng, nương theo lấy trong miệng nói lẩm bẩm không ngừng. Hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong mật thất hừng hực khí thế, nương theo lấy bạch khí bốc lên, một cỗ đan dược mùi thơm theo trong lò tản ra. Lý Phàm thu hồi pháp quyết, cũng đem âm dương băng diễm thu hồi, tiếp lấy dương mắt nhìn về phía trong lò, chỉ thấy trong lò tổng cộng có 7 viên thuốc, mỗi một viên thuốc đang phát ra quang mang, tiếp theo từ trong lò dâng lên. Lý Phàm lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt bình ngọc, đem bên trong 6 viên phá cảnh đan thu nhập trong bình, sau đó há mồm khẽ hấp, đem còn lại viên kia phá cảnh đan hút vào trong miệng. thôn tính tiến trong bụng. Tiếp lấy Lý Phàm bắt đầu tiến hành đột phá. Không ngoài sở liệu, tại phá cảnh đan trợ giúp phía dưới, hắn thành công đột phá luyện khí 8 tầng đỉnh phong bình cảnh, bước vào luyện khí 9 tầng hàng ngũ. Làm tu vi đạt tới luyện khí 9 tầng về sau, Lý Phàm trên mặt cũng không có bởi vì cảnh giới đột phá mà lộ ra vui sướng. Trên mặt của hắn không vui không buồn, dường như đột phá luyện khí 9 tầng bất quá là một cái nước chảy thành sông, vốn nên chuyện như thế, mà chi như vậy, chính là bởi vì cùng nhau đi tới tâm cảnh sinh ra biến hóa. Theo ban đầu tiến vào tu luyện vui vẻ nhảy cẫng, tới đột phá cảnh giới khe khẽ tự hỉ cùng may mắn, mà tới được bây giờ chính thức bước vào luyện khí 9 tầng. Đây hết thảy không chỉ có là tu vi đột phá, càng là tâm cảnh không ngừng thay biến. Đây là tu luyện chân chính ý nghĩa vị trí, không chỉ có nắm giữ viễn siêu phàm nhân thần thông, càng làm cho tâm cảnh của mình đạt được thăng hoa. Bởi vậy bây giờ Lý Phàm như vậy không vui không buồn, hoàn toàn có dấu vết mà lần theo. Kế tiếp Lý Phàm cũng không hề rời đi, hắn quyết định ở chỗ này tiếp tục tu luyện, tranh thủ đem tu vi tu luyện đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Sau đó hắn liền có thể bắt đầu cân nhắc trúc cơ sự tình. Hắn lúc này còn không biết, chính mình bởi vì tu luyện nghịch linh đốt căn chi thuật, dẫn đến trúc cơ con đường bị đoạn. Trúc cơ con đường vô cùng xa vời. Chương 189, chỉ kém một cước. Chương 189, chỉ kém một cước. Tại Lý Phàm xem ra, truyền thuyết bí cảnh bên trong rất khó tìm tới, linh khí như là thiền trụ sơn đỉnh như vậy nồng hậu dày đặc chi địa. Đương nhiên truyền thuyết bí cảnh vô cùng rộng lớn. Lý Phàm tin tưởng có khác linh khí, so nơi đây còn muốn nồng hậu dày đặc chi địa. Bất quá hắn không có đầu mối, lấy như là con rồi không đầu đồng dạng, tìm chung quanh mà hao tổn tốn thời gian. Chẳng bằng an tâm ở chỗ này đem tu vi tu luyện đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Dù sao chỉ cần tu vi của hắn đạt tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong, kế tiếp tại không cách nào đột phá trúc cơ trước đó, tại nồng hậu dày đặc linh khí đối với hắn mà nói cũng là vô dụng. Chính là bởi vì Lý Phàm sớm đã nhìn thấu tất cả, cho nên hắn vừa rồi ổn định lại tâm thần, ở đây tu luyện. Thế là Lý Phàm tiếp tục đem Thiên Tu Hồn Tiềm thả ra, cũng bố trí xuống Huyền Linh Hỏa Phong tụ linh trận, tiếp lấy dựng ngược thi triển ra nghịch linh đốt căn chi thuật, sau đó thi triển ra Cựu Linh luyện khí thuật. Bây giờ triển khai phép thuật này, hắn đã có thể diễn sinh ra 9 cái vòng xoáy. Hơn nữa sử dụng Cựu Linh luyện khí thuật tốc độ tu luyện so với nghịch linh đốt căn chi thuật nhanh lên không ít. Lý Phàm dùng thời gian hơn 1 năm, rốt cục đem tu vi tu luyện đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Cảm nhận được trong đan điền mênh mông pháp lực, Lý Phàm biết, mặc cho dựa vào bản thân tại tu luyện như thế nào, cũng không cách nào tiến thêm. Kế tiếp như muốn tiến thêm một bước, chỉ có trúc cơ. Trúc cơ chính là mỗi cái luyện khí tu sĩ tha thiết ước mơ mộng tưởng. Đối với Lý Phàm mà nói, trúc cơ từng là xa không thể chạm tồn tại. Bây giờ hắn rốt cục đứng ở này cảnh giới cổng. Lý Phàm biết, cánh cửa này độ khó, xa so trước đó tất cả đột phá bình cảnh cộng lại, còn khó hơn. Mà có câu nói là, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hắn tin tưởng mình có một ngày kia, nhất định có thể trúc cơ thành công. Kế tiếp Lý Phàm chính thức thối lui ra khỏi tu luyện. Hắn hôm nay tiến vào truyền thuyết bí cảnh vừa vặn 2 năm. Khoảng cách 3 năm kỳ hạn, còn có 1 năm. Lý Phàm kế hoạch tìm tới một cái mỏ linh thạch. Nếu là có thể đem trên thân tất cả nhẫn chứa vật tất cả đều đổ đầy linh thạch. Linh thạch số lượng đem đạt tới thiên văn sổ tự. Kế tiếp Lý Phàm thu hồi tất cả, cũng về tới mặt đất. Lúc này trên mặt đất, một thân ảnh bị 4 người dồn đến nơi hẻo lánh bên trong. Các ngươi Thiên Hành Tông lần này tiến vào truyền thuyết bí cảnh, nhất định toàn quân bị diệt. Nơi hẻo lánh bên trong người, miệng bên trong ho khan máu tươi. Một thân tu vi đạt tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong, các ngươi cũng sẽ lấy nhiều khí ít. Nếu là đơn đả độc đấu, các ngươi ai cũng không phải là đối thủ của ta. Bị buộc tới nơi hẻo lánh bên trong người, mặt hiện tuyệt nhiên chi sắc. Hắn tại Thiên Trụ Sơn dưới chân thấy được chính mình tứ đệ thi thể. Bây giờ 4 huynh đệ, chỉ có tam đệ sinh tử không biết. Về phần lão nhị cùng lão tứ đều đã mệnh phó hoàng tuyển. Xem ra hôm nay chính mình cũng là thai kiếp khó thoát. Nam tử quyết định làm ra liều chết đánh cược một lần. Chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, mặt hiện dứt khoát kiên quyết chi sắc, thi triển ra hương cương cước. Một cước này chính là bình sinh số 1, uy lực cương mãnh vô cùng. Chỉ thấy một cái to lớn chân hướng phía trong đó một vị tu sĩ ép đi. Lúc này trong đó một vị tu sĩ đem một cái pháp khí tế ra, pháp khí ngăn khuất bàn chân khổng lồ trước đó, từ đó nổi lên một cái huyền vũ hư ảnh. Cùng một thời gian, một tên khác đem pháp lực chú vào tay trong gương, tiếp lấy kính quang đối với không trung nam tử vừa chiếu, một đạo kính quang bắn ra, đánh trúng vào không trung nam tử. Về phần nam tử phát ra hương cương cước thì bị huyền vũ hư ảnh ngăn trở. Nam tử nhận kính quang một kích, trên thân xuất hiện một cái lỗ máu, cả người từ không trung té lăn trên đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tam đệ, bảo trọng. Lúc này Lý Phàm liền phải đào được trên mặt đất, liền nghe được chân đan đẳng thanh âm. Nghĩ không ra đối phương cũng đi tới Thiên Trụ Sơn đỉnh. Lý Phàm đỗng nhiên nghĩ tới, đối phương lúc ấy bước vào cửa lớn về sau, hẳn là tiến về tìm kiếm trúc cơ chi đạo. Hắn hôm nay vừa vận tu vi đạt tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong, nói không chừng có thể theo chân đan đẳng trên thân thu hoạch được trúc cơ chi đạo. Trên mặt đất, chân đan đẳng đứng lên, hắn nhắm hai mắt lại, thả người nhảy lên nhảy xuống Thiên Trụ Sơn. Ngay tại thân thể của hắn vừa nhảy lên, mắt thấy liền phải rơi xuống, đống nhiên bị một cỗ pháp lực cho phụ thuộc ở cũng bị túm trở về. Cái khác 4 tên tu sĩ nghi hoặc nhìn một màn trước mắt, bọn hắn phát hiện cái kia đạo cứu chân đan đẳng pháp lực chính là theo lòng đất xuất hiện. Lúc này chân đan đẳng cũng đã nhận ra không thích hợp, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy một thân ảnh theo dưới nền đất nhảy ra, trong nháy mắt khơi dậy bụi đất tung bay. Người này đứng tại chân đan đẳng trước mặt, thân ảnh kia nhìn vô cùng quen thuộc. Chân đan đẳng cảm giác người trước mắt giống như là Lý Phàm, Bất quá ngay sau đó, hắn liền lắc đầu. Dù sao Lý Phàm không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem tu vi tu luyện đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Lý Phàm hai tay đặt sau lưng, thân làm luyện khí 9 tầng đỉnh phong hắn, tại cái này truyền thuyết bí cảnh bên trong, quả thực chính là kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Hắn hôm nay rốt cuộc không cần giống vừa lúc tiến vào như thế, không đúng. Chư vị, không bằng bán ta một cái chút tình mọn, buông tha người này một mạng. Lý Phàm đổi một loại thanh âm mở miệng nói ra, mà hắn sở dĩ đổi thanh âm, chủ yếu là không muốn để cho chân đan đằng nhận ra hắn. Ngươi là người phương nào, chỉ bằng ngươi một người, cũng nghĩ để chúng ta buông tha hắn? Bốn vị tu sĩ nhìn chằm chằm Lý Phàm, riêng phần mình trong tay nắm lấy một cái pháp khí. Những pháp khí này chính là theo Thiên Trụ Sơn Quỳnh lâu bên trong đoạt được, đang là có những pháp khí này. Bọn hắn vừa rồi không kiêng nể gì cả, ta bất quá là thoáng qua một cái khách. Lý Phàm lạnh nhạt nói, tiếp lấy ra nhị hồ, bắt đầu kéo lên. Nhị hồ thanh âm chậm rãi vang lên, làm lòng người cảnh đạt được bình phục. Bốn vị tu sĩ thấy thế, đang chuẩn bị làm dùng pháp khí đối Lý Phàm ra tay, sao liệu lại phát hiện trong đó mấy món pháp khí không cách nào phát huy diệu dụng, chỉ có kia mặt huyền kính bị kích phát. Lúc này sau lưng chân đan đẳng nhịn không được nhắc nhở, đạo hữu xin cẩn thận thử huyền kính, này kính phát ra kính quang vô cùng lợi hại, làm cho người khó mà ngăn cản. Lý Phàm dường như không nghe thấy, tiếp tục lôi kéo nhị hồ, cả người dường như đắm chìm trong mỹ diệu chương nhạc bên trong. Lúc này kia mặt huyền kính phát ra một đạo kính quang hướng phía hắn phong tới, Lý Phàm nhanh chóng kéo động nhị hồ, nhị hồ âm thanh càng lúc càng nhanh, đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt lại là kéo một phát, một đạo sóng âm khuyết tán mà ra, cùng cái kia đạo kính quang đụng vào nhau, cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Lúc này lực chú ý của mọi người tất cả đều bị Lý Phàm trong tay nhạc khí hấp dẫn. Nếu là bọn họ sở liệu không sai, vật này cũng hẳn là xuất từ Thiên Trụ Sơn Quỳnh trong lầu. Đã lòng tốt khuyên bảo không nghe, vậy thì duy có đắc tội. Lý Phàm vừa dứt tiếng, tiếp tục kéo nhị hồ, từng đạo sóng âm tản ra, bốn vị tu sĩ vội vàng ngăn cản. Nếu là đổi lại trước đó, Lý Phàm sớm đã thi triển ra vạn tượng mê mụ. Bây giờ bởi vì chân đan đằng ở đây, bởi vậy hắn quyết định ẩn giấu này thuật. Mặt khác hắn tại thu hoạch được nhị hồ thời điểm, lĩnh ngộ trục quyền cũng không phải là sát chiêu, mà là hóa giải thủ đoạn. Chính là bởi vậy, chỉ là nương tựa theo nhị hồ chỉ có thể cùng những người này lâm vào căng thẳng. Bởi vậy Lý Phàm quyết định tiếp cận những người này. Sau đó đang thi triển ra ba nguyên bá thể, chỉ thấy Lý Phàm kéo động lên nhị hồ, mỹ diệu chương nhạc làm cho người say mê trong đó. Kia bốn vị tu sĩ phát hiện mình đối Lý Phàm thúc thủ vô sách, đồng thời cũng quyết định sử dụng luyện thể chi thuật giải quyết người này. Thế là song phương không như mà hợp, cũng hướng phía đối phương tới gần. Năm người đồng thời thi triển ra luyện thể chi thuật, Lý Phàm thi triển ra ba nguyên bá thể, tới tốt lắm. Chương 190, bá thể năm người đồng thời thi triển luyện thể chi thuật. Lúc này một gã thanh y nam tử mở miệng nói, liên đệ cho ta tới lãnh giáo một chút người này. Còn lại ba vị tu sĩ nhẹ gật đầu, bọn hắn biết thanh y nam tử thi triển luyện thể chi thuật tên là thuần dương bá thể, này thuật chính là có tiếng bá đạo, đã thi triển cả người lớn mạnh hơn không ít, mà trái lại đối thủ không biết thi triển loại nào luyện thể chi thuật, nhìn cũng không có gì thay đổi. Lý Phàm nhìn xem thanh y nam tử đã đến trước mặt, hắn nắm tay một quyền hướng phía thân thể của đối phương đánh tới. Nguyên bản hắn coi là đối phương sẽ tránh né một quyền này, sao liệu đối phương cũng không có tránh né, tùy ý Lý Phàm quyền đánh ở trên người hắn, tiếp lấy truyền ra một tiếng vang trầm. Thanh y nam tử nhìn xem Lý Phàm nắm đấm, mặt hiện không gì hơn cái này chi sắc, sau đó giơ lên quyền, một quyền hướng phía Lý Phàm đánh tới. Cắt thấy Lý Phàm cũng không có ngăn cản, trực tiếp dùng nhục thân tiếp nhận đối phương một quyền. Thanh y nam tử mặt hiện tàn nhẫn chi sắc, hắn thuần dương bá thể cương mãnh bá đạo, người này vậy mà muốn dùng nhục thân đón lấy một quyền này của hắn, quả thực là, cái này sao có thể? Thanh y nam tử một quyền đánh vào Lý Phàm trên thân, hắn phát hiện Lý Phàm không hề động một chút nào, hắn lúc này trên mặt xuất hiện một tia chấn kinh, nhịn không được mở miệng nói, ngươi tu luyện chính là loại nào luyện thể chi thuật? Lý Phàm trả lời, ba nguyên bá thể. Cái tên này nhường cái khác ba vị tu sĩ giống nhau cảm thấy nghi hoặc, bọn hắn cùng cực tưởng tượng, chính là không có tìm tới liên quan tới ba nguyên bá thể dấu vết để lại. Thanh y nam tử mở miệng nói, đã ngươi lấy bá thể hai chữ tự xưng, không bằng hai người chúng ta không trốn không né, lẫn nhau ra tay, nhìn xem hai bá thể chi thuật khá mạnh. Lý Phàm ba nguyên bá thể ngoại trừ bị qua tượng đá đập nện, hơn nữa trải qua tử lôi rèn luyện, cùng sử dụng cường hóa khôi lỗi nhục thân phối phương, tăng thêm linh nhũ tiến hành âm, hơn nữa còn chịu đựng lấy thiên kỳ ba chạm, đối với mình ba nguyên bá thể có thể nói 10 phần tự tin. Chính là bởi vậy, hắn mới dám lấy một địch bốn. Nghĩ không ra người này vậy mà đưa ra như thế yêu cầu. Quả thực chính hợp Lý Phàm tâm ý, kế tiếp nam tử nhất quyền hướng phía Lý Phàm đánh tới. Lý Phàm cũng đồng thời nắm tay ra tay. Hai người cứ như vậy đứng tại chỗ, làm dùng nắm đấm đối hoành. Phanh 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 phanh. Song phương một quyền lại một quyền đánh vào trên người đối phương. Hơn nữa đều là cùng một vị trí. Ra tay lại hung ác, tốc độ lại nhanh. Hai người tốc độ ra quyền nhanh đến chỉ còn lại tàn ảnh. Phanh 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 phanh, song phương riêng phần mình vung ra mấy trăm quyền. Vẫn không có phân ra thắng bại. Một màn này, ngay cả vây xem tu sĩ đều nhìn ngốc. Phanh 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 phanh, ngay tại cũng không biết hết thể vung ra nhiều ít quyền. Đột nhiên truyền đến một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm. Giang giác cắt thấy thanh y nam tử lồng ngực bị Lý Phàm một quyền nện móc méo đi vào. Vương đạo hữu thua sao? La đạo hữu, ngươi cũng quá coi thường thuần dương bá thể, này thuật bá đạo vô cùng. Vương đạo hữu nhìn như rơi hạ phòng, kỳ thực chỉ cần bảo trì lại bá đạo khí thế, đem càng thêm kích phát ra thuần dương bá thể uy lực. Lúc này thanh y nam tử toàn thân bao trùm lấy một tầng tấp hơn sâu hờ mang, tại trên người có loại ngoài ta còn ai khí thế. Lý Phàm lại một quyền nện ở đối phương lõm đi xuống vị trí. Sao liệu bị bắn ra ngoài? Hắn nghĩ không ra lại có lợi hại như thế luyện thể chi thuật. Hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Thanh y nam tử nói xong, nắm tay đánh phía Lý Phàm. Hai người lại lâm vào đối banh bên trong. Lý Phàm phát hiện đối phương cuồng bạo về sau, nhục thân cùng lực lượng tăng lên mấy cái cấp bậc. Phanh 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 phanh. Hai người tiếp tục quyền đến thịt đối banh. Lý Phàm phát hiện đối phương nắm đấm uy lực càng ngày càng mạnh. Hơn nữa trên người đối phương có cấu ngoài ta còn ai khí thế. Xem ra trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền ép, nếu không như muốn đánh bại đối phương, thì cần muốn trước phá đối phương thế. Lý Phàm phát hiện đối phương không cách nào phá hắn ba nguyên bá thể về sau, đột nhiên làm bộ bị đối phương đánh lui, thẳng đến ba người khác mà đi. Vừa mới hắn chỉ thi triển ra bá thể, bây giờ hắn đem nhường ba người này biết như thế nào ta nguyên. Lúc này ba người đều thi triển ra luyện thể chi thuật. Ba người này luyện thể chi thuật tất có khác biệt. Ba người đồng thời hướng phía Lý Phàm ra tay. Lý Phàm một tay đối mặt một cái. Ngay tại bốn tay muốn giao tiếp thời điểm, Lý Phàm song trưởng đồng thời hiện hiện âm dương băng diễm. Bàn tay trái thì là đóng băng chi lực, tay phải thì là liệt diễm chi lực. Bên trái tu sĩ trong nháy mắt bị đông cứng, bên phải tu sĩ bị âm dương băng diễm vừa chạm vào tức đốt. Đồng thời Lý Phàm cứng rắn chịu một người tu sĩ khác một quyền. Đối phương nắm đấm đối với hắn không tạo thành tổn thương. Lý Phàm thì là nhân cơ hội, nắm đấm nắm chặt. Tại trên nắm tay bao trùm lấy tử sắc điện mang. Hắn nắm chặt tử mang lấp loé nắm đấm, một quyền đánh vào vị kia băng phong tu sĩ trên thân. Dưới một quyền này, nên tu sĩ trực tiếp bị vành thành của băng. Về phần một người tu sĩ khác thì là bị âm dương băng diễm đốt thành cho bụi. Một màn này nhìn rất chậm, kỳ thực phát sinh rất nhanh. Mọi người ở đây chỉ thấy Lý Phàm bị thanh y nam tử đánh lui. Sao liệu Lý Phàm hóa ra là trang bại, thừa cơ đối tu sĩ khác ra tay. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng Lý Phàm dám như thế cả gan làm loạn. Mà Lý Phàm giết chết hai người thì là tương đối âm nhu. Hắn thấy người loại này, tu luyện luyện thể chi thuật, có lấy nhu thắng cương hiệu quả, cũng là khó dây dưa nhất tồn tại. Bởi vậy hắn bỗng nhiên ra tay, giải quyết hai cái này phiền toái. Nhìn trên mặt đất bị cháy thành cho tàn tu sĩ, còn lại hai tên tu sĩ mặt hiện vẻ sợ hãi, cùng tồn tại ngờ cùng Lý Phàm kéo dài khoảng cách. Nghĩ không ra đối phương nắm giữ cái này âm dương thánh diễm, này linh hỏa có thể xưng luyện thể chi thuật khắc tinh. Thấy một lần này lửa, trong lòng hai người tin tưởng, nếu là Lý Phàm vừa rồi lựa chọn bọn hắn, như vậy giờ phút này ngã xuống sợ là hai người bọn họ. Thế là hai người sinh lòng thoái ý cũng quay người rời đi. Lý Phàm cũng không có chấp nhất đuổi theo hai người kia. Tại leo lên Thiên Trụ Sơn thang đá thời điểm, hắn kinh nghiệm nửa bước lưu trí, nhưng hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong xuất hiện biến hóa. Nhiều tạ đạo huynh nhân cứu mạng, Chân Đan Đằng luôn cảm giác người trước mắt có chút quen thuộc, bất quá lại không nghĩ ra được chính mình khi nào quen biết nhân vật như vậy. Đạo hữu không cần đa lễ, Lý Phàm mở miệng nói ra. Không biết đạo hữu tiến vào truyền thuyết bí cảnh có thể tìm kiếm trúc cơ chi đạo. Chân Đan Đằng nghe vậy, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai bức trục quyển, tiếp lấy giới thiệu nói: bức thứ nhất trục quyển chính là ta tiến vào cửa lớn về sau theo một gian trong cung điện đoạt được, trong đó chỗ ghi chép chính là trúc cơ Đan Đằng Vương. Vừa nghe đến trúc cơ Đan Đằng Vương, Lý Phàm trên mặt xuất hiện động dung. Chân Đan Đằng tiếp tục nói: trúc cơ không phải là luyện khí bình cảnh có thể so sánh, cho dù là nắm giữ trúc cơ đan cũng có khả năng thất bại. Bởi vậy này bức thứ hai chủ quân chúng ghi lại một loại khác trúc cơ chi thuật. Nay thuật cũng không phải là theo truyền thuyết bí cảnh bên trong đoạt được, mà là một mực nương theo lấy ta, chính là một môn mở ra lối riêng trúc cơ pháp môn. Chân Đan Đằng nói xong, tiếp lấy cười khổ nói: đương nhiên, đạo huynh thấy ta bây giờ xuất hiện ở chỗ này, tin tưởng, môn này trúc cơ pháp môn không nhất định có thể trúc cơ thành công. Đạo huynh, coi như là nhiều một loại lựa chọn a. Chương 191, Vạn Sự Thông chương 191, Vạn Sự Thông Lý Phàm nhận lấy hai bức chủ quyền. Mở miệng nói ra: nhiều cảm ơn đạo hữu. Về sau liền cùng Chân Đan Đằng mỗi người đi một ngả. Hắn hôm nay tu vi đạt đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Tại cái này truyền thuyết bí cảnh bên trong, hoàn toàn có thể hoành hành bá đạo. Lý Phàm tìm chỗ trốn không người, đem thần thức rót vào trúc cơ đan đan phương chủ quyền bên trong. Toàn bộ truyền thuyết bí cảnh có thể so với một tòa bảo khố. Khi hiểu rõ xong trúc cơ đan đan phương về sau, Lý Phàm bắt đầu theo trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm cần có linh thảo. Cuối cùng hắn phát hiện chỉ thiếu hai chủng linh thảo, một loại tên là linh chi quả, một loại khác gọi là chín tiết vong ưu thảo. Vì tìm kiếm hai loại linh thảo, Lý Phàm rời đi Thiên Trụ Sơn. Hắn nên ngang phi hành tại truyền thuyết bí cảnh bên trong, đi tới lúc trước gặp phải biến hóa linh thảo chi địa. Nếu là có thể đạt được biến hóa linh thảo, hoàn toàn có thể thay thế kia hai chủng linh thảo. Lý Phàm biết, ý tưởng như vậy có chút ý nghĩ hao huyền. Bất quá Lý Phàm muốn nhìn một chút có thể hay không đụng phải biến hóa linh thảo, nhìn xem có thể hay không làm cho đối phương dẫn hắn tiến về tìm kiếm cần có linh thảo. Dù sao vật này chính là linh thảo chi tinh, lâu dài tại truyền thuyết bí cảnh chi bên trong du tẩu, tự nhiên tin tưởng kia hai chủng linh thảo nơi ở Lý Phàm ngồi xổm ở lúc ấy chỗ ngồi xổm vị trí, tiếp lấy không núp đích. Hắn cái này một ngồi xổm chính là nửa tháng. Ngay tại Lý Phàm mất kiên trì thời điểm, sau lưng bỗng nhiên có người đập sau lưng của hắn, như cùng đi ngày đồng dạng. Lý Phàm trong lòng hiểu rõ, xem ra biến hóa linh thảo xuất hiện. Lý Phàm hồi tưởng lại ngày đó tình hình, đối mặt vật này chỉ có dùng trí, lại muốn làm cho đối phương cảm thấy thú vị chơi vui, kể từ đó phương khả năng hấp dẫn ở đối phương. Hắn lúc này như có điều suy nghĩ, tiếp lấy lấy ra một cái màu đỏ quần áo, cũng đem quần áo tiến hành cắt may. Phía sau biến hóa linh thảo thò đầu ra tò mò nhìn. Lý Phàm đem quần áo cắt may tốt sau, tại trên đó viết một cái phúc chữ. sau đó đem thiên kỳ phóng ra. Kế tiếp, Lý Phàm đem kia cắt may tốt quần áo xuyên tại thiên kỳ trên thân, tiếp lấy lại cho thiên kỳ lau má đỏ, sau đó lại đeo lên một đóa tiểu hương hoa. Thiên kỳ cũng rất nghe lời phối hợp. Trải qua Lý Phàm một phen cách ăn mặc, thiên kỳ theo một cái đại hung chi heo biến thành một cái manh manh đát heo mẹ, nhìn có mấy phần đáng yêu, rất nhanh liền hấp dẫn lấy biến hóa linh thảo chú ý vật này trực tiếp cưỡi tại heo trên thân, nắm lấy hai cái thai lợn. Lý Phàm biết chính mình căn bản không cách nào bắt lấy vật này, bởi vậy hắn cũng không có sinh lòng ý đồ xấu, mà là tiếp lấy lại lấy ra một cái áo đỏ vật, sau đó tiến hành cắt may, tiếp lấy lại lấy ra các loại nhan sắc quần áo, đem tất cả quần áo cắt thành từng khối vải bóc, tiếp lấy dùng linh thạch bao trùm. Làm xong đây hết thể về sau, Lý Phàm đem thiên tu hồn thiềm phóng ra. Lý Phàm vẫn như cũ đem màu đỏ quần áo bọc tại ngàn cần hồn bạo trên thân, tiếp lấy nhường thiên tu hồn thiềm mỗi một đạo xúc tu cuốn lên một khối linh thạch bao quanh vải. Đồng thời Lý Phàm pháp lực vung lên, tất cả linh thạch đang hấp thu pháp lực về sau, tất cả đều phát sáng lên, tựa như là từng chiếc nhỏ đèn lồng đồng dạng, một mực hấp dẫn lấy biến hóa linh thảo chú ý lực. Lý Phàm vì lừa gạt biến hóa linh thảo, chỉ có thể nhường cái này hai cái đại hung chi thú đi ra bán manh làm bộ đáng yêu. Biến hóa linh thảo chưa từng gặp qua như thế cảnh tượng, cực kỳ hưng phấn cùng cái này hai con linh thú đánh thành một mảnh. Anh biến hóa linh thảo không ngừng khoa tay múa chân, một vừa chỉ hai con linh thú trên người quần áo, một bên chỉ mình. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên cũng nghĩ cùng cái này hai con linh thú như thế trang phục. Lý Phàm thấy này lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt màu đỏ quần áo, trực tiếp cắt may thành đỏ cái hiếm. Tiếp theo tại phía trên viết phúc chữ. Biến hóa linh thảo thấy thế, lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này Lý Phàm bắt đầu hướng phía vật này phất tay. Vật này trực tiếp đi đến trước mặt của hắn. Sau đó Lý Phàm trực tiếp đem màu đỏ cái yếm bộ tại vật này trên thân. Đây là Lý Phàm lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy dò xét vật này. Toàn thân một chi tinh khí vô cùng tinh thuần. Kia cố nồng đậm dược lực, quả thực là tất cả người tu luyện tha thiết ước mơ chi vật. Nghĩ không ra hắn lại có cơ hội tiếp xúc biến hóa linh thảo. Biến hóa linh thảo xuyên vào trong bụng túi về sau, Lý Phàm cho đối phương lau lau tròn trịa má đỏ, thừa cơ bóp mặt của đối phương một chút, mặt lộ vẻ từ phụ giống như nụ cười, cũng nói rằng: "Không bằng liền bảo ngươi tiểu phu ca, ngươi như bằng lòng, gật đầu chính là." Nghe vậy biến hóa linh thảo không ngừng gật đầu, thay đổi đỏ cái yếm về sau, tiểu phúc liền như là phúc em bé đồng dạng, vô cùng đáng yêu. Nếu không phải đỉnh đầu, đỉnh lấy một đóa hoa, không cẩn thận quan sát lời nói, còn tưởng rằng là nhà ai hài đồng. Kế tiếp tiểu phúc cùng thiên kỳ cùng thiên tu hồn thiềm chơi thành một mảnh. Lý Phàm phát hiện thời cơ không sai biệt lắm thành thục về sau, tiếp theo tại trên mặt đất vẽ ra linh chi quả, cùng chín tiết vòng ưu thảo bộ dáng. Tiểu phúc vừa nhìn thấy hai loại linh thảo, nhãn tình sáng lên, tiếp lấy bắt đầu anh nói đến. Anh mở miệng hỏi: "Hẳn là ngươi biết hai loại linh thảo vị trí?" Tiểu phúc không ngừng gật đầu, dắt lấy Lý Phàm góc áo, bắt đầu mang theo Lý Phàm tiến về tìm. Tại tiểu phúc dẫn đầu hạ, Lý Phàm đi tới một chỗ khe núi, sau đó tại một chỗ gần như không thể gặp trong khe đá, tìm tới chín tiết vòng ưu thảo. Như thế xảo trá vị trí, nếu không phải có biến hóa linh thảo tương trợ, Lý Phàm sợ là không cách nào tìm tới. Kế tiếp tiểu phúc mang theo Lý Phàm tiến về tìm kiếm linh chi quả. Sau đó tại một chỗ cơ hồ hoàn toàn bị che chắn, thiên nhiên trong động đá vôi tìm tới linh chi quả. Đến tận đây Lý Phàm cuối cùng gom góp trúc cơ đan phương tất cả vật liệu. Hắn cũng không có nóng lòng tiến về luyện đan, mà là vẽ ra kim linh thảo nhường tiểu phúc tiếp tục tìm kiếm. Vật này tại Lý Phàm dừng lại đống nhiên khích lệ phía dưới, có chút tìm không thấy nam bắc. Sau đó mang theo Lý Phàm rất nhanh đã tìm được kim linh thảo. Kim linh thảo nơi ở mang ý nghĩa bên dưới mặt đất có được linh mạch. Tại tiểu phúc dẫn dắt phía dưới, Lý Phàm không ngừng đào xới, rốt cục đào được một tòa mỏ linh thạch. Hơn nữa tại cái này mỏ bên trong cũng phát hiện một linh lũ ao. Kế tiếp Lý Phàm bắt đầu thu thập linh thạch. Về phần thiên kỳ, thiên tu hồn thiềm cùng tiểu phúc thì là tại linh lũ trong ao chơi nước. Lý Phàm đầu tiên là đem tất cả trong nhận chứa đồ vật sửa sang lại một lần, sau đó bắt đầu thu thập linh thạch. Thu thập linh thạch vừa mới bắt đầu tương đối đơn giản, theo xâm nhập thì biến có chút tốn thời gian. Thế là Lý Phàm dùng gần 2 tháng đem tất cả nhẫn chứa vật tràn đầy linh thạch. Trong đó đang đào móc quá trình bên trong, còn phát hiện một chút trung phẩm linh thạch. Lý Phàm thu thập xong linh thạch về sau, lại đem linh lũ lấy đi. Đến tận đây, hắn tiến vào truyền thuyết bí cảnh chuyến này gần như viên mãn. Thời gian kế tiếp bên trong, Lý Phàm khắp nơi thu thập linh thảo. Những linh thảo này về sau có thể làm thiên kỳ khẩu phần lương thực. Lý Phàm một bên thu thập linh thảo, làm tìm tới cảnh sắc tú mỹ chi địa. Hắn sẽ lấy ra nhị hồ đàn đấu, ba cái quái nghe say xương ngon lành. Mà tại truyền thuyết bí cảnh thời hạn đem muốn tới thời điểm, Lý Phàm mở miệng nói ra: "Tiểu Phúc, không bằng theo ta tiến về tu chân giới." Chỉ thấy Tiểu Phúc lắc đầu, cuối cùng đưa mắt nhìn Lý Phàm rời đi truyền thuyết bí cảnh. Chương 192, nam người chương 192, nam người thời gian 3 năm đã đến. Lý Phàm bị truyền đưa ra truyền thuyết bí cảnh, bởi vì là ngẫu nhiên truyền tống, bởi vậy hắn rất không trùng hợp bị truyền đưa đến Tiên Duyên Đại Lục bên trong một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Làm Lý Phàm tiến vào phiến khu vực này phạm vi thời điểm, hộ tống hắn kia cố lực lượng thần bí bỗng nhiên biến mất, dẫn đến cả người từ trên trời giáng xuống. Lý Phàm vốn định ngự kiếm phi hành, phát hiện toàn thân pháp lực lọt vào giam cầm, cuối cùng rắn chắc chắc ném xuống đất. Cái này một ném như đổi lại người khác, sớm đã bị té chết. Bởi vì Lý Phàm người mang 3 nguyên bá thể, bởi vậy có thể bảo vệ tính mệnh. Mặc dù như thế, bất quá thương thế rất nặng, cơ hồ thoi thoát. Lý Phàm quẳng choáng tại trong đống tuyết, bởi vì phiến khu vực này tính đặc thù, đan điền bản thân phong bế, Lý Phạm tại trong đống tuyết nằm một đêm. Theo tuyết lớn không ngừng rơi xuống, thân thể của hắn rất nhanh liền bị tuyết lớn cho che lại. Sáng sớm, một vị nữ tử trải qua đất tuyết thời điểm, vừa lúc giẫm lên Lý Phạm thân thể, bị Lý Phạm cho trượt chân. Làm vị nữ tử này đẩy ra tuyết, thấy được tuyết bên trong nằm một người, thế là vội vàng rít gào lên. A, có quái vật! Nữ tử một bên hô hào, một bên hướng phía trong thôn chạy tới. Phải biết bọn hắn Hoa Đào thôn ngăn cách, chưa từng có xuất hiện khuôn mặt xa lạ. Không lâu sau đó, Hoa Đào thôn nhóm thôn dân lần lượt chạy tới, từng cái tò mò nhìn người xa lạ này. Các nàng cũng chưa hề gặp qua loại trang phục này người, hơn nữa nhìn giống người, có vẻ như cùng với các nàng có chút không giống. Lúc này Hoa Đào thôn thôn trưởng chạy tới, thôn trưởng đầy đầu tóc bạc, nàng thân thể không xuống, chăm chú xem nhìn một chút. Nếu là ta đoán không lầm lời nói, đây cũng là nam nhân. Thôn trưởng, cái gì là nam người? Là theo phương nam người tới sao? Vẫn là có khó khăn người. Hoa Đào thôn thôn dân đem Lý Phạm đây, tựa như đang nhìn một cái quái vật như thế. Đối với các thôn dân ánh mắt như vậy, thôn trưởng tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Hoa Đào thôn chưa từng có nam nhân, mà nàng sở dĩ biết trên đời có nam nhân tồn tại, chủ yếu là bởi vì theo kỳ trước thôn trưởng lưu lại quyển sách kia bên trong đề cập. Về phần nam nhân chân chính, nàng sống gần 90 tuổi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế là thôn trưởng suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Ngươi nói không sai, phương nam người tới, liền gọi nam nhân." Những thôn dân khác bừng tỉnh hiểu ra. "Thôn trưởng, nam nhân kia có gì hữu dụng đâu?" Thôn trưởng suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Chờ ta trở về điều tra thêm." "Thôn trưởng, vậy chúng ta muốn đem người này xử lý như thế nào?" Thôn trưởng mở miệng nói: "Trước đem hắn mang đến thảo sảnh a." Kế tiếp Lý Phàm bị người mang tới trong thôn. Hoa Đào thôn phòng ở đều là từ thảo dựng mà thành. Mỗi cái phòng ở đặc biệt lớn, trình viên hình. Hình tròn bên trong có xây dựng mấy chục gian phòng ốc, mà vị trí giữa thì là để trống. Kể từ đó, thuận tiện các thôn dân lẫn nhau chăm sóc, bao đoàn sưởi ấm. Lý Phàm được đưa vào lớn nhất trong phòng. Bởi vì Hoa Đào thôn ngăn cách, cho nên nơi này các thôn dân còn không biết nhóm lửa. Vừa đến mùa đông thì là khó khăn nhất chịu thời điểm. Hàng năm mùa đông đều sẽ chết có một chút thôn dân. Lý Phàm bị đặt ở thảo sảnh ở giữa. Hắn nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hoa Đào thôn thôn dân chật ních thảo sảnh, lấy Lý Phàm làm trung tâm, làm thành một vòng, tựa như là đang nhìn quái vật. Chẳng biết tại sao, có thôn dân nhìn một chút, nước bọt liền không nhịn được chảy ra. "Thôn trưởng, vì sao ta nhìn thấy nam người sẽ chảy nước miếng? Chẳng lẽ nam người có thể ăn sao?" Lúc này thôn trưởng đang lật xem một bản rách dưới thư tịch. Cuốn sách này tịch chính là kỳ trước thôn trưởng tương truyền. Nàng từng nhớ kỹ, bên trong đề cập tới nam nhân. Lúc này càng ngày càng nhiều thôn dân bắt đầu chảy nước miếng. Tiếp lấy các nàng bắt đầu lấy bản về nên như thế nào ăn nam người. Có người muốn ăn sống, có người muốn thời khô lấy ăn, thậm chí bắt đầu chia. "Chúng ta muốn chân trái đùi phải về chúng ta đầu chúng ta định rồi." Lúc này thôn trưởng rốt cục lật đến kia một tờ. Đi theo thì thầm: "Nam nhân, không thể ăn." Các thôn dân nghe vậy, vội vàng ngậm miệng. Thôn trưởng tiếp lấy thì thầm: "Còn có độc, cần rời xa." Các thôn dân nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. "Thôn trưởng, ngươi nói là nam người có độc?" Thôn trưởng mở miệng nói: "Là trên sách cho ghi chép." "Thôn trưởng, kia trên sách có hay không ghi chép nên xử trí như thế nào?" Thôn trưởng lắc đầu: "Thư tịch tàn khuyết không đầy đủ, còn lại toàn bộ đều thiếu thốn." Lúc này thôn dân mở miệng nói: "Thôn trưởng đã có độc, theo ta thấy, chúng ta vẫn là đem hắn ném vào hố trời a." Một cái khác thôn dân vội vàng nói: "Thôn trưởng, đừng nghe nàng, hố trời chính là chúng ta nơi táng thân, không thể nhường có độc chi vật ô nhiễm. Đã hố trời không được, vậy thì đem hắn chôn a." "Chôn cũng không được, lớn như thế độc vật đem ô nhiễm thổ địa. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói nên xử lý như thế nào nam nhân này?" Các thôn dân vừa nghĩ biện pháp giải quyết, thỉnh thoảng chảy nước bọn. "Thôn trưởng, chúng ta chảy nước miếng sẽ không phải là đã trúng độc đi?" Lúc này thôn trưởng nhìn chằm chằm Lý Phạm, đồng nhiên cũng lưu lên nước bọn. Nàng cảm giác trên người mình cũng không có cái gì khó chịu chỗ, hơn nữa có vẻ như còn có một chút điểm nhỏ hư vấn. Thật sự là không hiểu đấu. "Vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi đây." Thôn trưởng mở miệng nói ra, tiếp lấy nhìn về phía một cái nhu nhược thôn dân. "Âu Dương Tuyết, ngươi người mang bệnh bất trị, liền từ ngươi trước đem người này trói chặt, ở đây coi chừng người này, nếu là tình huống không đúng, liền gõ cái chiêng cho ta biết chờ." Âu Dương Tuyết nghe vậy, nhu thuần nói: "Thôn trưởng, ta đã biết." Các thôn dân vội vàng rời đi, một cái chạy so một cái còn nhanh. Rất nhanh thảo trong sảnh liền chỉ còn lại Âu Dương Tuyết cùng Lý Phạm. Nàng này vẻ mặt bệnh trạng, lạnh cả người. Trong tay nàng cầm sợi dây thừng, từng bước một đi đến Lý Phạm bên cạnh, đang chuẩn bị dùng dây thừng đem Lý Phạm cho trói chặt. Sao liệu bệnh tình bỗng nhiên tái phát, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, chung quanh hoàn toàn mơ hồ không rõ, tiếp lấy cả người hôn mê bất tỉnh. Âu Dương Tuyết ghé xịu ở Lý Phạm trên thân, làm nàng tỉnh đến thời điểm đã đến ban đêm. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trạng thái tinh thần sung mãn, hơn nữa toàn thân ấm áp dễ chịu. Nàng phát hiện cả gian thảo sảnh biến nóng lên. Âu Dương Tuyết tiếp tục dùng dây thừng đem Lý Phạm trói chặt, đứng dậy hướng phía thảo sảnh đi ra ngoài. Nàng phát hiện mình kia lây nhiễm hàn độc thân thể vậy mà tốt. Hoa Đào thôn duy nhất bối rối các thôn dân bệnh chính là hàn độc. Bây giờ nghĩ không ra, ngủ một giấc vậy mà tốt. Âu Dương Tuyết quyết định đem cái tin tức tốt này nói cho các thôn dân. Thế là nàng bắt đầu gõ cái chiêng. Các thôn dân nghe tiếng chạy đến. Lúc này Âu Dương Tuyết kích động mở miệng nói: "Thôn trưởng, kia sách viết sai, nam người không chỉ có không có độc, vẫn là cái thứ tốt." Chương 193, đơn giản chương 193, đơn giản nhìn xem Âu Dương Tuyết tinh thần sáng láng. Các thôn dân cảm thấy có chút nghi hoặc, ngay cả thôn trưởng cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Không phải nói nam nhân có độc sao? Tiếp lấy chúng các thôn dân đi vào thảo sảnh, phát hiện bên trong ấm áp dễ chịu, không cách nào tưởng tượng tại cái này rét lạnh mùa đông, vậy mà có thể ủng có như thế chỗ ấm áp. Các thôn dân trong nháy mắt liền không muốn rời đi. Các nàng rốt cục phát hiện nam nhân công dụng, cái kia chính là sưởi ấm. Thế là các thôn dân ngồi đầy cả gian thảo sảnh. Những cái kia ngẫu cảm giác gió rét thôn dân phát hiện trên người bệnh hóa giải không ít. Về phần Lý Phạm vẫn như cũ bảo trì hôn mê trạng thái, bởi vì thể nội âm dương băng diễm tác dụng, vừa rồi khiến cho toàn bộ thảo sảnh biến ấm áp. Thôn trưởng, không bằng chúng ta đem hắn gọi là ấm nam. Lý Phạm bạn bạn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại trở thành một cái ấm nam. Thân thể của hắn đang không ngừng chữa trị. Thời gian trôi qua rất nhanh, thiên lại rất nhanh tối xuống. Bên ngoài hàn phong gào thét, tuyết lớn bay lên, thậm chí bắt đầu mưa. Mọi người đều biết, mưa kẹp tuyết thời điểm lạnh nhất, mà kia hô hô gió liền như là một cây đao. Như thế khí trời rét lạnh, nếu không phải có Lý Phạm tồn tại, Hoa Đào thôn sợ là muốn chết một số người. Bởi vậy tất cả thôn dân đem Lý Phạm xem như ân nhân. Thôn trưởng một mực tại nói thầm lấy, nam nhân tại sao có thể có được đâu? Thường đông về sau, các thôn dân đứng lên, các nàng chưa từng vượt qua tuyệt vời như vậy đêm đông. Thôn trưởng, chúng ta cần cho hắn cho ăn, cũng đừng làm cho hắn chết đói. Lúc này Hoa Đào thôn đã đem Lý Phạm xem như bảo. Thôn trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian cho hắn uy tử mẫu quả, cùng tử mẫu nước suối, kể từ đó liền có thể nhiều sinh mấy nam nhân. Thôn trưởng mở miệng nói ra, nói có lý, nhanh chóng tiến đến chuẩn bị. Không lâu sau đó, các thôn dân mang đến tử mẫu quả cùng nước suối, hầu hạ Lý Phạm ăn vào. Lý Phạm bởi vì ở vào trong hôn mê, bởi vậy đem kia tử mẫu quả cùng nước suối đều uống vào. Trong những ngày kế tiếp, thảo trong sảnh thời điểm đầy áp người, mà tại Lý Phạm hôn mê ngày thứ ba, hắn đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy. Hắn cái này một đột nhiên xuất hiện cử động, đem thảo trong sảnh thôn dân giật nảy mình. Lý Phạm nghi hoặc nhìn một phía, phát hiện mình lại bị một đám thân mang quái dị nữ tử vây. Những người này trẻ có giả có cũng có mỹ mạo tuổi trẻ, duy chỉ có cũng chỉ có hắn một người đàn ông. Mặt khác Lý Phạm phát hiện trên người mình bị ngũ hoa lớn buộc, hắn hơi hơi dùng lực một chút dây rủa, sợi dây trên người liền toàn bộ gãy mất. Tất cả mọi người trong nháy mắt liền xông ra ngoài, bộ dáng kia liền như là nhìn thấy hồng thủy manh thú đồng dạng. Lý Phạm đứng lên, phát hiện đan điền của mình bị phong ấn lại, hắn đột nhiên nghĩ tới, chính mình đang bị truyền tống ra truyền thuyết bí cảnh thời điểm, đột nhiên xuất hiện ở một trên bầu trời. Tiếp lấy hắn muốn định ngự kiếm phi hành, phát hiện pháp lực lọt vào giam cầm, về sau chính mình cứ như vậy ngã xuống. Tỉnh lại lần nữa liền thấy một màn trước mắt, xem ra chính mình là bị đám người này cứu. Không đúng, là tắc buộc. Lý Phạm đứng lên, lập tức trọng yếu nhất chính là rời đi nơi đây. Hắn đi ra thảo sảnh, phát hiện đám kia nữ tử cầm trong tay cô đồng, cảnh giác nhìn xem hắn. Các vị cô nương, không biết đây là chỗ nào? Lý Phạm phát hiện đám người này đối với hắn cũng không cấu thành uy hiếp, thế là mở miệng nói ra. Lúc này thôn trưởng đi tới, nơi đây tên là Hoa Đảo thôn, mà ngươi là người thứ nhất đi vào Hoa Đảo thôn nam nhân. Lý Phạm nghe vậy, nghi ngờ nói, có câu nói là âm dương sinh vật, độc âm lại là như thế nào sinh trưởng? Hoa Đảo trong thôn có một loại trái cây tên là tử mẫu quả, còn có một loại nước suối tên là tử mẫu suối. Thôn trưởng mở miệng nói. Lý Phạm nghe vậy nhẹ gật đầu, đối phương hắn tự nhiên tự tin ba phần. Mặt khác hắn đem tất cả mọi người ánh mắt thu hết vào mắt, phát hiện những người này nhìn hắn thời điểm như là như nhìn quái vật. Bởi vậy có thể thấy được, những người này xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân. Bất quá cái này cùng Lý Phạm cũng không có quan hệ. Lý Phạm mở miệng nói ra, mạo muội xâm nhập nơi đây đúng là hành động bất đắc dĩ, xin hỏi nên như thế nào rời đi nơi đây? Thôn trưởng lắc đầu nói, nơi đây chính là ngăn cách chi địa, ngươi vẫn là an tâm chờ ở chỗ này, thật tốt dưỡng thai. Cuối cùng kia bốn chữ đưa tới Lý Phạm chú ý, chẳng lẽ đám người này tại hắn trong lúc hôn mê nhường hắn ăn cái gọi là tử mẫu quả? Lý Phạm mở miệng nói, cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì ngươi đã ăn tử mẫu quả. Thôn trưởng trả lời, lại có tháng 10 liền có thể lâm buồn. Nghe xong lời ấy, nhường Lý Phạm có chút dở khóc dở cười. Nam nhân này làm như thế nào sinh? Lý Phạm vội vàng quan sát bên trong bản thân thể nội, may mà cũng không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Hắn nhấc chân đi ra ngoài, sau đó bị các thôn dân ngăn lại. Lý Phạm biết hiện nay không phải cùng đám người này lên xung đột thời điểm, vạn nhất chính mình thật không cách nào rời đi nơi đây, như vậy quãng đời còn lại chỉ có thể cùng đám người này cùng một chỗ vượt qua. Đến lúc đó chính mình chỉ có thể ở nơi này cưới vợ nạp tiếp. Thế là hắn mặt lộ vẻ ý cười. Hắn nụ cười này, rất nhiều người tại chỗ liền chảy nước miếng. Lý Phạm mở miệng nói, ta mới đến, muốn đi chung quanh một chút, không biết ai nguyện ý theo ta cùng nhau đi tới. Thôn trưởng nghe vậy, mặt lộ vẻ ý cười. Dù sao Lý Phạm thật là các nàng ấm nam, không cần thiết nhường quan hệ căng thẳng. Ngược lại hắn cũng không thể rời bỏ nơi này. Bởi vậy thôn trưởng mở miệng nói, Âu Dương Tuyết, liền từ ngươi cùng đi tiến về. Âu Dương Tuyết nghe vậy, nhãn tình sáng lên, tiếp lấy dẫn Lý Phạm tại Hoa Đảo thôn hành động. Hoa Đảo trong thôn bốn phía tuyết rơi, phóng nhãn thấy một mảnh trắng xóa. Nam nhân, đây chính là tử mẫu quả. Âu Dương Tuyết chỉ lên trước mắt một mảnh vườn trái cây mở miệng nói ra. Lý Phạm phát hiện người nơi này ánh mắt cực kỳ thanh tịnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau, liền như là mảnh này thế ngoại đảo nguyên tịnh thổ đồng dạng. Hơn nữa Hoa Đảo thôn trái cây lấy không hết, một số người lấy trái cây đỡ đói, không phân khác biệt, cũng không dùng được ngân lượng. Nam nhân, đây chính là tử mẫu hà. Nghe đối phương một ngụm một câu nam nhân, Lý Phàm cảm thấy có chút quái dị. Hắn mở miệng nói ra: "Âu Dương cô nương, không bằng ngươi gọi ta một tiếng Lý Phàm." Âu Dương Tuyết mang theo Lý Phàm tiếp tục đi lên phía trước. Lý Phàm phát hiện Hoa Đảo thôn bốn phía đều là vạn trượng tuyệt bích. Hắn đi tới một chỗ vạn trượng tuyệt bích trước đó, mở miệng nói ra: "Âu Dương cô nương, ngươi nhắm mắt lại, nhớ lấy, chờ ta gọi ngươi mở mắt, ngươi tại mở mắt." Âu Dương Tuyết nghe vậy, nhắm mắt lại. Lý Phàm thì là bắt đầu leo lên tuyệt bích. Khi hắn bỏ lên trên tuyệt bích về sau, bắt đầu đảo vòng, Lý Phàm bỗng nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính mình vậy mà lại chạy tới Âu Dương Tuyết bên cạnh. Hắn lúc này rốt cuộc biết, phương thiên địa này cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Kế tiếp Lý Phàm chỉ có thể trước theo Âu Dương Tuyết về tới trong thôn. Thảo trong sảnh người vừa nhìn thấy Lý Phàm trở về, trong nháy mắt liền như là nhìn thấy bảo như thế. Lý Phàm xếp bằng ở thảo sảnh ở giữa. Hắn lúc này rốt cuộc biết, chính mình vì sao như thế được hoan nghênh. Hóa ra là trên người mình chỗ tản ra nhiệt độ, khiến cái này người thu được ấm áp. Hắn lúc này bắt đầu giáo chúng người đánh lửa. Làm thế lửa dâng lên thời điểm, tất cả các thôn dân tựa như nhìn bảo vật đồng dạng. Làm kia cố nhiệt độ chiếu trên người bọn hắn thời điểm, đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Phàm phát hiện đám người này là như thế dễ dàng hài lòng. Hắn theo những người này trên thân thấy được đã lâu sạch sẽ thuần túy. Đây mới là nhân tính vốn hẳn nên tản ra quang huy. Giờ khắc này hắn dường như có chút hiểu được. Chương 194, chúc cơ chương 194, chúc cơ Lý Phàm theo Hoa Đảo thôn trên thân người thấy được thuần túy. Nội tâm của hắn bởi vậy nhận lấy xúc động. Đây là tại trải qua Thiên Trụ Sơn nửa bước lưu trì đến nay trải qua lần thứ hai. Đi qua hắn, bởi vì nhận kỳ thị, đến mức quan niệm của mình xuất hiện bặm mẻo. Đối với bất luận kẻ nào đều là trùng điệp tính toán. Mà tại hôm nay, hắn ở đằng kia từng đạo thuần túy trong ánh mắt, thấy được chính mình sớm đã biến mất đã lâu nhân tính. Theo lên hỏa diễm dâng lên, thảo sành bên trong một hồi nhảy cẫng hoan hô. Hoa Đảo thôn các thôn dân bắt đầu vừa múa vừa hát, sau đó lôi kéo Lý Phàm gia nhập các nàng. Nguyên bản câu thúc Lý Phàm, tại các thôn dân lôi kéo dưới, đi theo nhảy dựng lên. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười chân thành. Giờ phút này không có lấy bất kỳ tính toán, cũng không quan hệ pháp bảo linh thạch. Lý Phàm xuất phát từ nội tâm lộ ra nụ cười. Đây là một loại đã lâu nụ cười. Theo tụ hội tán đi, Lý Phàm đi ra thảo sảnh. Hắn đã theo các thôn dân miệng bên trong biết được, Hoa Đảo thôn có một cái hồ trời. Thế là Lý Phàm một thân một mình đi tới Hoa Đảo thôn hồ trời. Đang như kỳ danh, này hố to lớn vô cùng. Lý Phàm đứng tại biên giới, nhỏ bé còn như là kiến hôi. Vì tìm kiếm rời đi Hoa Đảo thôn đường, Lý Phàm bỏ xuống hồ trời. Này hố trời xa so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Tại dưới đây tràn ngập quanh năm không tiêu tàn xương trắng. Theo không ngừng hướng xuống bò, Lý Phàm như có như không dường như nghe được âm thanh nào đó. Trải qua một phen chắc trở về sau, hắn rốt cục bò tới đáy hố. Hố trời dưới đáy tán lạc từng cỗ bạch cốt thi hải, mà tại Lý Phàm phía trước vách núi vị trí bên trên, dưới mặt đất như ẩn như hiện toát ra kim quang. Lý Phàm đi vào nhìn qua, phát hiện kim quang phía sau mơ hồ có thể thấy được một đầu kim long. Long chính là chân linh chi thú, truyền thuyết chỉ có tiên giới phương có thể thấy chân long. Lý Phàm không nghĩ tới chính là nơi đây lại có một đầu long mạch. Cái này long mạch bởi vì tồn tại hồi lâu, bởi vậy đã tạo thành chân long chi khí. Làm Lý Phàm đứng tại chân long chi khí phía trên lúc, hắn phát hiện trên người mình phong bế đan điền giải khai. Lúc này Lý Phàm như có điều suy nghĩ, hắn quyết định tại cái này long mạch bên trên đào móc ra một cái độc phủ. Kế tiếp Lý Phàm bắt đầu làm dùng pháp lực, bắt đầu đào móc độc phủ. Long mạch bên trong linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc. Bất quá những linh khí này tất cả đều bị khóa tại long mạch bên trong mà không cách nào tiết lộ. Chỉ có thân ở trong đó mới có thể giải trừ pháp lực giam cầm. Xem ra vùng trời nhỏ này thuộc về toàn bộ Hoa Đảo thôn cực kỳ tồn tại đặc thù. Từ ở nơi này cơ hồ không ai có thể đến. Bởi vậy Lý Phàm không cần đem động phủ mở quá phức tạp, chỉ là đơn giản mở ra một gian động phủ về sau, hắn liền lấy ra đan lô, bắt đầu luyện trúc cơ đan. Lý Phàm dự định ở chỗ này luyện ra trúc cơ đan, cũng mượn long mạch trúc cơ thành công. Thế là trong khi lấy ra đan lô về sau, tiếp lấy đem âm dương băng diễm rót vào trong lò, tùy theo dựa theo trúc cơ đan phương luyện đan phương pháp, bắt đầu đem linh thảo đầu nhập trong lò. Không lâu về sau, một cỗ đan dược mùi thơm lan tràn ra. Chỉ thấy hai viên lòng đỏ trứng sắc đan dược theo trong lò bay lên. Lý Phàm thu hồi trong đó một viên thuốc, tiếp lấy nắm một quả trúc cơ đan. Hắn đầu tiên là đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, tiếp lấy đem một quả trúc cơ đan nuốt vào trong miệng. Kế tiếp, Lý Phàm bắt đầu nhắm mắt trúc cơ. Trúc cơ đan phương dược lực tại trên thân bay hơi, trong đan điền tràn đầy pháp lực nhận lấy dược lực dẫn dắt, bắt đầu sản sinh biến hóa. Chỉ thấy tất cả pháp lực không ngừng áp xúc, làm tới trình độ nhất định thời điểm, tất cả pháp lực đều đột nhiên tản ra, khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Lý Phàm thử nhiều lần, mỗi một lần đều không công mà lui, cảm giác giống như đạt tới trình độ nhất định thời điểm, đột nhiên không đường có thể đi, cũng trong nháy mắt về tới nguyên địa. Làm Lý Phàm mở mắt ra lúc, trên mặt của hắn hiện ra một tia bề bại, nghĩ không ra chính mình sử dụng trúc cơ đan trúc cơ thất bại. Hơn nữa loại này thất bại thuộc về hoàn toàn không có đầu mối cái chủng loại kia, cho dù là hắn tiếp tục dùng còn lại trúc cơ đan trúc cơ, kết quả cũng giống như vậy. Điểm này Lý Phàm trong lòng hiểu rõ. Tại bình phục tâm tình xuống về sau, Lý Phàm duỗi lật tay một cái, trong tay nổi lên một cái trục quyển. Này trục quyển chính là chân đan đằng giao cho hắn, bên trong chỗ ghi lại chính là một loại khác trúc cơ pháp môn. Bây giờ trải qua trúc cơ đan trúc cơ thất bại về sau, Lý Phàm chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trong tay chủ quyền hắn. Chỉ thấy hắn đem thần thức rót vào trong đó, bắt đầu lĩnh ngộ chủ quân chúng nội dung, Làm Lý Phàm theo chủ quyền bên trong rời khỏi sau, mặt hiện vẻ kỳ quái, cũng trong miệng tự lẩm bẩm: "Không ta điên tìm khế trúc cơ thuật, một khi tu luyện này thuật tiến hành trúc cơ, thì đem lâm vào một loại hỉ nộ vô thường trạng thái." Lúc này Lý Phàm rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn lần đầu nhìn thấy chân đan đẳng thời điểm, đối phương sẽ từ trên trời giáng xuống, đánh vỡ nóc nhà tiến vào trong sảnh. Xem ra người này cũng là thâm thụ trúc cơ bối rối, bị buộc bất đắc dĩ làm dùng thuật này trúc cơ. Lý Phàm bắt đầu phân tích, tại hoa đảo này trong thôn, cũng không ai có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, hơn nữa chịu cấm chế hạn chế, hắn cũng không cách nào rời đi nơi đây. Mà không ta điên tìm khế trúc cơ thuật cùng sử dụng trúc cơ đan trúc cơ thì là thuộc về hai loại khác biệt trúc cơ pháp môn. Không ta điên tìm trúc cơ thuật chính là một loại tâm cảnh cảm ngộ, tại ta nhất thời khắc nhận một ít xúc động mà xuất hiện thời cơ. Về phần trúc cơ đan thì là đan dược. Hai loại, một loại đến từ tinh thần, một loại khác đến từ ngoại lai chi vật. Bởi vậy Lý Phàm nếu là triển khai phép thuật này, cũng sẽ không nhận pháp lực giam cầm. Chỉ cần khi hắn thu hoạch được thời cơ về sau, liền đến đây long mạch bên trong, trúc cơ liền có thể. Lý Phàm càng nghĩ càng thấy đến này thuật có thể thực hiện. Kế tiếp hắn lấy ra một cái thú hoàn. Này thú hoàn bên trong chứa chính là phệ linh tàm. Những này phệ linh tàm ngày đó bị Lý Phàm lấy sau khi đi, liền hóa đá tại chỗ. Bây giờ Lý Phàm quyết định nhìn xem có thể hay không giải trừ vật này hóa đá trạng thái. Lý Phàm đầu tiên là vạch phá ngón tay đem giọt máu tại hóa đá phệ linh tàm bên trên. Tiếp lấy ra thần bí châu tự bỏ vào thú hoàn bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Lý Phàm đem này thú hoàn thu vào. Tiếp lấy hắn lấy ra một cái khác thú hoàn, cũng đem thiên kỳ tung ra ngoài. Thiên kỳ nguyên bản tại thú hoàn bên trong ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Đột nhiên bị Lý Phàm phóng xuất, tự nhiên là không vui. Mà Lý Phàm lo lắng cho mình nếu là tu luyện quá độ, mà không người đối với nó tiến hành hạn chế. Bởi vậy vừa rồi đem thiên kỳ thả ra. Lúc này thiên kỳ phát hiện chân long chi khí, bắt đầu hưng phấn lanh lợi, cũng hút thu hồi chân long chi khí. Tiếp lấy trên thân hiện tử sắc điện mang, đồng thời một bên miệng mở rộng, một bên dùng móng đảo. Sau đó không ngừng tại Lý Phàm trước mặt tái diễn giống nhau động tác. Lý Phàm thấy này, mở miệng nói ra: "Ý của ngươi là đem kia trúc tiếng mầm loại ở chỗ này?" Thiên kỳ không ngừng gật đầu. Lý Phàm lấy ra trúc tiếng mầm, hắn đi tới chỗ cửa hang, đem bên trong hai gốc trúc tía mầm trùng tại cửa hang, tiếp lấy ra linh nũ đổ vào, cũng lấy ra linh thạch tại trúc tía mầm bên cạnh vây quanh một vòng tròn. Làm xong đây hết thể về sau, Lý Phàm hướng Thiên Kỳ bàn giao một phen, tiếp lấy bắt đầu thi triển ra không ta điên tìm khế trúc cơ chi thuật. Chương 195, trong sông thông đạo. Chương 195, trong sông thông đạo. Làm không ta điên tìm khế trúc cơ thuật. Thi triển sau khi hoàn thành, Lý Phàm liền leo ra ngoài hồ trời. Lý Phàm cả người tại trong đống tuyết lăn lộn, hắc, chơi vui chơi vui. Hắn một đường đi tới hoa đào thôn, cũng tại cửa thôn đem chính mình chất thành người tuyết. Lúc này Âu Dương Tuyết đang chuẩn bị tìm kiếm Lý Phàm. Ngay tại nàng theo người tuyết trải qua thời điểm, Lý Phàm đột nhiên chạy ra, đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem Âu Dương Tuyết giật nảy mình. Nàng này đột nhiên hướng về sau ngược ngồi dưới đất. Lý Phàm thấy thế, vội vàng hướng trước đem đối phương cho giữ chặt, tiếp lấy dùng sức trở về kéo một cái, đem người trực tiếp kéo vào trong ngực. Âu Dương Tuyết cảm giác cả trái tim bịch bịch nhảy, như làn mai con đi loạn đồng dạng. Lý Phàm thì là bĩu môi, nhắm mắt lại. Âu Dương Tuyết thấy thế, đi theo làm ra giống nhau động tác. Ngay tại hai người càng ngày càng tiếp cận thời điểm, Thiên Kỳ bỗng nhiên bật ra, đem Lý Phàm đụng bay ra ngoài. Lý Phàm trực tiếp lăn lông lốc vài vòng. Âu Dương Tuyết vội vàng đi tới, quan tâm nói: "Lý Phàm, ngươi không sao chứ?" Lý Phàm che lấy lồng ngực của mình: "Lòng ta không có." Âu Dương Tuyết nghe vậy, lộ ra quan tâm thời điểm, vội vàng lay Lý Phàm ngực: "Tâm của ngươi chạy đi đâu rồi?" Lý Phàm giơ tay nắm lấy tay của đối phương, cười nói: "Lòng ta chạy đến trên người của ngươi đi. Không tin, để cho ta kiểm tra một chút." Lúc này Thiên Kỳ lại lao đến, bởi vì Lý Phàm nói cho nó biết, chỉ cần Lý Phàm làm loạn, Thiên Kỳ liền đụng hắn. Lý Phàm nhìn thấy Thiên Kỳ hướng phía hắn đuổi theo, ôm lấy Âu Dương Tuyết liền chạy. Một người một heo người truy ta đuổi, tại trong đống tuyết truy đuổi, trực tiếp chạy vào tử mẫu trong vườn trái cây. Lúc này Thiên Kỳ nhìn xem trái cây trên cây, ánh mắt hoàn toàn na bất hai. Đột nhiên nhảy lên một cái, hướng phía một quả tử mẫu quả tắt tới. Thiên Kỳ phát hiện tử mẫu quả đặc biệt mỹ vị, thế là ăn xong một quả lại một quả. Lúc này Lý Phàm đang ôm Âu Dương Tuyết không ngừng chạy, hai người chạy tới dã ngoại. Lý Phàm phát hiện Thiên Kỳ không có đuổi theo về sau, tiếp tục dùng một loại rất thâm tình ánh mắt nhìn xem Âu Dương Tuyết. Lúc này Âu Dương Tuyết khôi phục tỉnh táo, mặc dù nàng không biết rõ vừa rồi vì sao chính mình bỗng nhiên sẽ tim đập nhanh hơn. Bất quá hoa đảo thôn chưa từng có nam nhân đến qua, bởi vậy nàng cũng không biết rõ như thế nào nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng lúc này nhìn xem Lý Phàm kia kỳ quái bộ dáng, Âu Dương Tuyết đưa tay ra, đặt ở Lý Phàm trên trán, nói tiếp: "Lý Phàm, ngươi có phải là bị bệnh hay không?" "Đúng vậy a, ta là bệnh, hơn nữa được bệnh tương tư." Lý Phàm mở miệng nói: "Bệnh này chỉ có ngươi có thể trị." "Ta..." Âu Dương Tuyết chỉ chính mình: "Ta nên như thế nào cứu ngươi? Ngươi chỉ cần đối ta nhiều hơn bao dung." Lý Phàm mở miệng nói ra: "Bao dung?" Âu Dương Tuyết cẩn thận châm trước Lý Phàm lời nói, càng nghe càng nghi hoặc. Lý Phàm đỗng nhiên nghĩ tới, hoa đảo thôn chưa từng có nam nhân đến qua. "Tuyết, ngươi có biết nam nhân cùng nữ nhân khác nhau?" Âu Dương Tuyết lắc đầu: "Vậy liền để ta cho ngươi biết." Lý Phàm nói xong, đưa tay muốn đi hiểu đối phương quần áo. "Lý Phàm, trời lạnh như vậy, ngươi hiểu ta quần áo làm gì?" Âu Dương Tuyết cảm giác có chút không hiểu đâu. Nàng đẩy ra Lý Phàm, trực tiếp chạy. bởi vì Hoa Đảo thôn người không có có tâm kế, cho nên có cái gì đều thẳng thắn. Âu Dương Tuyết trở lại thảo sảnh về sau, liền đem Lý Phàm cử động khác thường nói cho tất cả thôn dân. Các thôn dân vây tại một chỗ thảo luận. Tại các nàng xem đến, Lý Phàm là các nàng Hoa Đảo thôn thôn dân, cho nên bọn họ đều muốn giúp Lý Phàm chữa bệnh. Lúc này Lý Phàm đi tới thảo sảnh, vừa tiến vào bên trong, tất cả thôn dân mở miệng nói: "Lý Phàm, chúng ta đều muốn bao dung ngươi." Lý Phàm nghĩ không ra còn có chuyện tốt như vậy. "Hắc hắc, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí." Nhưng vào lúc này, thôn trưởng đi ra. "Ta chính là Hoa Đảo thôn thôn trưởng, ta trước bao dung ngươi." Lý Phàm nhìn xem thôn trưởng bộ dáng, tóc lơ lỏng, răng cửa rơi mất mấy quả. Hắn không ta điên tìm khế trúc cơ thuật, trong nháy mắt liền phá công. Hắn khôi phục tỉnh táo, đột nhiên mở miệng nói ra: "Đa tạ chư vị, bệnh của ta đã khỏi hẳn." Lúc này Lý Phàm rốt cục xác định, cái này cái gọi là không ta điên tìm khế trúc cơ thuật, căn bản liền đối với hắn vô dụng. Đúng lúc này, Thiên Kỳ chạy vào, khoe miệng còn có một số tử mẫu quả cặn bã. Lý Phàm mở miệng hỏi: "Không biết kẻ này mẫu quả phải chăng chỉ đối với người hữu hiệu?" Thôn trưởng mở miệng nói: "Vốn cho là này quả đối với bất kỳ người nào đều hữu dụng, bất quá lần trước ngươi dùng ăn về sau, phát hiện cũng không có có hiệu quả, bởi vậy tử mẫu quả hẳn là chỉ đối mẫu hữu dụng." Lý Phàm mở miệng hỏi: "Vậy bạn nhất nếu là heo đâu?" Hoa Đảo thôn các thôn dân chưa thấy qua heo, bất quá nghe Lý Phàm cái này nói chuyện, các nàng cuối cùng biết, trước mắt cái này hai to mặt lớn, bốn chân chạm đất giá hỏa liền gọi là heo. Lúc này thôn trưởng mở miệng nói: "Này heo nếu là mẫu, tử mẫu quả đối với nó hẳn là có tác dụng. Không biết ăn vào này quả, có thể có giải quyết phương pháp." Thôn trưởng lắc đầu: "Chỉ có muốn sinh con người mới có thể đi dùng ăn này quả." Lý Phàm nghe vậy, có chút bất đắc dĩ. Thiên Kỳ vốn là rất biết ăn, nếu là tái sinh một tổ đi ra, quả thực không cách nào tưởng tượng. Bất quá hiện nay hắn chỉ có thể trước quan sát một chút thời gian. Kế tiếp Lý Phàm rời đi thảo sảnh, hắn về tới trong hố trời trong động phủ. Bây giờ thử nghiệm hai loại trúc cơ phương pháp thất bại về sau, hắn cần muốn rời khỏi nơi đây, một lần nữa tìm phương pháp trúc cơ. Bất quá tại cách trước khi đi, Lý Phàm cần luyện hóa cố này chân long chi khí. Hắn đã quyết định đem này khí luyện vào ba nguyên bá trong cơ thể. Kế tiếp Lý Phàm thi triển ra ba nguyên bá thể, bắt đầu hấp thu chân long chi khí. Bởi vì cố này khí thực sự quá to lớn, bởi vậy Thiên Kỳ cũng ở một bên hấp thu. Một người một heo thẳng đến đem chân long chi khí hấp thu xong về sau, vừa rồi coi như thôi. Tiếp lấy Lý Phàm thu hồi Thiên Kỳ, về phần cửa động kia hai gốc trúc tía hắn cũng không có lấy đi. Lý Phàm về tới hố trời phía trên, hắn đi tới dòng sông bên cạnh. Con sông này là hiện nay duy nhất có khả năng nhường hắn rời đi nơi này chi địa. Nếu là trong sông không có rời đi thông đạo, như vậy Lý Phàm chỉ có thể làm tốt tại Hoa Đảo thôn vượt qua quãng đời còn lại dự định. Lúc này Hoa Đảo thôn các thôn dân nhìn thấy Lý Phàm đứng tại bờ sông, một bộ muốn nhảy sông tự vận bộ dáng, bởi vậy các thôn dân nhao nhao chạy đến. Nhưng vào lúc này, Lý Phàm thả người nhảy lên, nhảy vào trong sông, rất nhanh liền biến mất không thấy. Các thôn dân đứng tại bờ sông khóc lên: "Thôn trưởng, chúng ta muốn nam nhân." Nhìn xem các thôn dân nguyên một đám khóc không thành tiếng, trong đó mấy cái thậm chí nhảy vào trong sông, bất quá rất nhanh liền bị vớt lên đến. Thôn trưởng lau lau nước mắt, mở miệng nói: "Trong sách ghi chép không sai, nam nhân thật sự có độc." Lúc này Lý Phàm đã bơi đến đáy sông chỗ sâu, hắn bơi vào một đầu sông ngầm bên trong. Nơi này thông đạo cực kỳ chật hẹp, đại khái chỉ có thể một người thông hành. Lý Phàm tiếp tục hướng phía trước du, nội tâm của hắn vô cùng kiên định, theo không ngừng xuyên thẳng qua. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục thấy được phía trước xuất hiện một cái bạch quang. Lý Phàm bơi ra bạch quang, ra phát hiện mình xuất hiện ở một cái đáy cốc trong hàn đàm. Trung quanh pháp lực có chút nồng hậu dày đặc. Chương 196, bái sư chương 196, bái sư Lý Phàm đi ra hàn đàm, cũng sử dụng pháp lực bốc hơi trên người gian dối, tiếp lấy sử dụng dịch dung thuật, sau đó bắt đầu đánh giá hoàn cảnh trung quanh. Cái này đáy cốc cũng không lớn, bất luận là đáy cốc vẫn là trung quanh trên vách đá, đều là mọc đầy cỏ dại, xem xét chính là không người đến qua. Kế tiếp Lý Phàm ngự kiếm phi hành bay ra đáy cốc. Khi hắn bay đến không trung thời điểm, đối mặt với bốn phương tám hướng đều là hoang dã cảnh tượng. Lý Phàm chỉ có thể đem Linh La tinh bản lấy ra, cũng nương tựa theo tinh bản chỉ dẫn phương hướng bay đi. Lý Phàm xuyên thẳng qua tại hoang dã phía trên. Lúc này trong cơ thể hắn nổi lên một tiểu kim vòng. Này vòng vàng chính là khi tiến vào truyền thuyết bí cảnh thời điểm, nhập tung hành tại thể nội bố trí xuống. Bây giờ theo rời đi Hoa Đảo phía sau thôn, này vòng vàng bắt đầu hiện hiện. Nói không chừng Nhậm Tung Hoành đã phía trước tìm đến trên đường đi của hắn. Lý Phàm còn nhớ kỹ, Nhậm Tung Hoành từng đề cập qua, nếu là tìm tới đối phương cần thiết chi vật, đối phương có thể phá lệ đem nó thu làm đồ đệ, mà có thể bái một cái nguyên anh lão quái vi sư. Đối với chưa trúc cơ Lý Phàm mà nói, quả thực là lớn lao tạo hóa. Bởi vậy Lý Phàm quyết định đến lúc đó bái đối phương vi sư, nói không chừng có thể giúp hắn trúc cơ thành công. Lý Phàm càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Bất quá hắn vẫn là không thể không phòng chuẩn bị đối phương. Kế tiếp hắn không ngừng phi hành. Đại khái nửa tháng sau, phía trước xuất hiện một tòa cổ thành hình dáng. Lý Phàm vừa tiếp cận thành này, như ẩn như hiện nghe được một cỗ phản âm, nghĩ không ra chính mình vậy mà đi tới Phật thành. Nơi này khoảng cách Lạc Tiên thành cực kỳ xa xôi, ở vào Tiên Duyên đại lục cực kỳ vắng vẻ một tòa cổ thành. Phật thành bên trong, bốn phía đều là tay mang Phật châu tín đồ, có thì là treo ở trước ngực. Thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể nhìn thấy một pho tượng. Những này điêu đỉnh đầu tượng trọng, người mặc cà sa, tay nắm các loại pháp ấn. Căn cứ Lý Phàm đã từng duyệt qua chủ quyền, hắn biết, cổ Phật thành biên giới có một huyết hải. Này trong biển máu nước còn như dòng máu đồng dạng, nếu là rơi vào trong đó, cho dù là kết đan tu sĩ, cũng là giữ nhiều lành ít. Lý Phàm cũng không định tiến về huyết hải. Hắn một đường đi tới cổ Phật thành truyền tống điện. Khi hắn bước vào trong đó, chỉ thấy trong điện bốn phía trưng bày từng tòa kim sắc pho tượng. Những này pho tượng cao chừng vài chục trượng, toàn thân kim quang lóng lánh, nhìn đặc biệt uy nghiêm. Lý Phàm cũng không có tại cổ Phật thành dừng lại. Hắn đưa trước một thỏi linh thạch về sau, tại một cái sa di dẫn đầu hạng, đi tới truyền tống thất. Lý Phàm vừa tiến vào truyền tống thất, liền thấy được bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật hàng chữ này. Lý Phàm bước lên truyền tống trận, trong lòng thầm nghĩ, bỏ xuống đồ đao, thật có thể thành Phật sao? Theo truyền tống trận truyền tống, hắn đi tới Lạc Tiên thành. Nếu là đổi lại trước kia, Lý Phàm chọn tiến về Thanh Đồng cổ thành, sau đó sẽ ở đảo thị tiên tổ lưu lại sát chiêu bên trong chờ đợi Nhậm Tung hành. Mà kinh nghiệm nửa đường nhu trí, cùng Hoa Đảo thôn về sau, Lý Phàm biến thản nhiên không ít. Dù sao cho dù là có đảo thị tiên tổ sát chiêu, chỉ cần Nguyên Anh lão quái muốn giết hắn, cũng bất quá là một ý niệm. Hơn nữa Nguyên Anh lão quái trí tuệ như thế nào cao minh, chính mình như hành vi này sẽ chỉ làm đối phương sinh ra khúc mắc trong lòng. Bởi vậy Lý Phàm trực tiếp tới trước Lạc Tiên thành. Không lâu sau đó, đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện. Hắn cứ như vậy hành tẩu trong đám người, nhìn giống như phàm nhân đồng dạng. Nếu không phải Lý Phàm biết thân phận của đối phương, chỉ sợ chỉ có thể đem đối phương xem như một người đi đường giáp đối đãi. Nhậm Tung Hoành đi tới Lý Phàm trước mặt, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Lý Phàm. Ngày đó tại đem muốn đi vào truyền thuyết bí cảnh thời điểm, hắn liền nhìn ra Lý Phàm bất phàm. Nghĩ không ra chỉ dùng 3 năm, tu vi của đối phương liền đã đạt đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Lúc này Lý Phàm trên mặt gạt ra một cái quĩnh biểu lộ. Nhậm Tung Hoành thấy thế, mừng thầm trong lòng. Nghĩ không ra Lý Phàm vậy mà tìm tới hắn cần có linh quỳnh qua. Người đi theo ta. Nhậm Tung Hoành truyền âm nói. Tiếp lấy dẫn Lý Phàm hướng phía Lạc Tiên thành đi ra ngoài. Lý Phàm theo sát phía sau. Đối phương như muốn giết hắn, chỉ cần một ý niệm, lại chính mình hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Bởi vậy hắn biểu hiện ra vô cùng bằng phẳng. Hai người ra khỏi thành về sau, Lý Phàm cảm giác chính mình quanh thân sinh ra một cơn gió, ý thức giống như hỗn độn đồng dạng. Khi hắn lần nữa thấy rõ trước mắt cảnh tượng thời điểm, phát hiện mình đã ở vào nào đó ngọn núi bên trên. Nguyên Anh lão quái tu vi quả thực đáng sợ. Lý Phàm ống tay áo vung lên, liền tranh thủ linh quính qua lấy ra, tiếp lấy lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật, bên trong còn có thất tinh vọng nguyệt thảo, cùng mấy loại những tông môn khác cao tầng cần thiết thực vật. Trong đó rất nhiều thứ là Lý Phàm theo cái khác nhẫn chữ vật thu hoạch được, mà khác cái này trong nhẫn chứa đồ còn đặt vào cái khác 10 cái nhẫn chữ vật, bên trong đổ đầy linh thạch. Lúc này Lý Phàm đem linh quính quả cùng nhẫn chữ vật dâng lên, tiếp lấy trực tiếp quỳ xuống, cũng tan mất thuật dịch dung, mở miệng cung kính nói: may mắn không làm được bệnh, này truyền thuyết bí cảnh chi hành, tìm tới tiền bối cần thiết chi vật, như nhược tiền bối không bỏ, xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Nhậm Tung Hoành nhận lấy linh quính quả cùng nhẫn chữ vật, hắn đem thần thức rót vào trong nhẫn chứa đồ, cũng đem bên trong mấy loại linh thảo lấy đi, tiếp lấy đem nhẫn chứa vật trả lại cho Lý Phàm. Thiên Hành Tông cũng không thiếu ngươi điểm này linh thạch, trong nhẫn chứa đồ linh thạch chính là ngươi vất vả đoạt được, ngươi cứ việc nhận lấy. Nhậm Tung Hoành mở miệng nói: mặt khác ta gặp ngươi thái độ như thế thành khẩn, tăng thêm ta từng đã nói trước, liền thu ngươi làm đồ. Lý Phàm nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Nhậm Tung Hoành mở miệng nói: bây giờ ngươi ta đã là sư đồ, liền nhường vi sư đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Nhậm Tung Hoành nói xong, đưa tay ra, đặt ở Lý Phàm Thiên Linh cái bên trên. Tiếp lấy trong lòng bàn tay pháp lực hiện lên, rót vào Lý Phàm Thiên Linh cái bên trong. Nhậm Tung Hoành muốn giúp Lý Phàm trúc cơ. Lúc này Lý Phàm cảm nhận được một cỗ vô cùng tinh thuần pháp lực đang tiến vào trong đan điền của hắn, cùng làm trong đan điền pháp lực tất cả đều xoay tròn. Theo thời gian trôi qua, Nhậm Tung Hoành biểu lộ dần dần xuất hiện biến hóa. Theo nguyên bản lòng tin nắm chắc biến dần dần quái dị lên. Cuối cùng Nhậm Tung Hoành thu tay về. Nhưng vào lúc này, Nhậm Tung Hoành trong miệng nói lẩm bẩm, thể nội nguyên anh hiện hiện, cũng phun ra một cỗ anh khí. Này anh khí tiến vào Lý Phàm trong đan điền. Lý Phàm đan điền sản sinh biến hóa, nhưng mà lại là một phen biến hóa qua đi. Đan điền dần dần khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhậm Tung Hoành trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, tìm không thấy chính mình một ngụm trước tiên anh khí vậy mà không cách nào làm cho đối phương trúc cơ. Thật là quái quá thay. Nhậm Tung Hoành mở miệng nói, Đồ Nhi, ngươi có thể từng cảm nhận được trúc cơ một tia thời cơ? Lý Phàm lắc đầu, sư phụ, mỗi khi tới trình độ nhất định thời điểm, ta bỗng nhiên liền biến thuốc thủ vô sách, không biết làm sao, dường như đường phía trước bị gây mất đồng dạng. Lý Phàm mặc dù nhìn như sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại thực có chút đắng chát chát. Tăng thêm bây giờ Nhậm Tung Hoành sử dụng 2 loại phương pháp, hắn đã thử 4 loại phương pháp trúc cơ, nhưng mà mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Chương 197, động tình. Chương 197, động tình. Thường nói thất bại chính là mẹ của thành công, nhưng mà Lý Phàm thất bại 4 lần, vẫn như cũ không cách nào đụng chạm đến trúc cơ bất kỳ thời cơ. Giống như 4 lần thất bại cũng vẹn vẹn chỉ là thất bại. Lúc này Lý Phàm trong đầu đống nhiên nhớ tới Quý Hiểu Nguyệt. Lúc trước hai người chính là sử dụng tương khắc diễn sinh âm dương hợp tu thuật, khiến cho Lý Phàm có thể đột phá luyện khí 4 tầng bình cảnh. Không biết làm dùng thuật này có thể hay không giúp hắn trúc cơ. Bây giờ đã có lấy Nhậm Tung Hoành tòa này chỗ dựa, Lý Phàm tất nhiên là không sợ kia ngũ tinh môn người. Bởi vậy hắn quyết định tiến về tìm kiếm Quý Hiểu Nguyệt. Sư phụ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ, còn mời sư phụ thành toàn. Kế tiếp Lý Phàm đem chuyện nói cho Nhậm Tung Hoành. Nhậm Tung Hoành vốn là muốn đưa Lý Phàm lễ gặp mặt không có đưa thành. Bây giờ nghe được Lý Phàm lời nói, hắn rất tự nhiên đồng ý, thế là hai người hướng phía Lạc Tiên thành bay đi. cũng mượn truyền tống trận đi tới Thanh Đồng cổ thành. Tại Lý Phạm đề nghị phía dưới, Nhậm Tung Hoành khoảng cách Lý Phạm nhất định phạm vi. Cái phạm vi này có thể tùy thời ra tay bảo hộ Lý Phạm. Lý Phạm đi tới Ngũ Tinh môn bên ngoài, tiếp lấy ra một song ngư ngọc bội. Vật này chính là lúc ấy phân biệt thời điểm, Quý Hiểu Nguyệt đưa cho hắn. Này ngọc bội hết thảy có 2 khối, chỉ cần trong đó một khối rót vào pháp lực, một khối khác chỉ cần xuất hiện tại trong phạm vi nhất định, liền sẽ phát ra phản ứng. Theo Lý Phạm đem pháp lực rót vào trong đó, tại Ngũ Tinh môn thổ chi nhánh bên trong, nằm ở trên giường Quý Hiểu Nguyệt trong tay kéo xuống một cái khác khối ngọc bội. Nhìn xem ngọc bội, Quý Hiểu Nguyệt nước mắt nhịn không được chảy ra. Ngày đó nàng vì kéo dài Lâm Ngạo Thế, là Lý Phạm tranh thủ đảo vòng thời gian, dẫn đến mình bị Lâm Ngạo Thế phế đi, bây giờ biến thành phế nhân đồng dạng. Đối với cái này, Quý Hiểu Nguyệt cũng không hối hận. Hơn nữa nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Lý Phạm sẽ còn trở về tìm nàng. Nghĩ không ra hôm nay, này song ngư ngọc bội rốt cục phát sáng. Quý Hiểu Nguyệt buồn vui đan xen. Vui chính là Lý Phạm cũng chưa chết lại không có quên nàng. Buồn chính là bây giờ chính mình đã trở thành phế nhân, lại có thể nào nhường hắn thấy được nàng lần này chật vật. Bởi vậy Quý Hiểu Nguyệt nước mắt không ngừng lưu. Nội tâm của nàng khát vọng thấy Lý Phạm một mặt, lại sợ liên lụy đối phương. Thế là cuối cùng nàng vẫn là quyết định một người yên lặng chống đỡ tất cả. Ngay tại Quý Hiểu Nguyệt chuẩn bị đem ngọc bội ném về phía mặt đất, chuẩn bị đem ngọc bội ngã nát gây mất Lý Phạm tưởng niệm thời điểm, đột nhiên một đạo pháp lực bay tới, cuốn đi ngọc bội. "Cha, ngươi mau đưa ngọc bội trả lại cho ta." Quý Hiểu Nguyệt phụ thân Quý Không Lo, thấy một lần ngọc bội trong tay, lập tức lửa giận bốc lên. "Cha, ngươi mau đưa ngọc bội trả lại cho ta, đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn." Quý Không Lo giận không kìm được, là hắn đem ngươi hại đến tình cảnh như thế, nghĩ không ra ngươi còn đang vì hắn nói chuyện, vi phụ hôm nay không giết hắn, khó lây lắng lại trong lòng chi nộ. Quý Không Lo nói xong, liền phải trước đi giết Lý Phạm. Quý Hiểu Nguyệt nhất thời nóng nổi, cả người từ trên giường lăn xuống dưới, thân thể suy yếu vô cùng, miệng bên trong còn tại ho khăn máu. "Cha, ngươi nếu là giết hắn, vậy ta cũng không sống được." Quý Hiểu Nguyệt mặc dù suy yếu, trên mặt lại là vô cùng kiên định. Quý Không Lo càng nghe càng khí, chỉ sợ người này đến đây cũng không phải là vì ngươi, mà là vì kia tương khắc âm dương diễn sinh hợp tu thuật. Quý Không Lo mở miệng nói ra: "Ngươi vẫn là đừng vờ ngớ ngẩn, nhường vi phụ trước đi giết hắn." "Cha, nữ nhi không tin." Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói: "Cha, cầu ngươi lòng dạ hiểm độc một quả đốt thọ đan." "Nữ nhi, đốt thọ đan quả thật có thể để ngươi trong thời gian ngắn khôi phục, bất quá lại là đang thiêu đốt mệnh của ngươi, lấy ngươi bây giờ bộ dáng, ăn vào đan này, sợ là sống không được bao lâu." Quý Không Lo kiên định nói: "Vi phụ không có khả năng đem đốt thọ đan cho ngươi." "Cha, như ta hôm nay không cách nào gặp hắn một lần, sợ là cùng chết không ngại." Quý Hiểu Nguyệt càng ngày càng suy yếu. "Cha, cầu ngươi thành toàn nữ nhi a." Quý Không Lo thở dài một hơi, tiếp lấy ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra một viên thuốc. Quý Hiểu Nguyệt vội vàng ăn vào đan dược, thương thế trên người có thể chữa trị. Nàng vội vàng tiến hành một phen cách ăn mặc, tiếp lấy mang theo ngọc bội, ngự kiếm tiến đến thấy Lý Phạm. Quý Không Lo thì xa xa cùng ở sau lưng hắn. Hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là người phương nào, khiến cho con gái hắn nhi như thế mê luyến. Đồng thời Quý Không Lo cũng làm xong quyết định, chỉ cần người này động cơ không thuần, hắn liền giết người này. Lúc này Lý Phạm đang chờ đợi, bởi vì có chút Nhậm Tung Hoành tồn tại, bởi vậy hắn cũng là không sợ hãi. Đại khái một canh giờ qua đi, hắn rốt cục thấy được Quý Hiểu Nguyệt ngự kiếm bay tới. Quý Hiểu Nguyệt một đường mang theo nụ cười, nàng nói với mình nhất định phải vui vẻ. Sau khi nhìn thấy Lý Phạm về sau, nước mắt trong nháy mắt nhịn không được trói mắt mà ra. Lý Phạm nhìn xem nàng này bộ dáng, nội tâm nhận lấy xúc động. "Tướng công, 10 năm, rốt cục nhìn thấy ngươi." Một câu 10 năm, phản phất tại kể rõ nói không hết tương tư. Lý Phạm làm dùng thần thức hướng Quý Hiểu Nguyệt trên thân quét qua, mặt hiện vẻ nghi hoặc. Dòng dã 10 năm, đối phương vậy mà không có chút nào tiến thêm. Quý Hiểu Nguyệt bay đến Lý Phạm trước mặt, kích động nói: "Tướng công, ngươi là đến xem ta sao?" Nàng nửa câu sau vẫn là vì tương khắc diễn sinh âm dương hợp tu thuật mà đến, cũng không hề nói ra. Nàng phát hiện Lý Phạm tu vi đã đạt đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, trong lòng có một loại nào đó minh ngộ. Bất quá nàng vẫn là lựa chọn lừa mình dối người. "Đương tử, ta tới thăm ngươi." Lý Phạm ngự kiếm bay lên, đem đối phương ôm vào trong ngực, mở miệng nói ra: "Đương tử, ngươi là có hay không còn nhớ, chúng ta cùng một chỗ tu luyện qua tương khắc diễn sinh âm dương hợp tu thuật." Lý Phạm nói xong, đông nhiên đã nhận ra nàng này không thích hợp. "Đương tử, thân thể của ngươi." Lúc này Quý Hiểu Nguyệt há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời một đạo thân ảnh khôi ngô ngự kiếm bay tới, trên thân trúc cơ hậu kỳ uy áp phóng thích mà ra. Quý Hiểu Nguyệt ngăn ở Lý Phạm trước mặt: "Cha, van cầu ngươi tha tướng công." Nguyên bản ở phía xa nào đó ngọn núi, chuẩn bị xuất thủ Nhậm Tung Hoành dừng lại động tác, tiếp tục quan sát đến. Quý Không Lo mở miệng nói: "Nữ nhi a, vì người này, ngươi đã biến thành phế nhân, mà người này một lòng chỉ nghĩ đến lợi dụng ngươi, liền để cha giết hắn." Lý Phạm nghi ngờ nói: "Nương tử thương thế vì sao nguyên nhân bắt nguồn từ ta?" "Hừ, nàng bị ngươi, vậy mà không biết tự lượng sức mình tiến đến ngăn cản Lâm Ngạo Thế, dẫn đến thành phế nhân." Quý Không Lo mở miệng nói: "Nếu không phải nàng ngốc như vậy, chỉ sợ ngươi sớm đã chết." Lý Phạm đầu ông tắc hưởng, nghĩ không ra nàng này vì hắn làm ra như thế nỗ lực, mà hắn lại vẫn nghĩ lợi dụng đối phương. "Nương tử, ta thấy thẹn đối với ngươi, bây giờ nói những này thì có ích lợi gì?" Quý Không Lo nói rằng: "Ngươi vẫn là để mạng lại a." Lúc này Lý Phạm đội bằng nói: "Sư phụ, còn xin ngươi thủ hạ lưu tình." Quý Không Lo liền đang chuẩn bị ra tay thời điểm, phát hiện một cỗ kinh khủng uy áp, tiếp lấy một cỗ gió thổi qua, khiến cho không cách nào mở mắt nhìn thẳng, làm tất cả biến mất về sau, Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt đã biến mất ngay tại chỗ. Sau đó không lâu, một thanh âm không biết từ chỗ nào truyền tới. Nhạc phụ xin yên tâm, ta nhất định có thể chiếu cố tốt nương tử. Chương 198, đã lâu không gặp chương 198, đã lâu không gặp tại Nhậm Tung Hoành trợ giúp phía dưới. Lý Phàm mang theo Quý Hiểu Nguyệt rời đi Ngũ Tinh Môn. Trên đường đi hắn ôm thật chặt Quý Hiểu Nguyệt. Ba người xuất hiện ở một chỗ trên đỉnh núi. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt miệng phun máu tươi, khí tức du yếu, một bộ tùy thời đều có thể dầu hết đèn tắt bộ dáng. "Sư phụ, cầu ngươi mau cứu nương tử của ta." Đây là Lý Phàm tiến vào tu chân giới đến nay, lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm chân thành cầu người. Hắn nghĩ không ra nàng này đối với hắn như thế thâm tình. Nếu không phải nàng này kéo dài, hắn hôm nay sớm đã không tại nhân thế. Nhậm Tung Hoành mở miệng nói, "Nàng này vốn là bị người phế đi tu vi, thành một cái phế nhân, tại tình hình như thế phía dưới cưỡng ép phục dụng đốt thọ đan, bây giờ ta cũng là thúc thủ vô sách." Nhậm Tung Hoành nói xong, lấy ra một viên thuốc. Đan này tên là Phong Ngủ Đan, ăn vào đan này về sau, có thể khiến lâm vào an nghỉ. Nếu không có những phương pháp khác, mà bị tỉnh lại lời nói, sợ là thần tiên khó cứu. Bất quá, ngươi có thể thừa dịp lâm vào an nghỉ thời điểm, tìm kiếm phá giải chi đạo, dù sao trong tu chân giới có rất nhiều đủ loại chỗ huyền diệu. Tuy nói tu vi của ta chính là nguyên anh, bất quá đối với mênh mông tu chân giới mà nói, ta chỗ nhận biết cũng là cực kỳ có hạn. Nhậm Tung Hoành lời nói, để tỉnh Lý Phàm. Hắn lúc này bỗng nhiên nhớ tới tại thú hoàn bên trong viên kia thần bí châu tử. Nói không chừng này châu có thể cứu Quý Hiểu Nguyệt. Chẳng qua trước mắt Lý Phàm cũng không tính ngay trước Nhậm Tung Hoành mặt lấy ra này châu. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt nhìn xem Lý Phàm bộ kia vì nàng lo lắng bộ dáng. Tấm kia trắng bệnh như tờ giấy trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. "Tướng công, có thể nhìn thấy ngươi, ta đã vừa lòng thỏa ý." Quý Hiểu Nguyệt nói chuyện đứt quãng, đơn giản một câu, lại nói thật mười phần gian nan. "Nương tử, ta thể, vô luận như thế nào, ta đều sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi." "Tướng công, thứ ngươi câu nói này như vậy đủ rồi." Quý Hiểu Nguyệt gian nan nói. "Chờ sau khi ta chết, nhớ kỹ đem ta đem quên đi, ta không muốn nhiễu ngươi đạo tâm." Quý Hiểu Nguyệt nói xong, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Tại trước mắt, một hạt nước mắt trượt xuống. Lúc này Lý Phàm, hốc mắt hồng nhuận. Hắn đem Phong Ngủ Đan đánh vào Quý Hiểu Nguyệt thể nội. Tiếp lấy Lý Phàm tìm cái cây, làm dùng pháp lực làm cô quan tài. Hắn làm dùng pháp lực đem Quý Hiểu Nguyệt để vào trong quan tài. Tiếp lấy lấy ra thú hoàn. Nhậm Tung Hoành thấy này, mặt hiện vẻ quái dị. Đây là lần thứ nhất hắn thấy có người đem người giấu ở thú hoàn bên trong. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, người sao lại không phải một loại khác yêu thú? Hơn nữa Quý Hiểu Nguyệt ăn vào Phong Ngủ Đan, trừ phi bị người quấy rầy, nếu không đem lâm vào giấc ngủ ngàn thu bên trong, cho đến thọ nguyên hao hết. Bởi vậy để vào thú hoàn bên trong có vẻ như không có gì không một chỗ. Đồng thời Nhậm Tung Hoành chú ý tới Lý Phạm là thật động tình. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thế là nhường Lý Phạm ở chỗ này chờ hắn. Lý Phạm đưa mắt nhìn Nhậm Tung Hoành rời đi, hắn một thân một mình ngồi đỉnh núi, tiếp lấy lấy ra một cái khác thú hoàn. Viên kia thần bí châu tử chính là tại cái này thú hoàn bên trong. Tại thần bí châu tử tác dụng dưới, Phệ Linh Tầm đã giải trừ cố hóa, bây giờ đang thành nguyên một đám kén. Lý Phạm lấy ra thần bí châu tử về sau, lại dùng máu tươi nhỏ tại kén bên trên. Sau đó hắn đem thần bí châu tử đưa vào trong quan tài, Quý Hiểu Nguyệt miệng bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Lý Phạm một thân một mình ngồi đỉnh núi. Đỉnh núi gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi lên hắn 3000 tóc đen. Tùy ý tóc đen tung bay theo gió. Lý Phạm trong đầu tất cả đều là Quý Hiểu Nguyệt thân ảnh. Hắn lần ngồi xuống này chính là một ngày một đêm không núp đích. Mà tại ngày thứ hai, Nhậm Tung Hoành đi mà quay lại. Nhậm Tung Hoành rơi vào Lý Phạm trước mặt, trong tay nổi lên một bức trục quyển. "Đồ nhi, đây là đoạn tình trúc cơ thuật, mọi thứ đều có lấy hay bỏ, có bỏ mới có đến, ngươi đã nhập tình, muốn học này thuật trúc cơ thì trước chạm ý trung nhân, tại đau nhức triệt bên trong tìm được trúc cơ thời cơ." Lý Phạm nhận lấy trục quyển, không chần chờ chút nào, trong tay âm dương băng diễm hiện hiện, trực tiếp đem đoạn tình trúc cơ thuật cháy thành cho tàn. Nhậm Tung Hoành cũng không có ngăn cản, ngược lại mặt hiện vẻ tán thành. "Sư phụ, đồ nhi lo lắng tâm ma quấy phá, tâm tâm niệm niệm này trục quyển, cho nên tự tiện chủ trương đem này trục quyển tiêu hủy, mong rằng sư phụ thứ lỗi." Nhậm Tung Hoành trả lời. "Đồ nhi chính là trọng tình người, vi sư rất là vui mừng, vừa mới nếu là ngươi có một tia do dự, này trục quyển chính là ta để báo đáp lại chi lễ, từ đây ngươi ta không có chút nào liên quan." Lúc này Nhậm Tung Hoành mở miệng nói ra, không biết đồ nhi luyện khí thời điểm tu luyện chính là loại nào thần thông. Lý Phàm cũng bắt đầu hoài nghi, là hắn tu luyện thần thông xuất hiện vấn đề, dẫn đến hắn không cách nào trúc cơ. Mà hắn thấy, cựu linh luyện khí thuật chính là hoàng bán tiên tổ tiên vì hậu bối lưu lại. Bởi vậy này thuật hắn không có vấn đề. Còn lại chính là nghịch linh đốt căn chi thuật. Này thuật chính là ẩn vụ môn nhị trưởng lão luyện, từ Nhạc Vân Bành giao cho bọn hắn. Lý Phàm hồi tưởng lại ngay lúc đó một màn, chỉ có hỏa linh căn nhân phương mới lấy tu luyện này thuật, mà Nhạc Vân Bành sở dĩ làm như vậy, mục đích chủ yếu chính là vì nhường ngũ hành quy tông đại pháp phát huy ra uy lực lớn hơn. Lý Phàm càng nghĩ càng thấy đến, vấn đề nằm ở châu nghịch linh đốt căn chi thuật bên trên, lại thêm ẩn vụ môn nhị trưởng lao chính là bế quan trúc cơ thất bại, hao hết tuổi thọ mà chết. Bởi vậy đây hết thể dần dần biến sáng suốt. Chân chính dẫn đến hắn trúc cơ thất bại người chính là Nhạc Vân Bành. Lúc này Lý Phàm hai tay trống, cả người dựng ngược mà lên. Hắn ngay trước Nhậm Tung Hoành mặt thi triển ra nghịch linh đốt căn chi thuật. Nhậm Tung Hoành là bực nào lao đạo người, liếc mắt liền nhìn ra này thuật chi mánh khỏe. Nay thuật mở ra lối riêng, như là đốt cháy giai đoạn. Nhậm Tung Hoành mở miệng nói, không biết này thuật từ chỗ nào sở học. Lý Phàm mở miệng trả lời. Hồi sư cha, này thuật chính là Thanh Nguyên Thành, một môn phái nhỏ trưởng môn truyền lại. Kế tiếp Lý Phàm đem đầu đuôi sự tình nói ra, trong đó thêm chút sửa chữa, chỉnh thể không sai biệt lắm. Nhậm Tung Hoành biết được đối phương bất quá là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, mở miệng nổi giận nói, lẽ nào lại như vậy, lại có người như thế ác độc, đoạn người tu đạo con đường. Đồ Nhi, hôm nay vi sư liền vì ngươi đòi cái công đạo. Nhậm Tung Hoành nói xong, mang theo Lý Phàm rời đi này tòa đỉnh núi. Hai người tới Thanh Đồng Cổ Thành, mượn Thanh Đồng Cổ Thành truyền tống trận, đi tới Thanh Nguyên Thành. Tiếp theo tại Lý Phàm chỉ dẫn phía dưới, hướng phía ẩn vụ môn bay đi. Ẩn vụ môn bên trong, Nhạc Vân Bành đống nhiên có loại dự cảm bất tường. Ngoài sơn môn, Bao Tiểu Sơn ngay tại quét rác. Lúc này hai đạo thân ảnh xa lạ xuất hiện ở trước sơn môn. Bao Tiểu Sơn làm dùng thần thức hướng phía hai người quét qua, phát hiện bên trong một cái, hắn không cách nào nhìn ra đối phương sâu cạn. Về phần một cái khác tu vi chính là luyện khí 9 tầng, đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nhìn đối phương bộ dáng kia, giống như hai người ở nơi nào gặp qua như thế. Chức. Đối Bao Tiểu Sơn nói chuyện đều run lên. Dù sao dứt bỏ một cái khác không nói, vị này luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ, đủ để cho hắn ngưỡng vọng tồn tại. Lúc này người này mới mở miệng, thanh âm kia nhường Bao Tiểu Sơn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bao sư minh, làm phiền ngươi tiến đến thông chi trưởng môn, Lý Phạm trở về. Lý Phạm, ngươi là Lý Phạm. Chương 199, ra tay quả quyết. Chương 199, ra tay quả quyết. Làm Bao Tiểu Sơn nghe được Lý Phạm hai chữ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Còn nhớ kỹ mười mấy năm trước, Bao Tiểu Sơn lần thứ nhất gặp phải Lý Phạm thời điểm, đối phương khẽ xỉu ở trên một đỉnh núi, hơn nữa tu vi chỉ có luyện khí 1 tầng. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là trải qua vài chục năm, tu vi của đối phương liền đã đạt đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Bao Tiểu Sơn phát hiện Lý Phạm tu vi đạt đến bây giờ tình cảnh như vậy, cảm giác quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Lại nhớ tới đi qua chính mình đối đãi Lý Phạm tất cả, Bao Tiểu Sơn trực tiếp ủy, Lý sư đệ à, không, Lý tiền bối, quá khứ là ta có mắt không trọng, còn xin ngươi khoan dung độ lượng, không chấp nhận với ta. Lý Phạm cũng không định khó xử Bao Tiểu Sơn. Lúc này Tống Phúc cũng đang đi ra. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Tống Phúc tu vi đạt đến luyện khí 8 tầng, mà lại trở thành ẩn vụ môn một tên trưởng lão. Tống Phúc thấy được Bao Tiểu Sơn quỳ trên mặt đất, đối với hai cái người xa lạ tiến hành cúng bái. Hắn hiếu kỳ nhích tới gần. Lúc này Bao Tiểu Sơn vội vàng nói: "Tống sư minh, vị tiền bối này là Lý Phạm." Tống Phúc nghĩ tới, lúc ấy hắn còn cùng Lý Phạm cùng đi tìm kiếm bảo vật, hắn muốn cho Lý Phạm dẫn đường, thay hắn sắp xếp hiểm. Sao liệu đối phương thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng, hơn nữa còn móc ra rất nhiều mê người bảo vật. Về sau hắn mang theo Lý Phạm đảo vòng, hai người nói tới Thanh Nguyên Thành. Về sau hai người vào ở khách sạn, tại về sau liền lại cũng không nhìn thấy người này. Bởi vậy Lý Phạm đối với Tống Phúc mà nói, ấn tượng không thể bảo là không khắc sâu. Bất quá nhìn xem một cái tóc trắng xóa lao hán, bây giờ biến thành bộ dáng như thế, nếu không phải đối phương không nói, chính mình cũng là không cách nào nhận ra đối phương. Lúc này Tống Phúc coi là Lý Phạm chính là về tông môn, bởi vậy có chút xem thường. Dù sao hắn hôm nay là cao quý ẩn bộ môn trưởng lão, Tống Phúc có chút ngạo mạn, tiếp lấy dùng thần thức hướng phía Lý Phạm trên thân quét qua. Tống Phúc quét xong một lần lại quét một lần, tiếp lấy tới lui lui quét 3 4 khắp, tiếp lấy nói năng lộn xộn nói, cái này sao có thể. Lý Phạm không có nói nhiều, trực tiếp nhấc trưởng hướng phía Tống Phúc nhấn tới, trong lòng bàn tay pháp lực phun trào. Tống Phúc thấy thế, vội vàng giơ tay lên, song trưởng đụng vào nhau, chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, Tống Phúc cả người liền quẳng bay ra ngoài, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khó tin. Vừa rồi song phương thăm dò, Tống Phúc ép căn bản không hề chống đỡ chi lực, hắn phát hiện Lý Phạm không chỉ có là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, thậm chí so với bình thường luyện khí 9 tầng đỉnh phong còn mạnh hơn nhiều. Đây quả thật là Lý Phạm. Tống Phúc rắn chắc đập vào lớp kín trên tường, cũng trực tiếp đem bức tường kia lập ngã. Cái khác cẩn vụ môn đệ tử nghe được động tĩnh về sau, vội vàng chạy đến. Lý tiền bối, chúng ta chính là đồng môn người, có chuyện nói rõ ràng. Làm Bao Tiểu Sơn nhìn thấy bức tường kia bị Tống Phúc nện vào về sau, liền biết hôm nay Lý Phạm trở về, chuyện cũng không đơn giản. Hồi tưởng lại hắn cùng Lý Phạm ở chung, hắn vốn cho là người sư đệ này rất dễ lắc lư. Thẳng đến Tống Phúc có một ngày vội vàng gấp trở về, buộc Bao Tiểu Sơn muốn pháp bảo, Bao Tiểu Sơn mới biết Lý Phạm giấu sâu bao nhiêu. Ngày hôm nay đối phương trở về, hiển nhiên là kẻ đến không thiện, mà lấy Lý Phạm cẩn thận, hiển nhiên không có khả năng làm ra không nắm chắc sự tình. Bởi vậy bên cạnh hắn người mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Bao Tiểu Sơn ám tự suy đoán một chút, người này tu vi sợ là đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ tới đây, Bao Tiểu Sơn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn len lén nhìn Nhậm Tung Hoành một cái, làm phát hiện Nhậm Tung Hoành nhìn hắn thời điểm, Bao Tiểu Sơn vội vàng rút về ánh mắt. Lúc này Tống Phúc đứng lên, sửa lời nói: "Lý sư huynh tu vi quả nhiên ghê gớm, cũng nên Lý sư huynh về tông." Vậy xem đệ tử cảm thấy có chút nghi hoặc, bọn hắn cũng không nhớ rõ có cái họ Lý người nắm giữ tu vi như thế. Tống trưởng lão, người này thật sự là bản môn người. Tống Phúc mở miệng nói, hắn chính là Lý Phạm. Lý Phạm là ai? Ta nhớ ra rồi, mười mấy năm trước cái kia quét rác phế vật. Lời vừa nói ra, đám người bừng tỉnh hiểu ra, tiếp lấy tựa như ăn chuột chết như thế, trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Phải biết ở trong thật là có không ít người đã từng chào phúng qua đối phương. Lý Phạm mở miệng nói ra, hôm nay chỉ vì trưởng môn mà đến, nhanh đi đem hắn mời ra đây. Bao Tiểu Sơn vội vàng nói, ta đi, ta cái này đi. Nói xong, thẻ ra quần trực tiếp đi tìm Nhạc Vân Bành. "Môn chủ, việc lớn không tốt, Lý Phàm trở về." Bao Tiểu Sơn mở miệng nói ra. Tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Vừa nghe đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, Nhạc Vân Bành liền nhớ ra cái gì đó. Hắn phải chăng chính là Hỏa Linh căn? Bao Tiểu Sơn liên tục gật đầu. Chính là mười mấy năm trước cái kia quét rác tiểu lão đầu. Lấy Nhạc Vân Bành tu vi, tự nhiên không có đem luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu vi để vào mắt. Nhưng vào đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở cổng. Tiếp lấy lại là một bước phóng ra. Bước kế tiếp liền đã đi tới Nhạc Vân Bành bên người, còn giống như quỷ mị. Nhạc Vân Bành còn chưa có phản ứng, Nhậm Tung Hoành tay liền đã đặt tại hắn thiên linh cái chỗ. Tiếp lấy trực tiếp sử dụng siêu hồn chi thuật, chỉ thấy một cỗ cường đại tới khiến cho không cách nào phản kháng thần thức tiến vào Nhạc Vân Bành thức hải. Trải qua một phen siêu hồn về sau, Nhậm Tung Hoành biết được tất cả, cũng đem Nhạc Vân Bành dẫn đi. Tiếp lấy lại là mấy bước ở giữa, biến mất không còn tăm tích. Trong đại sảnh ngoại trừ Nhạc Vân Bành thi thể bên ngoài, còn lại chỉ có sợ kẻ ra quần Bao Tiểu Sơn. Bao Tiểu Sơn hoàn toàn không nghĩ tới, đường đường trúc cơ tu sĩ thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Nhậm Tung Hoành lục soát xong hồn sau, liền dẫn Lý Phàm rời đi ẩn vũ môn. "Đồ nhi, ngươi thực sự quá mức nhân từ, đổi lại vi sư, môn phái này đã không có tồn tại tất yếu." Chính là bởi vì Lý Phàm nói tới oan có đầu nợ có chủ. Nhậm Tung Hoành vừa rồi tại Bao Tiểu Sơn dẫn đầu hạ, chỉ giết Nhạc Vân Bành một người. "Ta đã đối kẻ đầu sỏ tiến hành siêu hồn, quả nhiên, môn phái này tọa hóa nhị trưởng lão, từng giữ lại chữ cáo chi người này, này thuật không được tu luyện, nếu không cuối cùng rồi sẽ trúc cơ vô vọng." Nhậm Tung Hoành nói xong, an ủi. "Không hơn bạn sự tình không có tuyệt đối, tất cả đều có pháp có thể phá, vị sư nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, tin tưởng ngươi tu đạo con đường sẽ không ngắn như thế." Lý Phàm nghĩ không ra chính mình thật sẽ bị Nhạc Vân Bành cho hố. Bất quá hắn cũng không có vì vậy từ bỏ trúc cơ. Dù sao hắn vào ngay hôm nay mới 96 tuổi, khoảng cách 150 tuổi tuổi thọ, còn có hơn 50 năm. Hắn không tin, dùng hơn 50 năm, còn không cách nào trúc cơ thành công. Bởi vậy Lý Phàm mở miệng nói: "Sư phụ yên tâm, đệ tử tu luyện chi tâm từ đầu đến cuối kiên định như một. Đệ tử tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể vượt qua đạo cảm này." Nhậm Tung Hoành cứ việc cùng Lý Phàm tiếp xúc thời gian hơi ngắn, bất quá hắn càng ngày càng thưởng thức tên đồ đệ này. "Đồ nhi, sư phụ dẫn ngươi đi một cái nơi đến tốt đẹp. Vừa mới thông qua siêu hồn, biết được này người sở dĩ để ngươi tu luyện nghịch linh đốt căn chi thuật, chủ yếu là nóng lòng mở ra một chỗ động thiên phúc địa." Chương 200, Thiên thời địa lợi chương 200, Thiên thời địa lợi. Nhậm Tung Hoành căn cứ siêu hồn đoạt được ký ức, mang theo Lý Phàm hướng phía động thiên phúc địa bay đi. Lý Phàm bởi vì cảnh giới khá thấp, tại Nguyên Anh lão quái dẫn dắt phía dưới, hắn chỉ cảm thấy bên tai không ngừng có gió thổi qua, cho đến cảnh vật dưới chân đang nhanh chóng lưu chuyển ở giữa, hoàn toàn mơ hồ. Làm Lý Phàm lần nữa ổn định thân hình thời điểm, đã xuất hiện ở một chỗ trên sa mạc. Xung quanh đều là cát vàng. Một cái nhìn nói chuyện không đâu, cùng Lý Phàm tưởng tượng hình tượng tồn tại rất lớn xuất nhập. Nhậm Tung Hoành rơi vào một chỗ trên cát vàng. Lý Phàm thì là đứng ở sau người. Hắn theo mảnh này cát vàng bên trong, nửa điểm cũng nhìn không ra tồn tại động thiên phúc địa vết tích. "Sư phụ, hẳn là cái gọi là động thiên phúc địa, liền ở chỗ này." Nhậm Tung Hoành gật đầu nói. "Này động thiên phúc địa chính là căn cứ thiên thời địa lợi diễn sinh chi địa, chỉ cần đang chờ mấy canh giờ liền có thể tiến vào bên trong." Kế tiếp sư đồ hai người lâm vào trong khi chờ đợi. Bọn hắn đứng tại hoàng trong cát, không hề động một chút nào. Chỉ có xẹt qua cuốn phòng, thổi lên trên người bọn họ áo bào, khiến cho áo bào bay phất phới. Theo thời gian trôi qua, đỉnh đầu nắng gắt dần dần trượt hướng về phía tây. Trời chiều vẩy vào trên cắt vàng cũng chiếu vào hai người gương mặt bên trên, cho mảnh này cắt vàng dắt lên một tầng kim sắc. Mà liên tại mặt trời công công hoàn toàn biến mất ở trên đường chân trời, về nhà tìm mụ mụ thời điểm, Nhậm Tung Hoành rốt cuộc động. Chỉ thấy hắn lấy ra một trương đồ quyển, tùy theo đem đồ quyển ném đi. Ngay sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp ấn rót vào đồ quyển bên trong. Đồ quyển trải rộng ra, lóe ra lục mịt mở quang mang. Phía trên đường vân tất cả đều phát sáng lên. Kế tiếp một đạo quang mang từ đó bắn ra, cũng chui vào trong sa mạc nào đó chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy tại lục quang biến mất chỗ, nổi lên một cái hình tròn vòng sáng. Nhậm Tung Hoành thu hồi đồ quyển, mang theo Lý Phàm tiến vào quang trong vòng. Hai người xuất hiện lần nữa, phát hiện xuất hiện ở một chỗ phong cảnh tuyệt mỹ chi địa. Trung quanh truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Nơi này có núi có nước có hoa có thảo còn có cây. Mà tại hai người phía trước, hai ngọn núi nghiêng về lấy dựa chung một chỗ, tạo thành một đạo sơn môn. Lý Phàm nghĩ không ra trong tu chân giới vậy mà tồn tại thần kỳ như thế chi địa. Lúc này Nhậm Tung Hoành đoán được Lý Phàm đang suy nghĩ gì, mở miệng giải thích nghi hoặc nói: "Mọi việc như thế động thiên phúc địa, trong tu chân giới không biết còn ẩn giấu đi nhiều ít, mà loại này động thiên phúc địa thì cần muốn kết hợp thiên thời địa lợi, cũng muốn nắm giữ mở ra động thiên phúc địa huyền cơ đồ." Nhậm Tung Hoành nói xong, trực tiếp bước vào sân môn. Hắn đã tìm tới Nhạc Vân Bành ký ức. Trong này rất nhiều nơi đều bị đối phương cho tìm kiếm qua. Bởi vậy hắn lần theo ký ức, một đường đi tới một tòa động phủ trước cửa. Cửa này chừng 7 trượng chi cao, bề rộng chừng 2 trượng. Trên cửa lưu lại một chút vết tích. Những này vết tích chính là Nhạc Vân Bành lưu lại hạ. Chính là bởi vì đối phương nương tựa theo, sức một mình mở không ra cửa này. Bởi vậy phương mới quyết định nâng toàn tông chi lực, thi triển ngũ hành quy tông đại pháp, đến mở ra cửa này. Nghĩ không ra vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải to lớn như vậy ngàn trượng thạch. Nhậm Tung Hoành chật chật ngạc nhiên nói rằng, Lý Phàm vừa nghe đến ngàn trượng thạch, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Căn cứ hắn hiểu biết, ngàn trượng thạch đang như kỳ danh, kỳ trọng vô cùng. To lớn như vậy ngàn trượng thạch, sợ là không kém gì trăm sơn chi nặng. Trách không được Nhạc Vân Bành không cách nào mở ra cửa này. Lúc này Nhậm Tung Hoành đi tới cửa lớn trước đó, tiếp lấy đưa tay ra, đặt tại lớn trên cửa. Theo trên người pháp lực phun trào, trước mắt môn hộ bị đẩy mà mở. Lý Phàm thì là đã rời đến bên cạnh. Hắn chỗ đứng vị trí, góc độ tương đối xảo trá. Nếu là trong môn có gì trực diện sát chiêu, hắn có thể trực tiếp tránh thoát. Theo cửa bị đẩy ra, một cỗ tang thương chi khí nhào tới trước mặt. Trước mắt xuất hiện một tòa cung điện cảnh tượng. Cung điện trên mặt đất khắc lấy nguyên một đám hình tròn thần bí đồ đằng. Những này đồ đằng nhìn giống như từng khối gạch đồng dạng. Hơn nữa mỗi cái đồ đằng đều không giống nhau, mà tại những này hình tròn ở giữa khắc lấy một cái phủ văn thần bí. Đỗ Nhi ngươi lưu ở nơi đây, chờ vi sư tiến vào nhìn qua. Nhậm Tung Hoành nhấc chân bước vào trong điện. Hắn chân trước vừa bước ra, chân sau nâng lên thời điểm, cả người liền đã xuất hiện ở cung điện ở giữa. Thân hình của hắn vừa hiện thân, cung điện mặt đất đồ đằng tất cả đều phát sáng lên. Đồng thời kia từng cái phủ văn thần bí cũng bắt đầu xoay tròn. Lý Phàm nghĩ không ra, trong điện vậy mà bố trí trận pháp. Lúc này mỗi một cái đồ đằng hóa thành từng đạo cột sáng vọt lên tận trời. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo ngàn trượng cửa mở bắt đầu chậm rãi một lần nữa quan bế bên trên. Lý Phàm thấy thế liền vội vươn tay tiến đến đẩy cửa. Nhưng mà lấy tu vi của hắn, tại ngàn trượng bề ngoài trước, như là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy ngàn trượng môn tướng muốn khép lại, Lý Phàm liền vội vàng lấy ra từng kiện pháp bảo, đặt ở khe cửa ở giữa, tiếp lấy lại đem thanh nguyên đỉnh lấy ra. Theo pháp lực rót vào, thanh nguyên đỉnh không ngừng biến lớn, cũng nằm ngang ở ngàn trượng cửa biên giới. Tiếp lấy Lý Phàm lại là lấy ra từng kiện pháp bảo, cuối cùng tạo thành một bức bách bảo cật mện hùng vĩ. Theo ngàn trượng cửa không ngừng đóng lại, cuối cùng đâm vào pháp bảo phía trên. Tại va chạm trong nháy mắt, Lý Phàm thần thức lập tức không còn. Hắn cảm giác chính mình liền như là bị một ngọn núi đụng vào đồng dạng, há mồm một ngụm máu tươi phun ra. Cuối cùng dựa vào thanh nguyên đỉnh cùng với khác pháp bảo, mạnh mẽ đem phải đóng lại ngàn trượng cửa ngăn lại, khiến cho cửa này ở giữa xuất hiện một đạo đại khái có thể dung nạp một người thông hành khe hở. Lý Phàm không biết là, đúng là hắn một màn này tay, trợ giúp Nhậm Tung Hoành chiếu cố rất lớn. Nhậm Tung Hoành lâm vào đồ đằng trong trận pháp. Trận pháp này không hề tầm thường, dù là mạnh như Nguyên Anh lão quái, cũng không cách nào tùy tiện phá giải. Mấy canh giờ về sau, ngàn trượng cửa lần nữa bị mở ra. Lý Phàm nhìn thấy vẻ mặt hơi có vẻ mệt mỏi Nhậm Tung Hoành. Đỗ Nhi, nếu không phải ngươi ngăn cản này ngàn trượng cửa quan bế, vi sư sợ là muốn ở chỗ này thất bại. Nhậm Tung Hoành nhìn trên mặt đất các loại pháp bảo, có kiếm có thuẫn có đao có lưỡi búa, ngũ hoa tám môn, cái gì cần có đều có. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Phàm vì ngăn cản cửa này quan bế, thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lúc này Nhậm Tung Hoành đem lực chú ý đặt ở thanh nguyên đỉnh bên trên, những pháp bảo khác tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện khe hở, chỉ có pháp bảo này một chút khe hở cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được đỉnh này cũng không đơn giản. Sư phụ, đỉnh này tên là thanh nguyên đỉnh, chính là đệ tử theo truyền thuyết bí cảnh bên trong đoạt được. Lý Phàm nói thẳng không kiêng kỵ. Khi hắn lấy ra đỉnh này thời điểm, liền đã làm tốt, nói cho Nhậm Tung Hoành, đỉnh này lai lịch chuẩn bị. Nếu là sư phụ cần đỉnh này, đồ đệ bằng lòng hai tay dâng lên. Nhậm Tung Hoành mở miệng nói, đỉnh này cố nhiên không tồi, bất quá là ngươi cơ duyên đoạt được, cùng ngươi hữu duyên, đồ nhi tâm ý vi sư nhận, về phần đỉnh này vi sư liền không cởi nhận. Chương 201, Nịch Thiên Tăng Thọ Bất Tử Thụ. Chương 201, Nịch Thiên Tăng Thọ Bất Tử Thụ. Bây giờ trong điện trận pháp chỉ là tạm thời bị phá giải, người ta còn là nắm chặt thời gian tìm kiếm nơi đây. Nhậm Tung Hoành nói xong, dẫn đầu đi ở phía trước. Lý Phàm thì là đi theo phía sau của đối phương. Lý Phàm dẫm trong điện đồ đằng bên trên, cảm giác toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Hắn một đường theo Nhậm Tung Hoành thông qua được này điện. Hai người những nơi đi qua, bốn phía có thể thấy được thần bí đồ đằng. Nhậm Tung Hoành thời điểm duy trì cảnh giác, nhìn xem một cái Nguyên Anh lão quái thái độ như thế, Lý Phàm biết, trước mắt cung điện vượt xa thực lực của hắn phạm chủ. Bước qua cung điện về sau, phía trước xuất hiện một gian nhà, phòng ốc ở giữa xuất hiện một tòa pháp trận. Pháp trận này dưới đáy từ thất giác tinh tạo thành. Thất giác tinh bên trong mỗi cái khoảng trắng bên trong đều khắc lấy nguyên một đám phù văn thần bí, mà khác tại thất giác tinh mỗi cái sừng bên trên đều có một cây trụ hướng về ở giữa nghiêng về. Bởi vậy thất giác tinh bảy cái sừng bên trên bảy cây cột tại thất giác tinh ở giữa phía trên giao hội, dùng cái này tạo thành một vùng không gian. Phương này không gian đại khái chỉ có thể chứa được một người. Lý Phàm tự nhiên không biết pháp trận này, bất quá hắn cảm giác kia thất giác tinh bên trên phù văn cùng các đại chủ thành truyền tống điện bên trong trên truyền tống trận phù văn có chút tương tự. Lúc này Nhậm Tung Hoành mở miệng giải thích nghi hoặc nói, nghĩ không gian nơi đây lại có thất tinh truyền tống trận, xem ra muốn thông hướng chỗ càng sâu cần sử dụng truyền tống trận này. Nhậm Tung Hoành đi tới trước truyền tống trận, hắn cẩn thận quan sát kia bảy cái truyền tống trụ, phát hiện phía trên cũng không có bất kỳ cái gì khe hở. Bởi vậy phán đoán, một cái khác cái truyền tống trận hẳn không có lọt vào phá hư. Bất quá vì lý do an toàn, Nhậm Tung Hoành vẫn là lấy ra một cái thú hoàn. Chỉ thấy hắn theo thú hoàn bên trong thả ra một cái ngũ giai linh thú. Này linh thú tướng mạo kỳ lạ, tựa như là chuột chuối như thế. Biết được Nhậm Tung Hoành để nó đứng tại trên truyền tống trận, nhịn không được nhìn Lý Phàm một cái, tiếp lấy hai cái chân sau chạm đất, cũng đứng thẳng mà lên, cũng há mồm a một tiếng, tiếp lấy cực không tình nguyện bước lên truyền tống trận. Lý Phàm thấy một màn này, nội tâm không khỏi ấm áp, nghĩ không ra Nhậm Tung Hoành vì không cho hắn mạo hiểm, vậy mà không tiếc đem chính mình linh thú thả ra. Phải biết đây chính là không thua gì kết đan tu sĩ ngũ giai linh thú a. Lúc này Lý Phàm lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch, đưa cho cái kia giống chuột chuối linh thú. Linh thú một tay nắm lấy một khối, sau đó há mồm dùng kia hai cái răng cửa gặm, con thú này răng vô cùng sắc bén, trung phẩm linh thạch tại miệng hạ, yếu ớt vô cùng. Nhậm Tung Hoành thấy thế mở miệng nói ra: "Đỗ Nhi không cần phải lo lắng, con thú này da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người." Linh thú nghe vậy, nhìn Nhậm Tung Hoành một cái, tiếp lấy lại gào thét phát ra một tiếng. A, Nhậm Tung Hoành trực tiếp kích phát truyền tống trận. Truyền tống trận quang mang một hồi sáng lên qua đi, liền đem linh thú truyền tống đi. Nhậm Tung Hoành phát hiện linh thú cũng không có gặp nguy hiểm về sau, hắn liền đứng lên truyền tống trận, rất nhanh liền bị truyền tống đi. Lý Phàm thì là cái cuối cùng đứng lên truyền tống trận. Hắn đứng tại trên truyền tống trận, tùy theo đem pháp lực rót vào truyền tống trận. Theo làm cái truyền tống trận tinh mang lấp loé, chỉ là trong nháy mắt lóe lên, hắn liền đã xuất hiện ở một tòa khác giống nhau như lúc trên truyền tống trận. Lý Phàm đánh giá cảnh tượng trước mắt, phát hiện ở vào một cái cự đại trong sân động. Tại trước mắt hắn là từng đạo hướng phía dưới bậc thang. Bậc thang trước đó thì là một chỗ bằng phẳng đất trống. Tại hướng phía trước thì là xuất hiện một cái tế đàn. Nhậm Tung Hoành nhìn xem trên vách đá nguyên một đám ngăn chứa bên trong, đều là giống tuyết. Nghĩ không ra như thế đại phí khổ tâm, vậy mà không có vật gì. Lúc này Lý Phàm đem lực chú ý đặt ở tế đàn bên trên. Hắn dường như thấy có người trên tế đàn thi pháp. Bên hai mơ hồ truyền đến thanh âm. Giết hắn, Lý Phàm sắc mặt kinh biến. Hắn nhìn thấy con linh thú kia đang hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn, tiếp lấy một trường hướng phía hắn đánh tới. Đây chính là ngũ giai linh thú một trường. Nếu là chúng vào này trường, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, Nhậm Tung Hoành xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp nhận linh thú công kích, cũng đem linh thú thu hồi thú hoàn bên trong. Nhưng vào lúc này, Lý Phàm hai mắt phiếm hồng, xuất trường đặt tại Nhậm Tung Hoành phía sau. Bất quá lấy tu vi của hắn, tự nhiên không cách nào tổn thương Nhậm Tung Hoành, mà Nhậm Tung Hoành cũng nhìn ra nơi đây tà chỗ, thế là miệng tụng pháp quyết, khiến cho Lý Phàm khôi phục tỉnh táo. Đỗ Nhi, hiện tại vi sư liền truyền thụ cho ngươi Thiên Địa Duy Ta Bằng Thánh Quyết. Kế tiếp Nhậm Tung Hoành đem này thuật truyền thụ cho Lý Phàm. Lý Phàm lĩnh ngộ về sau, trong miệng không tuyệt vọng động lên Thiên Địa Duy Ta Bằng Thánh Quyết. Lúc này Nhậm Tung Hoành lấy ra 5 tấm trừ tà phù, hắn đem linh phù tế ra. 5 tờ linh phù điểm 5 cái phương vị, lơ lửng trên tế đàn. Theo 5 tờ linh phù hào quang tỏa sáng, mơ hồ có thể thấy được trừ tà phù bên trong xuất hiện một đạo thân mặc hắc bào tà ma. Vật này bị vây ở trừ tà phù bên trong. Nhậm Tung Hoành thấy thế, đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo lôi cầu. Hắn thao túng lôi cầu đánh trúng tà ma. Vật này tại một hồi rẽ rủa về sau, hoàn toàn biến thành hư ảo. Nhậm Tung Hoành dẫn Lý Phàm tiếp tục tiến lên. Hai người vòng qua tế đàn, phía trước lại xuất hiện một cái truyền tống trận. Nhậm Tung Hoành tiếp tục đem linh thú thả ra. Linh thú a sau khi gầm hét một tiếng, lại bước lên truyền tống trận. Kế tiếp Nhậm Tung Hoành cùng Lý Phàm lần lượt đạp vào truyền tống trận, bị truyền tống đi. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ linh thảo viên bên trong. Không biết loại nào duyên cớ, này linh thảo viên bên trong tất cả linh thảo cơ hồ tất cả đều chết lấy hết. Nhìn xem kia từng cây ngàn năm linh thảo, Nhậm Tung Hoành cảm thấy đặc biệt đáng tiếc. Bất quá tại cái này linh thảo viên bên trong, còn có một gốc linh thụ còn sống sót lấy. Nhậm Tung Hoành đánh giá cái này quả linh thụ, trước mắt lập tức sáng lên. Hắn nếu là không có đoán sai, này linh thụ tên là Nghịch Thiên Tăng Thọ Bất Tử Thụ. Cái gọi là bất tử cũng không phải là chân chính bất tử, mà là tại tuổi thọ muốn hao hết thời điểm, phục dụng này cây sinh trưởng trái cây liền có thể tạm thời bất tử. Mà mọi người đều biết, tu luyện chính là nghịch thiên mà đi. Làm tu giả thọ nguyên muốn hao hết thời điểm, cần kinh nghiệm thiên nhân ngũ suy, khó thoát thiên mệnh, mà chỉ cần phục dụng Nghịch Thiên Tăng Thọ Bất Tử Thụ, kết trái cây, liền có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ. Đột phá thiên địa pháp tắc lưu lại tuổi thọ hạn chế. Bởi vậy này cây tên là Nghịch Thiên Tăng Thọ Bất Tử Thụ. Bất quá một vị tu sĩ chỉ có một quả trái cây hữu hiệu. Nhưng Nhậm Tung Hoành không nghĩ tới chính là, trước mắt Nghịch Thiên Tăng Thọ Bất Tử Thụ vừa vặn kết có 2 viên trái cây. Lúc này cái kia giống chuột chuối linh thú hướng phía trái cây trên cây chạy đi. Con thú này tốc độ nhanh vô cùng. Nó một bên chạy một bên chạy nước bọt. Mắt thấy muốn đụng phải linh quả thời điểm, đột nhiên linh quả bị một đạo càng nhanh pháp lực cuốn đi. Này linh thú vừa quay đầu lại, nhìn thấy Nhậm Tung Hoành nắm trong tay lấy linh quả, cũng đem bên trong một cái đưa cho Lý Phàm. "Đồ đệ, chỉ cần ăn vào Nghịch Thiên Tăng Thọ Bất Tử Thụ kết linh quả, có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, người ta sư đồ vừa vặn một người một cái." Lý Phàm nhận lấy linh quả. Này linh quả dáng dấp như là tiểu nhi đồng dạng. Hắn há mồm bắt đầu ăn. "Sư phụ, ngươi cho rằng này linh quả hương vị như thế nào?" Nhậm Tung Hoành mở miệng trả lời. "Này linh quả thơm ngọt vô cùng, quả thực đủ để dùng 4 chữ để hình dung. Không biết là cái nào 4 chữ. Ai đi, thật là thơm." Chương 202, biến thành người khác. Chương 202, biến thành người khác. Ăn vào Nghịch Thiên Tăng Thọ Bất Tử Thụ trái cây về sau, Lý Phàm thọ nguyên đạt đến 160 tuổi, mà trước mắt tuổi thọ của hắn chính là 96. Khoảng cách đại nạn ngày còn có một giáp tí nhiều. Lý Phàm vô cùng có tự tin, tại một giáp tí bên trong trúc cơ thành công. Kế tiếp sư đồ hai người rời đi nơi đây. Nhậm Tung Hoành mang theo Lý Phàm bay đến Thanh Nguyên Thành bên ngoài nào đó ngọn núi bên trên. "Đỗ Nhi, ngươi làm thật không theo ta về tông sao?" Nhậm Tung Hoành mở miệng nói ra. Hắn đã hết sức trợ giúp Lý Phàm. Đáng tiếc là đối phương trúc cơ con đường bị đoạn. Tuy nói Nhậm Tung Hoành chính là Nguyên Anh tu sĩ, bất quá Nguyên Anh tu sĩ cũng không phải là không gì làm không được tồn tại. "Sư phụ, đệ tử muốn du lịch một phen, tìm kiếm trúc cơ chi đạo." Lý Phàm vẻ mặt vẻ ung dung. Hắn không tin mình kiếp này không cách nào trúc cơ. Dù sao hắn vốn chỉ là 80 tuổi lão đầu, hôm nay có thể đứng ở đây, bản thân liền là một cái kỳ tích. Nhậm Tung Hoành cũng không có khuyên can Lý Phàm. Hắn lấy ra một khối linh ngọc, cũng mở miệng nói ra: "Nếu như cần phải vi sư tương trợ chỗ, chỉ cần bóp nát này ngọc liền có thể. Lý Phàm nhận lấy linh ngọc. Ngọc trên có khắc một cái mặc chó chữ. Hắn cầm ngọc, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Đa tạ sư phụ. Nhậm Tung Hoành đưa tay vừa nhấc, làm dùng pháp lực đem Lý Phàm đỡ dậy, tiếp lấy đạp không phi hành mà đi. Lý Phàm nhìn chăm chú lên cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hắn vương mới thu hồi tâm thần. Hiện nay hắn chuyện trọng yếu nhất chính là tìm một chỗ ổn thỏa chi địa, tiếp lấy quan sát Quý Hiểu Nguyệt tình huống. Thế là Lý Phàm bay vào Thanh Nguyên Thành, cũng sử dụng truyền tống trận đi tới Thanh Đồng Cổ Thành. Hắn sở dĩ lựa chọn Thanh Đồng Cổ Thành xem như ẩn cư chi địa, chủ yếu là vì thời khắc mấu chốt, tùy thời có thể sử dụng Đào Thị Tiên Tổ lưu lại sát chiêu. Về phần Lý Phàm vì sao không có lựa chọn Thiên Hành Tông chỗ cổ thành, nguyên nhân chủ yếu có hai. Thứ nhất, như gặp hiểm cảnh, vừa lúc Nhậm Tung Hoành lâm vào một loại nào đó vong ngã trạng thái tu luyện, đem không cách nào kịp thời cứu hắn. Thứ hai, như không cần thiết, hắn không muốn đem chính mình cứu Quý Hiểu Nguyệt tin tức làm cho đối phương biết được. Dù sao đây chính là liền nguyên anh tu sĩ đều thúc thủ vô sách. Lý Phàm lo lắng một khi đối phương hỏi như thế nào cứu vớt nàng này nguyên do, Lý Phàm khó tránh khỏi đem thần bí châu tử phá tan lộ, mà này hạt châu chính là hắn sau cùng bí mật. Đương nhiên Lý Phàm tin tưởng hắn cùng Nhậm Tung Hoành sư đồ ở giữa tình nghĩa, bất quá hắn không thể không đối với tình người sinh ra hoài nghi. Trước mắt mà nói, ngoại trừ cha mẹ ruột bên ngoài, hắn duy nhất hoàn toàn không giữ lại chút nào tin tưởng người, chỉ có Quý Hiểu Nguyệt. Lý Phàm đi ra Thanh Đồng Cổ Thành về sau, sử dụng ngự kiếm phi hành hướng phía Đạo Thị Nhất Tộc bay đi. Bây giờ Đạo Thị Nhất Tộc có thể nói hương hỏa cường thịnh, vô cùng náo nhiệt. Lão đại Đạo Đại Mai cưới 3 cái, sinh 4 cái. Lão nhị Đạo Tuyết Mai cưới 5 cái, sinh 6 cái. Lão tam Đạo Mai Suy cưới 7, sinh 8. Ba huynh đệ bởi vì lúc ấy Lý Phàm lưu lại châu báu, phú giáp một phương. Lý Phàm vừa tiếp cận Đạo Thị Nhất Tộc, liền nghe tới Hải Nhi tiếng la khóc liên tục không ngừng, không thể bảo là không náo nhiệt. Bây giờ Đạo Thị ốc xá một lần nữa sửa chữa một phen, Lý Phàm đi tới trước cổng chính, bị một cái nô tài ngăn cản, làm phiền thông báo gia chủ cố nhân đến nhà một lần. Nên nô mới nhìn Lý Phàm một thân áo vải ăn mặc thường thường không có gì lạ, nhìn rất là lạ lẫm. Hồi tưởng lại gia chủ đã nói, vội vàng đi vào trong nhà. Không lâu sau đó, Đạo Thị tam huynh đệ đi ra, trong đó Đạo Đại Mai trong ngực ôm một đứa bé, Đạo Tuyết Mai trong ngực cũng ôm một đứa bé. Về phần kia Đạo Mai Suy, tay trái ôm một cái, tay phải ôm một cái, phía sau còn đeo một cái. Nếu không phải Lý Phàm chỉ điểm, bọn hắn cũng sẽ không có hôm nay phong quang như vậy. Thiên nhân, quả thật là ngươi, mau mau mời đến. Ba huynh đệ vội vàng mời Lý Phàm tiến vào trong phòng. Bọn hắn ngày trông mong nguyệt trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, chính là ngóng trông Lý Phàm đến. Bây giờ sinh một đồng lớn, liên đợi đến Lý Phàm nhìn xem có không có thiên phú. Đạo Thị tam huynh đệ từ đầu đến cuối chưa quên, muốn trọng trấn Đạo Thị nhất tộc vinh quang. Lý Phàm đi vào trong đại sảnh, hắn cũng không có ngồi chủ vị, hơn nữa lựa chọn một cái tới gần chủ vị chỗ ngồi xuống. Cử động lần này chính là từ đối với Đạo Thị tam huynh đệ tôn kính. Lý Phàm trải qua truyền thuyết bí cảnh cùng Hoa Đảo thôn một nhóm về sau, không còn có như là trước kia như vậy coi thường người khác. Hắn thấy dù chỉ là một kẻ phàm nhân, cũng là có thể lấy khả kính chỗ. Hơn nữa Đạo Thị tiên tổ đối với hắn có ân, làm người hẳn là có ơn tất báo. Đạo Đại Mai phát hiện trước mắt Lý Phàm giống như thay đổi, biến như trước kia có chút không giống. Tiếp lấy hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt dịch dung thuật. Hắn biết Lý Phàm mỗi lần đến đây, định là vì vật này, cho nên rất sớm trước đó liền đã chuẩn bị xong. Lý Phàm đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đạo Đại Mai trí tuệ, hắn sớm có linh giáo. Chỉ thấy hắn ống tay áo vung lên, đem đồ vật thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Tiên nhân, những này dịch dung thuật có thể biến đổi huyễn mấy chục loại, không giống nhau dung mạo, chính là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị. Nhìn thấy Lý Phàm nhận lấy về sau, Đạo Đại Mai vừa rồi mở miệng nói ra. Lúc này nô tài vừa vặn đem trà đã bưng lên. Lý Phàm uống một ngụm trà, mở miệng nói, gia chủ thật đúng là có lòng, có thể kết giao ngươi ba người, chính là ta Lý Mỗ người vinh hạnh. Đạo Thị tam huynh đệ vạn vạn không nghĩ tới, Lý Phàm bây giờ dáng vẻ thả như thế thấp, cùng người này nói chuyện, càng giống là bằng hữu ở giữa trò chuyện. Thấy Lý Phàm như thế, Đạo Thị tam huynh đệ theo ở sâu trong nội tâm càng thêm kính nể Lý Phàm. Tiên nhân miệng phun lời ấy, quả thực gây sát chúng ta. Đại ca, ngươi đừng lại lề mề chậm chạp, tiên nhân đây là đem chúng ta làm bạn tốt. Nói chuyện chính là Đạo Mai Suy. Hắn cười sửa lời nói, Lý huynh, làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn xem con gái của chúng ta có thể hay không tu luyện. Đạo Đại Mai nghe được Đạo Mai Suy cùng Lý Phàm xưng huynh gọi đệ, vội vàng nói, tam đệ, không thể lỗ mãng. Lý Phàm khoát tay áo, Đạo huynh thật là giàu cảm xúc, làm phiền Đạo huynh tướng lệnh đường lệnh ái gọi. Kế tiếp, Đạo Thị tam huynh đệ vội vàng sai người đem nhi tử nữ nhi mang đến, mấy cái đều là dùng ôm, cái khác xếp thành một đội. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt. Lý Phàm cảm nhận được như thế nào khói lửa nhân gian, tu tiên bản tịch mịch, đạt được một chút, cuối cùng rồi sẽ cũng muốn mất đi một chút. Kế tiếp hắn lấy ra chắc linh thạch, này chắc linh thạch chính là theo tu sĩ khác trong nhận chứa đồ đạt được, chỉ cần đem tay nắm chặt chắc linh thạch, như nếu có thể tu luyện, chắc linh thạch liền sẽ sáng lên. Trải qua một phen đo linh về sau, rốt cục phát hiện một cái có thể tu luyện, bất quá cũng chỉ là ngụy linh căn. Lý Phàm ngẫu nhiên theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bức có thể luyện khí tu luyện chủ quyền, giao cho Đạo Thị tam huynh đệ về sau, liền cùng mọi người cáo biệt. Cuối cùng tại ba huynh đệ đưa mắt nhìn phía dưới, ngự kiếm phi hành bay mất, nhìn xem cái kia đạo dần dần thu nhỏ cho đến biến mất thân ảnh, Đạo Tuyết Mai tự lẩm bẩm, hắn giống như biến không giống nhau lắm, Chương 203, mới động phủ chương 203, mới động phủ Lý Phàm rời đi đảo thị nhất tộc về sau, bắt đầu tìm kiếm mở động phủ chi địa. Đối với muốn mở động phủ, hắn có mấy điểm yêu cầu. Đầu tiên cần tại đảo thị tiên tổ sát chiêu phạm vi bên trong cách đó không xa. Tiếp theo nơi đây rừng thiêng nước độc người phàm không thể đến, mà tốt nhất là còn có cái khác thú loại, liền như là trước đó lợn rừng ổ đồng dạng. Kế tiếp Lý Phàm ngự kiếm bắt đầu tìm kiếm. Đảo thị tiên tổ lưu lại sát chiêu, chính là lấy đảo thị nhất tộc làm trung tâm trong vòng phương viên trăm dặm. Cái phạm vi này không thể bảo là không lớn, trong đó tuyệt đại số đều là hoang dã ít ai lui tới chi địa. Lý Phàm thấp xuống phi hành độ cao, thần trí của hắn không ngừng quét lấy xuống núi dã rừng rậm. Đột nhiên phát hiện trốn ở phía sau cây một con gấu đen. Lý Phàm bắt đầu lấy gấu đen làm trung tâm, tìm kiếm tổ gấu. Trải qua một phen tìm kiếm, rốt cục nhường hắn tìm tới một cái cực kỳ ẩn nấp hang gấu. Hang gấu ở vào dưới vách núi đá, trung quanh không chỉ có mọc đầy cây, hơn nữa gốc cây dưới cỏ dại so với người còn cao hơn. Lý Phàm phát hiện gấu trong động còn có mấy cái gấu bảo. Hắn lúc này thi triển ra vạn tượng huyền vụ, chỉ thấy một cỗ xương mù tràn ngập tiến vào trong động, từng cái gấu theo trong động leo ra. Lý Phàm thân ảnh còn như quỷ mị giống như tiến vào trong động. Này động chính là thiên nhiên hình thành, bên trong còn có một số thiên nhiên tảng đá. Lý Phàm làm dùng pháp lực, đem bên trong một khối khá lớn tảng đá nâng lên. Tiếp theo tại dưới tảng đá đào ra một cái có thể chỗ dung thân. Khi hắn tiến vào nơi đây về sau, liền làm dùng pháp lực đem tảng đá kia trả về chỗ cũ. Cứ như vậy, Lý Phàm thần không biết gấu không cảm thấy, bị đặt ở một khối đá dưới đáy. Tiếp lấy hắn bắt đầu hướng phía dưới đào móc. Động tác của hắn rất chậm, tận khả năng không phát ra âm thanh. Kia từng khối tảng đá, tại pháp lực phía dưới, còn như là đậu hũ. Lý Phàm một bên đảo, một bên đem tảng đá lấp về vị trí cũ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại trong tu chân giới nào đó một chỗ hang gấu phía dưới, đang có một vị tu sĩ ở chỗ này mở động phủ. Quả thực là vô cùng chi kỳ hoa. Lý Phàm không ngừng hướng phía dưới đào móc. Lần này hắn đào đặc biệt sâu, sau đó bắt đầu mở động phủ. Lần này mở động phủ, Lý Phàm mở ra một phòng khách bảy thất. Phòng khách chính cùng trong thạch thất đều khảm nạm lấy nhật quang thạch. Những này nhật quang thạch đem trọn ở giữa động phủ chiếu sáng như ban ngày. Hiện hắn hôm nay đã không phải là chính mình một thân một mình. Bởi vậy mở động phủ tự nhiên không thể giống như trước như thế biết máy. Lý Phàm đem thứ nhất ở giữa động phủ dùng để trồng thực linh thảo. Hắn đầu tiên là trong lòng đất hạ chôn xuống linh thạch, tiếp lấy đem trúc tía lấy ra gieo xuống. Căn thứ hai thạch thất thì là xem như luyện đan chi dụ. Về phần căn thứ ba thạch thất thì là hắn ngồi xuống chỗ tu luyện. Căn thứ tư thạch thất thì là xem như quý hiểu nguyện chỗ tu luyện. Thứ năm gian thạch thất xem như linh thú thất. Thứ sáu gian thạch thất hiểu được đều hiểu. Về phần thứ bảy gian thạch thất thì là xem như nhà xí chi dụ. Dù sao hai người đều còn chưa trúc cơ, không cách nào tích lốc, bởi vậy còn cần dùng ăn linh quả, mà có ăn liền có kéo, đây là nhân chi thường tình. Lý Phàm đem cần thiết cân nhắc sự tình đều suy tính đi vào. Toàn bộ động phủ bố cục chính là một phòng khách bảy thất, cũng chính là bảy gian thạch thất vây quanh phòng khách chính. Lý Phàm đem tất cả sau khi bố trí xong, hắn đi tới thứ sáu gian thạch thất. Thạch thất dưới mặt đất phủ lên một tầng linh thạch, mà ở giữa có một cái giường đá. Lúc này Lý Phàm lấy ra thú hoàn, cũng đem quý hiểu nguyện từ đó thả ra. Nhìn xem nàng này nằm ở trên giường đá, Lý Phàm bắt đầu kiểm tra thương thế của đối phương. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, tại thần bí châu tự tác dụng phía dưới, nàng này thương thế đã gần như khỏi hẳn, tu vi cũng khôi phục đỉnh phong. Lúc này Lý Phàm đem thần bí châu tự theo trên người của đối phương lấy ra, cũng bỏ vào phệ linh tàm thú hoàn bên trong. Kế tiếp hắn lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau đó, Quý Hiểu Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Nàng vừa mở mắt liền thấy trong mắt tràn ngập nhu tình Lý Phàm. "Tướng công." Quý Hiểu Nguyệt kích động nói, "Ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Nương tử, đây không phải mộng, thật là ta." Lý Phàm nắm chặt nàng này tay, chân tình bộc lộ nói, "10 năm này, để ngươi chịu ủy khuất." Lời vừa nói ra, Quý Hiểu Nguyệt nước mắt nhịn không được chảy xuống. 10 năm này nàng bị bệnh liệt giường, mong nhớ ngày đêm, có thể nói một ngày bằng một năm, vốn cho là sẽ không còn được gặp lại đối phương, nghĩ không ra hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Quý Hiểu Nguyệt vốn nghĩ mở miệng nói, "Tướng công, ngươi có biết như thế nào một ngày không gặp như là 3 năm?" Lời nói tới nơi cổ họng, bị nuốt xuống, ngược lại mở miệng nói, "Không bị khuất, tuyệt không bị khuất." Nhìn thấy Quý Hiểu Nguyệt như thế, Lý Phàm càng thêm cảm thấy hổ thẹn. "Nương tử, sau này ta đem cực dùng hết khả năng thật tốt đợi ngươi." Hai người dựa sát vào nhau ở cùng nhau, bốn mắt giao tiếp, một cỗ tình nghĩa ở trong lòng chảy xuôi. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, hai thân ảnh xe nhẹ đường quen trùng điệp ở cùng nhau, ý mắng biến quái thanh, không biết qua bao lâu, tóm lại cực kỳ lâu thật lâu, chuyện quan trọng nói 3 lần. "Tướng công, nghĩ không ra tu vi của ngươi đã đạt đến luyện khí 9 tầng, ngươi thật đúng là thật là lợi hại." Quý Hiểu Nguyệt nhớ kỹ, 10 năm trước đó nàng mới quen Lý Phàm thời điểm, tu vi của đối phương chẳng qua là luyện khí tầng 4 đỉnh phong, sau đến sử dụng tương khắc diễn sinh âm dương hợp tu thuật có thể đột phá tới luyện khí 5 tầng, nghĩ không ra chỉ là dùng thời gian 10 năm, Lý Phàm liền theo luyện khí 5 tầng tu luyện đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, tiến bộ nhanh chóng, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bất quá Quý Hiểu Nguyệt biết Lý Phàm có thể có tu vi hôm nay, chắc hẳn nhất định ăn không ít đau khổ. "Nương tử có chỗ không biết, ta chịu người khác chỗ che đậy, tu luyện một loại nào đó đốt cháy giai đoạn thần thông, dẫn đến bây giờ trúc cơ con đường bị đoạn." Quý Hiểu Nguyệt an ủi, "Tướng công, ngươi lại không tất nhiên nản chí, ngươi bây giờ vừa rồi chẳng qua 50 không đến, còn có 100 năm tuế nguyệt, tin tưởng nhất định có thể trúc cơ thành công." Lý Phàm đỗng nhiên nghĩ tới, lúc ấy hai người mới quen thời điểm. Quý Hiểu Nguyệt hỏi tuổi của hắn thời điểm, hắn cho tuổi của mình đánh gãy. Nương tử, thực không dám giấu giếm, vi phu đã 96. Tướng công, nô gia cũng có một chuyện giấu giếm ngươi, kỳ thật nô gia đã sống ngủ một giấc tí. Hai người sau khi nói xong, hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy bèn nhìn nhỏ cười. Trong mắt ta, nương tử bất cứ lúc nào đều là phong nhã hào hoa, nam vương 18. Kế tiếp hai người tình trạng ý tiếp, tình thâm nghĩa nặng, lại bắt đầu giao lưu. Một phen xâm nhập trao đổi qua sau, Lý Phạm lấy ra một cái đỉnh, hắn đem pháp lực rót vào trên đỉnh, lấy phóng đại đỉnh này, tiếp lấy lấy ra một cái bình ngọc, cũng đem trong bình ngọc linh nhũ đổ vào trong đỉnh. Về sau hai người tiến vào trong đỉnh, lúc này Lý Phạm mở miệng nói ra: "Nương tử, không bằng thừa dịp hiện tại, người ta cùng một chỗ thi triển ra kia hợp tu chi thuật, nhìn xem phải chăng có thể khiến cho ta đụng chạm đến trúc cơ thời cơ." Lý Phạm nói lên yêu cầu, Quý Hiểu Nguyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là Lý Phạm sử dụng ra loại thứ 5 phương pháp thử nghiệm trúc cơ. Theo hai người một phen thi triển qua sau, Lý Phạm lần nữa trúc cơ thất bại. Đối với cái này hắn cũng không có nhục chí. Hắn thấy, có thể là bởi vì Quý Hiểu Nguyệt tu vi còn thấp, chỉ có luyện khí 6 tầng. Bởi vậy hắn quyết định trong những ngày kế tiếp, trước giúp Quý Hiểu Nguyệt tăng cao tu vi, lúc ấy tại thử một chút có thể hay không trúc cơ thành công. Chương 204, Hữu Linh Quy Nhất chương 204, Hữu Linh Quy Nhất ở vào sâu trong lòng đất trong độc phủ. Lý Phạm cùng Quý Hiểu Nguyệt đối mặt ngồi xếp bằng. Vì để cho Quý Hiểu Nguyệt mau chóng tăng cao tu vi, Lý Phạm đem Cửu Linh luyện khí thuật truyền thụ cho đối phương, mà Quý Hiểu Nguyệt cực kỳ dụng tâm lĩnh ngộ lấy. Trong lúc nữ lĩnh ngộ xong Cửu Linh luyện khí thuật sau, Lý Phạm tiếp theo từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra kỳ tu quả, cũng đem một cái đồ đầy linh thạch nhẫn chứa vật giao cho Quý Hiểu Nguyệt trong tay. Làm Quý Hiểu Nguyệt đem thần thức rót vào trong nhẫn chứa đồ về sau, trong nháy mắt bị bên trong linh thạch số lượng cho chấn kinh. Này trong nhẫn chứa đồ linh thạch hoàn toàn đủ để chèo chống nàng tu luyện tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Quý Hiểu Nguyệt tại chấn kinh đồng thời, nội tâm càng nhiều hơn chính là tràn đầy cảm động. Tướng công, nô gia ổn thỏa cố gắng tu luyện, không cô phụ tướng công nhờ vả. Quý Hiểu Nguyệt vẻ mặt cứng cỏi chi sắc. Lý Phạm thì là cương triều nhìn đối phương, tiếp lấy quay người đi ra thạch thất, theo cửa đá một lần nữa đóng lại. Quý Hiểu Nguyệt lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nàng đầu tiên là lấy ra một quả kỳ tu quả ăn vào, tiếp theo từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra linh thạch, làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, nàng này bắt đầu đưa tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra cựu linh luyện khí chi thuật. Lý Phạm rời đi thạch thất về sau, hắn đầu tiên là đi tới luyện đan thất, chỉ thấy đem đan lô lấy ra, cũng đem tụ linh đan cần có linh thảo chuẩn bị tốt, tiếp lấy đem âm dương băng diễm rót vào trong lò, sau đó thi triển ra thái thượng luyện đan thuật. Đây là Lý Phạm lần thứ 4 luyện đan, đem so với 3 lần trước, động tác thành thạo không ít, có thể xưng hành vân nước chảy, lại đối với hỏa hầu đem không càng thêm tinh chuẩn, lộ ra thuận buồm xuôi gió, đồng thời cũng sẽ luyện đan thời gian rút ngắn không ít. Nhìn xem từng khóa tụ linh đan theo lô bên trong bay ra, Lý Phạm hai tay đặt sau lưng, vẻ mặt quan thai vẻ tự đắc, hiển nhiên đối với mình kiệt tác cảm thấy rất là hài lòng. Có cái này 6 viên tụ linh đan, Quý Hiểu Nguyệt tốc độ tu luyện đem mau hơn không ít. Bất quá Lý Phạm cũng không có lập tức đem tụ linh đan cầm đi cho Quý Hiểu Nguyệt, chờ đến cô gái này lần tiếp theo tu luyện, lại giao cho đối phương cũng không muộn. Thu hồi tụ linh đan sau, Lý Phạm đi ra luyện đan thất. Hắn đi tới linh thảo thất bên trong, một bước vào trong thạch thất, Lý Phạm liền thấy hắn trồng thực trúc tía phiến lá khô héo, một bộ muốn sinh cơ đoạn tuyệt bộ dáng. Nghĩ không ra chính mình trải hạ linh thạch, rót vào linh nũ cũng không cách nào có thể khiến cho trúc tía sống sót. Về phần hoa đào tôn trúc tía, sở dĩ có thể sống sót, hẳn là cùng kia long mạch có quan hệ. Lý Phạm vốn nghĩ đem những này trúc tía thu hồi, nhưng mà hắn phát hiện, những này trúc tía sinh cơ đã là không cách nào nghịch chuyển. Hắn lúc này như có điều suy nghĩ, không biết viên kia thần bí châu tử có thể hay không cứu trợ trúc tía. Lý Phạm quyết định đem con nước còn tát, coi như thần bí châu tử không cách nào cứu trợ trúc tía, đối với hắn mà nói, có vẻ như cũng không có cái gì tổn thất. Thế là Lý Phạm đem thần bí châu tử theo thú hoàn bên trong lấy ra. Tại lấy ra đồng thời, hắn lại đem tinh huyết nhỏ tại phệ linh tàm kén bên trên. Lý Phạm đem thần bí châu tử đặt ở 11 gốc, dài vài tấc trúc tía phía trên. Sau đó đi ra linh thảo thất. Trong khi rời đi về sau, thần bí châu tử bắt đầu tản ra quang mang. Dưới quang mang này, nguyên bản khô héo trúc tía bắt đầu tỏa sáng tân sinh. Lúc này Lý Phạm đã đi tới linh thú thất. Có một việc, hắn từ đầu đến cuối nhớ nhung tại tâm. Chuyện này chính là, thiên kỳ tại dùng ăn hoa đảo thôn tử mẫu quả về sau, phải chăng có thai. Bây giờ cách hắn rời đi hoa đảo thôn, đã có nhất định thời gian. Nếu là thiên kỳ thật người mang lục giáp, trong bụng hẳn là có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Lý Phạm lấy ra thú hoàn, cũng đem thiên kỳ tung ra ngoài. Lý Phạm phát hiện thiên kỳ cùng ngày xưa có chút khác biệt, biến an tĩnh dị thường. Hắn hướng phía này heo ngoắc thời điểm, cắt thấy thiên kỳ ngược lại cách hắn càng ngày càng xa. Lý Phạm nhấc chân hướng phía thiên kỳ tới gần, thiên kỳ vội vàng có cẳng liền chạy. Lý Phạm thấy thế, đem một đạo pháp lực đánh vào thiên kỳ thể nội. Tại pháp lực của hắn cảm ứng bên trong, hắn phát hiện thiên kỳ đã châu thai ám kết. Lý Phạm yên lặng đếm, thiên kỳ trong bụng nhiều hơn 9 đạo sinh mệnh đặc thù. Nghĩ không ra thiên kỳ tại dùng ăn tử mẫu quả về sau, vậy mà một thai mang thai 9 cái. Lúc này thiên kỳ bỗng nhiên 4 cái móng chạm đất, hướng phía Lý Phạm quỳ xuống. Con thú này quả nhiên thông linh, lo lắng Lý Phạm sẽ vứt bỏ nó trong bụng chi tử, bởi vậy bội vàng quỳ xuống. Lý Phạm thấy thế trêu ghẹo nói: "Thiên kỳ, ngươi là heo sao, vậy mà một thai mang thai 9 cái?" Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức hóa giải không ít. Thiên Kỳ hừ hừ vài câu. Bộ dáng kia giống như đang nói, người ta vốn chính là heo. Kế tiếp Lý Phạm lấy ra rất nhiều linh thảo, cùng linh thạch đặt ở linh thú thất bên trong, cũng giúp Thiên Kỳ đáp ổ heo. Này heo bắt đầu vùi đầu bắt đầu ăn. Nhìn kia tiêu hao bộ dáng, Lý Phạm có chút đắng cười. Một con lợn liền đã lớn như thế có thể ăn. Không biết rõ 10 đầu chư tướng là bực nào sức ăn. Lý Phạm đi ra linh thú thất, về tới thuộc về mình trong thất. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp lấy đã vận hành lên cựu linh luyện khí thuật. Hắn hôm nay đã là luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Trong lúc thuật vừa thi triển, quanh thân hiện lên 9 cái vòng xoáy. Lý Phạm quyết định nương tựa theo sức một mình, nhìn xem có thể hay không chúc cơ thành công. Theo không ngừng vận chuyển này thuật, hắn từ đầu đến cuối chỉ trệ không tiến. Hắn lúc này manh sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem 9 cái vòng xoáy hợp lại làm một, nhìn xem có thể hay không cựu linh quý nhất đột phá cực hạn, chúc cơ thành công. Kế tiếp Lý Phạm bắt đầu thử nghiệm, đem bên trong 2 cái vòng xoáy dung hợp lại cùng nhau. Tinh thần của hắn ôm chặt quý nhất, chút nào không một tia tạp niệm, lòng yên tĩnh như nước, vẻ mặt lạnh nhạt thong dong. Chỉ thấy 2 cái vòng xoáy theo tâm thần chậm rãi đụng chạm ở cùng nhau. Lần đầu va chạm, 2 cái vòng xoáy đồng thời bắn ra. Lý Phạm tiếp tục dẫn dắt đến 2 cái vòng xoáy một lần nữa tiếp xúc. Lần này 2 cái vòng xoáy hợp hai là một, hóa thành một cái một vòng to vòng xoáy. Mà tại 2 cái vòng xoáy dung hợp làm một thời điểm, Lý Phạm lâm vào một loại cực kỳ vi diệu ý cảnh bên trong. Cái loại cảm giác này chỉ có thể hiểu ý, mà không cách nào dạy bằng lời nói. Thân ở ý cảnh bên trong hắn, tiếp tục dẫn dắt đến cái thứ 3 vòng xoáy hướng phía cái này vòng xoáy tới gần. Làm cái thứ 3 vòng xoáy khẽ rửa gần, rất trực tiếp bị cái kia một vòng to vòng xoáy một ngụm cho nuốt. Thế là cái kia vòng xoáy lại lớn hơn một vòng. Lý Phạm ý cảnh lại nâng cao một bước. Hắn tiếp tục dẫn dắt đến cái thứ 4 vòng xoáy tới gần. Không ngoại sở liệu cái thứ 4 vòng xoáy rất nhanh liền dung nhập trong đó. Lúc này dung hợp 4 cái vòng xoáy về sau, cái kia xoáy nước lớn sinh ra to lớn thôn vệ chi lực, cũng đem cái khác vòng xoáy kéo đi qua. Theo cái này đến cái khác vòng xoáy bị cùng thâu. Cuối cùng 9 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay vòng xoáy hóa thành một cái, biến thành một cái so đầu lâu còn muốn lớn vòng xoáy. Trong lúc vòng xoáy vừa thành hình, trong thạch thất linh thạch điên cuồng tràn vào. Lý Phạm lâm vào một loại trước nay chưa từng có ý cảnh bên trong. Từ nơi sâu xa, hắn dường như thấy được chính mình đạo, mà tại đạo phía trước, đột nhiên cắt ra, ở giữa giống như cách một đạo lệch trời, khiến cho hắn không cách nào vượt qua. Lý Phạm thu hồi cựu linh luyện khí thuật. Hắn biết, chính mình lần thứ 6 trúc cơ lại thất bại. Bất quá so sánh 5 vị trí đầu lần, lần này cuối cùng có chỗ tiến bộ. Chương 205, cựu linh quy nguyên thuật chương 205, cựu linh quy nguyên thuật đối với trúc cơ thất bại. Lý Phạm sớm đã tư không nhìn quen. Bởi vậy lần thứ 6 trúc cơ thất bại, tất nhiên là không cách nào nhiễu loạn tâm cảnh. Hắn tiếp tục ngồi xuống bế quan, đều lần nữa thi triển ra cựu linh luyện khí thuật. Thường nói, trước lạ sau quen. Trải qua trước một lần 9 cái vòng xoáy dung hợp về sau, lần thứ 2 đem 9 cái vòng xoáy dung hợp lại cùng nhau, lộ ra đơn giản không ít. Thời gian kế tiếp bên trong, Lý Phạm đem chú ý toàn đều đặt ở cái này vòng xoáy bên trên. Hắn một lần lại một lần thi triển cựu linh luyện khí thuật, lại một lần tái diễn đem 9 cái vòng xoáy dung hợp làm một, cũng không biết tu luyện bao nhiêu lần. Lý Phạm rốt cục lĩnh ngộ tinh túy, chỉ thấy hắn đem một lần nữa thi triển cựu linh luyện khí thuật, 9 cái vòng xoáy quay chung quanh trước ngực xoay tròn vài vòng qua đi, đồng thời hướng phía chỗ ngực tụ hợp, tùy theo hợp thành một cái cự đại vòng xoáy. Lý Phạm đối với cái này cảm thấy hài lòng, cũng đem cựu linh luyện khí thuật đổi tên là cựu linh quy nguyên thuật. Lý Phạm đi ra tu luyện thất, hắn cái này vừa bế quan đã qua một tháng, hắn đầu tiên là hướng phía linh thú thất đi đến, phát hiện thiên kỳ bụng quả nhiên lớn hơn không ít. Tiếp lấy Lý Phạm hướng phía linh thảo thất đi đến, khi hắn đem trước mắt cửa đá đánh mà mở, một đạo tử mang theo khe cửa tiết ra. Trong nháy mắt, Lý Phạm sắc mặt vui mừng, nghĩ không gian này thần bí châu tử đối với linh thảo cũng có diệu dụng, mà theo cửa đá hoàn toàn bị mở ra, trước mắt trúc đĩa đã theo nguyên bản dài vài tấc trưởng thành chừng một thước chi cao, hơn nữa cành lá rậm rạp. Lý Phạm đi vào trúc đĩa bên trong, từng đạo điện mang bổ vào trên người hắn, những điện mang này tất nhiên là không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn lúc này đem thú hoàn lấy ra, tiếp lấy đem bên trong vệ linh tạm biến thành kén lấy ra. Một tháng này đến nay, hắn mỗi một ngày đều sẽ đem tinh huyết nhỏ tại vệ linh tạm kén bên trên. Bây giờ Lý Phạm phát hiện chính mình cùng những này phệ linh tạm xuất hiện một loại cực kỳ vi diệu liên hệ. Hắn có thể cảm ứng được phệ linh tạm, không lâu sau đó đem phá kén mà ra. Mà phệ linh tạm một khi phá kén, thì cần muốn nắm giữ sung túc đồ ăn. Lý Phạm quyết định đem phệ linh tạm đặt ở trúc tía bên trên. Kể từ đó, đã có thể bị thần bí châu tự soi sáng. Hơn nữa có thể bồi dưỡng lấy trúc tía làm thức ăn. Mà Lý Phạm sở dĩ kết luận phệ linh tạm không sợ trúc tía điện mang, chủ yếu là bây giờ phệ linh tạm bị thần bí châu tự cải tạo, đã không phải lúc đầu phệ linh tạm. Hơn nữa cái này trúc tía vẫn ở tại non nớt kỳ. Điện mang hoàn toàn không đủ gây sợ, mà chỉ cần phệ linh tạm vừa vỡ kén lợi dụng trúc tía làm thức ăn, đem đối với điện mang sinh ra miễn dịch. Kể từ đó, liền có thể trốn thoát chỗ tơ nhà ra, e ngại điện mang cái này một tệ nạn. Lý Phạm sở dĩ có nghĩ như thế pháp, chủ yếu là tại động thiên phúc địa bên trong, thấy được nhậm tung hoành trưởng tâm lôi. Bởi vậy hắn biết, cũng không phải là nhất định cần nắm giữ lôi linh căn mới có thể thi triển ra điện mang thần thông. Kỳ thực rất nhiều thần thông đều có thể đem pháp lực chuyển biến thành điện mang, mà phệ linh tạm kia trời sinh liền sợ điện mang. Nếu là không cách nào giải quyết này tệ nạn, phệ linh tạm thì lộ ra gân gà, bởi vậy Lý Phạm vừa rồi lựa chọn vật này cùng trúc tía cộng sinh. Lý Phạm đem tất cả sau khi bố trí xong, liền đi ra linh thảo thất. Lý Phạm nhìn Quý Hiểu Nguyệt bế quan thạch thất một cái. Hắn biết nàng này khoảng cách phá quan còn có một thời gian. Trong những ngày kế tiếp, hắn ngoại trừ chiếu khán thiên kỳ bên ngoài, chính là tiến vào linh thảo thất bên trong. Thời gian một chút xíu trôi qua, thiên kỳ bụng càng ngày càng lớn. Nhưng Lý Phạm không nghĩ tới chính là, trọn vẹn qua 4 tháng, này heo cũng không có sinh. Ngược lại là linh thảo thất bên trong phệ linh tạm bắt đầu phá kén mà ra. Phệ linh tạm vừa vỡ kén về sau, liền bắt đầu ăn lên chút đĩa. Lý Phạm phệ linh tạm hết thảy có 20 con. Vật này mỗi 7 ngày nhả tơ một lần, lại mỗi một cây tia chỉ có 3 thước dài. Đối với kết quả như vậy, Lý Phạm tự nhiên không hài lòng lắm. Lý Phạm đem những này tia thu nhập trong nhẫn chứa đồ, chờ thu được số lượng nhất định thời điểm, liền có thể luyện hóa trở thành pháp bảo. Về phần trước mắt luyện hóa thành loại nào pháp bảo, Lý Phạm tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Lại qua mấy tháng, thiên kỳ rốt cuộc sinh. Quả nhiên, này heo sinh 9 cái, lại mỗi một cái tất cả đều là mẫu, hơn nữa đều là trời sinh ngũ trảo. Mỗi cái móng vuốt tất cả đều là kim sắc. Theo 9 cái bé heo rơi xuống đất, linh thu thất bên trong cũng là vô cùng náo nhiệt. Trong những ngày kế tiếp, Lý Phạm ngoại trừ thu thập phệ linh tạm chỗ tơ nhà ra bên ngoài, còn lại chính là chăm sóc những ngày heo. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian cứ như vậy trôi qua. Hai qua sang năm, Quý Hiểu Nguyệt Châu bế quan đạo thạch môn kia rốt cục mở ra. Nàng này từ đó đi ra, tu vi đạt đến luyện khí 6 tầng đỉnh phong. Tướng công, sớm tại 3 tháng trước ta đã đạt tới luyện khí 6 tầng đỉnh phong, vốn chỉ muốn tiến thêm một bước, đáng tiếc từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra. Lúc này Lý Phạm ống tay áo vung lên, trong tay xuất hiện 2 bình đan dược. Nương tử, bình này bên trong chính là phá cảnh đan, bên trong tổng cộng có 6 viên, đủ để cho ngươi tu luyện tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Về phần cái này một bình thì là tụ linh đan, có thể trợ ngươi tu luyện công nửa sự tình lần. Lý Phạm thuộc như lòng bàn tay giới thiệu nói. Hắn sở dĩ không có nói trước đem phá cảnh đan lấy ra, chủ yếu là muốn nhìn một chút nàng này có thể hay không nương tựa theo chính mình đột phá. Bất quá nghĩ đến là nàng này nóng lòng đột phá sốt ruột, bởi vậy dẫn đến rơi vào tầm thường, mà từ đầu tới cuối không cách nào đột phá. Lý Phạm biết, đối phương tự nhiên là vì hắn suy nghĩ, bởi vậy hắn cảm thấy vô cùng cảm động. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt nhận lấy đan dược, mở miệng nói ra: "Tướng công, không bằng sử dụng tương khắc diễn sinh em dương hợp tu thuật." Lý Phạm nghe vậy, mở miệng nói ra: "Nương tử, nói cực phải, vi phu nhất thời nóng nội, suýt nữa quên mất việc này." Lý Phạm nói xong ôm lấy đối phương, đi vào gian kia hơn 2 năm chưa từng mở ra thạch thất. Một ngày một đêm qua đi, Quý Hiểu Nguyệt rốt cục đột phá luyện khí 6 tầng, đạt đến luyện khí 7 tầng. Về sau nàng hài lòng một lần nữa về tới trong thạch thất tu luyện. Trong những ngày kế tiếp, Lý Phạm tiếp tục thu thập phệ linh tạm chỗ tơ nhà ra, cũng chiếu cố thiên kỳ. Mà kia trúc tía từng ngày lớn lên, mỗi lần muốn đụng phải nóc nhà thời điểm, Lý Phạm liền sẽ chặt đứt trúc tía tiến đến nuôi nấng thiên kỳ. Hơn nữa Lý Phạm cũng biết mượn trúc tía tu luyện ba nguyên bá thể. Đại khái 4 năm về sau, Quý Hiểu Nguyệt lại một lần nữa phá quan mà ra. Lần này nàng này sử dụng phá cảnh đan, đem tu vi tăng lên tới luyện khí 8 tầng. Lúc này Lý Phạm đã 103 tuổi. Song phương nếm thử tu luyện diễn sinh em dương hợp tu thuật, Lý Phạm vẫn như cũ trúc cơ không có kết quả. Thế là nàng này lại tiến vào trong tu luyện. Mà kia 9 cái heo sớm đã lớn lên, từng cái như là thiên kỳ đồng dạng. An Kiên Linh cứu đi thảo cùng linh thạch kỳ nhanh vô cùng. May mắn Lý Phạm trên thân khoảng chừng hơn 90 nhẫn chữ vật, đổi lại bình thường tu sĩ chỗ nào trải qua được như thế tiêu hao. Bây giờ thiên kỳ 2 cánh rốt cục hoàn toàn dài đi ra. Lý Phạm cảm giác, này heo thực lực sợ là đã không thua gì trúc cơ tu sĩ. Trong những ngày kế tiếp, Lý Phạm phần lớn lực chú ý toàn đều đặt ở bức tường kia trên cửa. Hắn chờ đợi Quý Hiểu Nguyệt một lần nữa phá quan mà ra. Chương 206, lần nữa trúc cơ chương 206, lần nữa trúc cơ thời gian qua mau. Hai mắt nhắm lại vừa mở. 10 năm lại qua. 10 năm này, Quý Hiểu Nguyệt xuất quan mấy lần. Mỗi một lần sau khi đi ra, hai người nói chuyện tưởng niệm, lẫn nhau tố tâm sự, sau đó liền sẽ thi triển diễn sinh âm dương hợp tu thuật. Đáng tiếc mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Lý Phạm tính toán một cái, mình đã trúc cơ thất bại 18 lần. Bây giờ Quý Hiểu Nguyệt tu vi đã đạt luyện khí 9 tầng. Đối với cái này, Lý Phạm cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng này tiên phu vốn là không tầm thường, tăng thêm thần bí châu tự cải tạo, lại tu luyện cửu linh luyện khí thuật, lại thêm kỳ tu quả cùng tụ linh đan làm phụ. Sau đó tại linh thạch bao no tình huống phía dưới, dùng 10 năm theo luyện khí 7 tầng tu luyện đến luyện khí 9 tầng, cũng không phải là một cái khó khăn gì sự tình. Bây giờ nàng này ngay tại đem tu vi của mình tu luyện đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Lúc này Lý Phạm ngay tại linh thú thất nuôi nấng đám kia heo. Bây giờ linh thú thất đã sớm quá nặng mới cải tạo. Lý Phạm đem linh thạch theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra, chất thành một đống linh thạch, coi như là một tòa núi nhỏ. Bọn này heo bắt đầu gặm. Mỗi một con lợn tiêu hao năng lực không thể so với thân làm luyện khí 9 tầng Quý Hiểu Nguyệt chậm. Đặc biệt là thiên kỳ, từ khi sinh hạ đời sau về sau, liền biến đặc biệt có thể ăn. Nếu không phải Lý Phạm bản truyền thuyết bí cảnh bên trong mang ra ngoài không ít linh thạch, sợ là phải bị bọn này heo cho ăn chết. Lý Phạm cảm giác, bây giờ tùy tiện một con lợn đều đủ để ngăn chặn luyện khí 7 tầng tu sĩ. Đem linh thạch lấy ra về sau, Lý Phạm đi ra thạch thất, xoay người lại tới linh thảo thất. Bên trong trúc tía bởi vì mỗi lần hướng lên sinh trưởng tới trình độ nhất định, liền sẽ bị Lý Phạm chặt đứt. Dần dà, trúc tía đổi thành ngang sinh trưởng. Bây giờ mỗi một khóa trúc tía, không sai biệt lắm có Lý Phạm eo đồng dạng thô. Về phần kia 20 con vệ linh tạm, trải qua 10 năm cải tạo, bây giờ mỗi một cái giống như cối xay đồng dạng lớn, toàn thân đều là tử sắc, khuôn mặt nhìn tranh banh kinh khủng. Lý Phàm cũng không nghĩ tới, những này phệ linh tạm tại thần bí châu tự cải tạo phía dưới, vậy mà lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại bây giờ phệ linh tạm chỗ tơ nhả ra theo lúc đầu 7 ngày 3 thước, đổi thành 7 ngày 1 trượng. Lý Phàm phát hiện những này kia chừng ngón út đồng dạng thô, hắn tiếp tục đem tất cả kia thu vào, tiếp lấy đứng tại trúc tía ở giữa, thi triển ra ba nguyên bá thể, tùy ý từng đạo điện mang bổ ở trên người hắn. Lúc này Lý Phàm song quyền đỗng nhiên nắm chặt, thể nội chân long chi khí bị kích phát, tại phía sau mơ hồ nổi lên một đạo long ảnh. Lúc này Lý Phàm lại đem thanh nguyên đỉnh lấy ra, cũng đem mấy chục chủng linh thảo đầu nhập trong đỉnh, sau đó tiến vào trong đỉnh bắt đầu lấy linh thảo làm vụ, tiến một bước cường hóa ba nguyên bá thể. Cứ như vậy, Lý Phàm thời gian mỗi ngày tái diễn, cũng là bận bịu thật quá mức. Một ngày này, hắn vừa đi ra linh thảo thất, liền thấy cái kia đạo ngày nhớ đêm mong cửa đá bị mở ra, chỉ thấy một đạo khiến Lý Phàm trông mòn con mắt bóng hình xinh đẹp từ đó đi ra, cũng gót sen luyện chuyển hướng phía Lý Phàm đi tới. Chúc mừng nương tử, rốt cục đạt đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Lý Phàm cương triều nói, nô gia có thể có hôm nay, toàn đều dựa vào tướng công ban tạo. Lý Phàm thuận tay ôm Quý Hiểu Nguyệt, thấp giọng nói, nương tử, ngươi thật đúng là càng ngày càng sâu không lường được. Quý Hiểu Nguyệt nghe vậy, dường như nghĩ tới điều gì, mở miệng trả lời, tướng công sao lại không phải không thể coi thường. Lý Phàm cười hắc hắc, hai người đi vào gian kia hồi lâu chưa mở ra trong thạch thất. Tiến vào trong thạch thất về sau, hai người đồng thời thi triển diễn sinh em dương hợp tu thuật. Ba ngày ba đêm qua đi, Lý Phàm theo trong thạch thất đi ra, sắc mặt của hắn cực kỳ phức tạp. Nghĩ không ra thi triển xong diễn sinh em dương hợp tu thuật về sau, ngược lại là Quý Hiểu Nguyệt bắt đầu trúc cơ. Bây giờ nàng này đang trong động trúc cơ, không lâu sau đó liền có thể trúc cơ thành công, trở thành một gã trúc cơ tu sĩ. Nửa tháng sau, đạo thạch môn kia mở ra, từ đó truyền ra thanh âm, tướng công, nô gia đã trúc cơ thành công, tin tưởng bây giờ sử dụng diễn sinh em dương hợp tu thuật, nhất định có thể trợ tướng công trúc cơ thành công. Lý Phàm nghe vậy, bước vào trong thạch thất. Mấy ngày sau, trong thạch thất truyền ra thanh âm, tướng công, không nên nản chí, lại đến. Tiếp lấy lại là mấy ngày qua đi, tướng công, tin tưởng ngươi một nhất định có thể. Một tháng sau, đạo thạch môn kia lần nữa bị mở ra. Lý Phàm từ đó đi ra, trên mặt của hắn mang theo một tia vẻ bại, nghĩ không ra dù là Quý Hiểu Nguyệt đã trúc cơ thành công, mà sử dụng diễn sinh em dương hợp tu thuật, hắn vẫn như cũ không cách nào trúc cơ. Nhìn đến sử dụng này thuật trúc cơ quả thật vô vọng, Lý Phàm chỉ có thay nó pháp. Hắn hôm nay đã 113 tuổi, khoảng cách 160 tuổi đại nạn chỉ còn 47 năm. Lý Phàm quyết định rời đi động phủ này. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt đi ra thạch thất, vẻ mặt quan tâm chi sắc. Tướng công, tu tiên giới bên trong trúc cơ pháp môn hàng trăm hàng ngàn, ngươi lại không tất nhiên nản chí, tin tưởng ngươi cuối cùng sẽ có một ngày có thể trúc cơ thành công. Lý Phàm mặt lộ vẻ nụ cười, quay người quay đầu cương triều nhìn xem Quý Hiểu Nguyệt. Nương tử lời nói rất là, nói mặc dù gian nan, kiên trì tất nhiên đạt. Lý Phàm mở miệng nói ra, hiện tại liền để vi phu mang ngươi xem một chút cái khác thạch thất. Quý Hiểu Nguyệt đối với cái khác thạch thất tự nhiên cảm thấy yêu kỳ. Mười mấy năm qua, nàng chỉ ở trong đó hai gian thạch thất ra vào. Kế tiếp Lý Phàm mang theo nàng đi tới linh thú thất, làm Lý Phàm đem thạch cửa mở ra. Quý Hiểu Nguyệt bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nàng nghĩ không ra Lý Phàm bệnh mà tại cái này trong gian thạch thất nuôi 10 con linh thú. Bất quá nàng cảm giác những linh thú này lạ lẫm vô cùng, giống như theo chỗ không thấy. Bởi vậy Quý Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi, "Tướng công, không biết đây là loại nào linh thú?" Lý Phàm nghe vậy, vừa rồi nhớ tới, nàng này từ nhỏ đã tại ngũ tinh môn lớn lên, không ăn nhân gian ngũ cốc, tự nhiên cũng không biết heo. "Nương tử, này linh thú tên là heo. Cái này một cái chính là thiên kỳ, còn lại 9 cái chính là thiên kỳ sở sinh." Quý Hiểu Nguyệt nhịn không được mở miệng nói, nghĩ không ra một cái heo vậy mà có thể sinh 9 cái. Hơn nữa ta phát hiện mỗi một cái linh thú thực lực phi phàm, nếu là có thể đem những linh thú này lấy trận pháp bố trí mà thành, uy lực của nó đem khó có thể tưởng tượng. Quý Hiểu Nguyệt lời nói, nhường Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Nếu là thật sự có thể bố trí xuống 10 heo đại trận, cho dù là đối mặt trúc cơ, hắn cũng có được chém giết lực. Kế tiếp Lý Phàm đem thiên kỳ toàn gia thu nhập thú hoàn bên trong, tiếp lấy dẫn Quý Hiểu Nguyệt đi tới linh thảo thất. Trong lúc thạch thất cửa bị mở ra, nương tử, này trúc tên là trúc đĩa, nắm giữ lôi điện chi lực. Về phần trúc đĩa bên trên, linh thú tên là phệ linh tạm. Này hai vật đều là ta theo truyền thuyết bí cảnh đoạt được. Lý Phàm thuộc như lòng bàn tay nói. Hắn bước vào trong phòng, đem thần bí châu tử thu tay lại bên trong, sau đó bỏ vào thiên kỳ một nhà thú hoàn bên trong. Tiếp lấy hắn lấy ra thanh nguyên đỉnh, đem trúc đĩa tính cả khối thu nhập trong đỉnh, để cạnh nhau nhập thiên kỳ một nhà chỗ thú hoàn bên trong. Đem tất cả xử lý xong về sau, Lý Phàm mở miệng nói ra, nương tử, chúng ta là thời điểm rời đi nơi đây. Chương 207, có linh thạch chính là tốt. Chương 207, có linh thạch chính là tốt. Tướng công, không biết động phủ cửa ra và ở vào nơi nào. Quý Hiểu Nguyệt chưa từng thấy như thế mở động phủ, hơn nữa còn tìm không thấy động phủ cửa ra vào. Lý Phàm mở miệng trả lời, nương tử, ngươi lại đi theo ta. Chỉ thấy Lý Phàm sử dụng một đạo pháp lực, tại nóc nhà chỗ mở ra một cái vết cắt, tiếp lấy theo cái cửa ra này, một bên bỏ, một bên hướng lên nào. Quý Hiểu Nguyệt quả thực sợ ngây người, thế này sao lại là động phủ, quả thực càng giống mộ huyệt. Tướng công, như thế mở động phủ so như tự chui đầu vào giọ, bình thường tu sĩ từ trước đến nay đối với cái này kiêng kỵ. Nương tử, người đã chết khả năng gọi mộ huyệt, người sống chính là động phủ. Lúc này Lý Phàm đã đụng phải khối cự thạch này. Trên đá lớn đang nằm gấu lớn cùng gấu hai. Đột nhiên hai đầu gấu phát hiện mình phiêu lên. Mắt thấy liền phải đụng phải sơn động đỉnh chót. Hai đầu gấu ghé vào biên giới. Túi đầu xuống thấy được hai cái hai cước thú theo lòng đất xông ra. Gấu lớn nhảy dựng lên, dùng gấu lời nói được rẽ. Thiên thọ a, lòng đất mọc ra hai cước thú. Gấu nhị liên bận bịu trả lời. Tranh thủ thời gian che mắt, chỉ cần che mắt hai cước thú liền không nhìn thấy chúng ta. Lúc này Lý Phàm cùng Bí Hiểu Nguyệt thoát ly lòng đất. Hai người ngẩng đầu một cái, nhìn thấy hai đầu gấu đang dùng gấu chảo che mình gấu mắt. Trong đó một cái còn vụng trộm mở ra gấu chảo khe hở nhìn Lý Phàm hai người một cái. Lý Phàm hai người nhấc chân rời đi hang gấu. Hai người rời đi hang gấu về sau, Quý Hiểu Nguyệt biết được vị trí chính là Thanh Đồng cổ thành. Bởi vậy nàng mở miệng nói ra: "Tướng công, ta muốn trở về nhìn xem cha, cũng hướng cha đòi hỏi trúc cơ chi thuật, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng nhau đi tới." Lý Phàm thật là đem ngũ tinh môn kim tinh chi chủ Lâm Ngạo Thế giết đi. Hắn mở miệng nói ra: "Nương tử, Lâm Ngạo Thế chết cùng ta có liên quan, vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, ngày khác ta tại bái phòng. Vi phu liền tại Thanh Đồng cổ thành chờ ngươi." Kế tiếp hai người ngự kiếm tách rời. Lý Phàm đưa mắt nhìn Quý Hiểu Nguyệt rời đi về sau, hắn bắt đầu tiến hành dịch dung. Lần này hắn một lần nữa đổi một bộ, trước nay chưa từng có bộ dáng. Chính là một cái cao lớn thô kệch râu quai nón đại hán, xem xét chính là khổng vũ hữu lực. Thứ chi phát triển, đầu óc ngu si cái chủng loại kia. Đồng thời hắn lại đổi lại một bộ cùng nhau xứng đôi quần áo. Đem tất cả trang phục kết thúc về sau, Lý Phàm tìm một chỗ mặt sông chiếu chiếu, phát hiện nhìn không ra sơ hở về sau, vừa rồi lên đường. Lý Phàm ngự kiếm bay tới Thanh Đồng cổ thành cổng, tiếp lấy âm thầm tại thể nội thi triển ra Vạn Tượng Huyền Vụ che đậy tu vi. Làm xong tất cả về sau liền bước vào Thanh Đồng cổ thành bên trong. Lý Phàm hành tẩu tại Thanh Đồng cổ thành bên trong. Nguyên bản hắn muốn tiến về chợ đen. Ngay tại đem muốn đi vào chợ đen thời điểm, nghe được một cái ngàn dặm mới tìm được một nữ tu sĩ thấp giọng nói: "Vị gia này, nghe nói hôm nay phòng đấu giá đem đấu giá một cái trúc cơ đan." Lý Phàm dừng lại bộ pháp. Hắn biết phòng đấu giá một khi có đồ tốt muốn đấu giá thời điểm, liền sẽ vụng trộm để cho người ta thả ra tin tức. Mà những này đứng tại bên đường nữ tu sĩ, bởi vì giữ vững tiến về chợ đen phải qua đường, bởi vậy cũng đã trở thành giải tin tức một trong. Đương nhiên phát ra tin tức tự nhiên là có thù lao. Lý Phàm nghe được trúc cơ đan về sau, không khỏi hiện ra tâm động chi sắc. Trong tu chân giới trúc cơ đan cũng không phải là duy nhất chỉ có một loại. Mỗi một loại trúc cơ đan bởi vì đan phương khác biệt, vô cùng có khả năng sinh ra không giống hiệu quả. Cứ việc Lý Phàm biết phòng đấu giá viên kia trúc cơ hiệu quả vô cùng có khả năng quá mức bé nhỏ, bất quá hắn vẫn là không muốn từ bỏ bất kỳ trúc cơ cơ hội. Bởi vậy hắn quyết định thay đổi tuyến đường hướng phía phòng đấu giá đi đến. Nhưng vào lúc này, nên nữ tu sĩ thấp giọng nói: "Vị gia này, ngươi chỉ cần dâng lên số lượng nhất định linh thạch xem như phí bị miệng, ta liền không đem tin tức này phát ra." Lý Phàm cũng không nói lời nào, tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này vị kia nữ tu sĩ mở miệng nói: "Chỉ cần 100 linh thạch." Lý Phàm dừng lại bộ pháp: "Ngươi phí bị miệng, quá mức giá rẻ, sợ là khó mà hoàn toàn phong bế miệng của ngươi." Sau khi nói xong, liền nhấc chân rời đi. Tại Lý Phàm xem ra, như thế nữ tử, không cần mặt mũi, vô địch thiên hạ. Mặt khác đối phương nói như thế thuận miệng, chắc hẳn không phải chỉ cùng một mình hắn nói qua, cho nên hắn mới sẽ không đi làm cái này đoan đại đầu. Lý Phàm đi bộ tới phòng đấu giá. Hắn tiến vào phòng đấu giá. Tại dâng lên nhất định linh thạch về sau, hắn phủ thêm phòng đấu giá áo bào đen, trên đầu mang theo được hoan nghênh nhất đầu hổ mặt nạ. Tại đưa trước nhất định linh thạch về sau, hắn đi tới lầu 2 đơn độc đấu giá trong phòng. Trong này chính là tuyệt đối giữ bí mật. Nhiều năm trước tới nay, phòng đấu giá chưa từng xuất hiện qua sai lầm. Lý Phàm ngồi xuống về sau, xuyên thấu qua trước mắt một cái từ miệng, có thể đem bàn đấu giá thu hết vào mắt. Đúng lúc này, có thị nữ bưng linh quả đi đến, còn có hai cái đứng tại Lý Phàm sau lưng tả hữu, là Lý Phàm đấm lưng. Lý Phàm cảm nhận được có linh thạch niềm vui thú. Theo thời gian trôi qua, bên trong phòng đấu giá người càng ngày càng nhiều. Lý Phàm biết, trong đó tuyệt đại bộ phận là vì trúc cơ đan mà đến. Kế tiếp theo đấu giá sư lên đài, đấu giá chính thức bắt đầu. Lý Phàm lặng lặng chờ lấy. Đã buồn chàng đấu giá chủ yếu là tuyên truyền trúc cơ đan, nhất định là đan này áp chủ, mà cái khác đấu giá chi vật tự nhiên không bằng kia trúc cơ đan. Bởi vậy tự nhiên khó mà tiến vào bây giờ Lý Phàm pháp nhãn. Theo mấy vòng đấu giá qua đi, rốt cục nên đón buồn chàng áp chủ. Chỉ thấy đấu giá sư đem truy vừa gõ, sau đó mở miệng nói: "Kế tiếp đấu giá chi vật chính là trúc cơ đan." Vừa mới nói xong, trong nháy mắt đưa tới không nhỏ náo động. Tại thời khắc này tầm mắt mọi người tập trung vào trên đài đấu giá. Bọn hắn nhìn xem một cái phòng đấu giá người, bưng một cái khay ngọc. Trong mâm chỗ thả chính là một cái hộp gỗ. Trong khi đi đến phòng đấu giá vị trí trung ương về sau, đấu giá sư đi ra phía trước, đem hộp gỗ đánh mà mở. Hộp gỗ bị mở ra về sau, từ đó lộ ra một viên thuốc đang phát ra vàng mênh mông quang mang. Nhìn xem viên đan dược kia, dưới đài lại đưa tới rối loạn tưng bừng. Lúc này đấu giá sư đem hộp gỗ khép lại, tiếp tục mở miệng nói rằng: "Ta tuyên bố, trúc cơ đan chính thức đấu giá, giá khởi điểm 3 vạn linh thạch, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn." Lời vừa nói ra, đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. 3 vạn linh thạch trực tiếp quên lui một bộ phận lớn người. Lý Phàm thì là lặng lặng chờ đợi. Hắn hôm nay duy nhất thứ không thiếu nhất chính là linh thạch. Bởi vậy viên này trúc cơ đan hắn tình thế bắt buộc. Lúc này có người bắt đầu kêu giá: "Ta ra 3 vạn hạ phẩm linh thạch, ta ra 4 vạn, ta ra 5 vạn." Hiện trường kêu giá âm thanh liên tục không ngừng. Nhưng vào lúc này một thanh âm đưa tới kinh hô. Ta ra 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tất cả mọi người đem lực chú ý nhìn về phía lầu 2. Thanh âm chính là từ trong đó một gian đơn độc đấu giá thất truyền ra. Mà căn này đấu giá trong phòng người cũng không phải là Lý Phạm. Người này đối với viên này trúc cơ đan giống nhau nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta ra 21 vạn khối linh thạch. Lúc này lại có một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này xuất từ trong đại sảnh, chính là một cái đầu chó mặt nạ người chô hô. Lý Phạm thấy thế, tự lẩm bẩm, thật thú vị.